Chương 1, Giáng Lâm Khô Lâu Sơn chương 1, Giáng Lâm Khô Lâu Sơn đinh, Chư Thiên Vạn Giới tiệm sách hệ thống gắn chặt thành công. Đinh, tuyên bố tay mới nhiệm vụ, bán ra một quyển sách. Tưởng thưởng, tay mới gói quà lớn một phần. Theo liên tục hai đạo thanh âm thanh thúy, Dương Tiêu ngộp bức phát hiện hắn không biết lúc nào xuất hiện ở một gian cổ kính, cũng không phải là căn phòng rất lớn trong. Ở hắn đối diện, là một tòa kệ sách, trên giá sách vắng vẻ một mảnh, cũng không có thanh âm mới rồi trong nhắc tới sách. Làm cái gì a, không phải sờ một cái hoa khôi tay nhỏ sao, thế nào liền tiến phòng tối nhỏ. Sửng sốt một hồi lâu sau, Dương Tiêu lấy lại tinh thần, lẩm bẩm mấy câu, ở bên trong phòng tò mò đánh giá đứng lên. Trong đầu thanh âm, dưới hắn ý thức không để ý đến, cho là mình xuất hiện huyễn tính. Bên trong nhà trừ kệ sách, liền chỉ có một cái ghế, Dương Tiêu nhìn lướt qua, trực tiếp đi suốt đến trước kệ sách. Chợt đang lúc này, một mảng lớn xa lạ tin tức xuất hiện Dương Tiêu đầu. Tin tức nội dung chủ yếu là liên quan tới hệ thống đơn giản một chút giới thiệu, cùng với thao tác cách dùng. Đọc sách sau, có thể lấy được bên trong thần thông công pháp, thậm chí đan dược pháp bảo các thứ. Cái thế giới này người nhìn cũng linh ngộ, ta chỉ biết được. Dương Tiêu hai mắt trợn tròn xoe, bây giờ mới hậu chi hậu giác bản thân gắn chặt một cái hệ thống. Chư Thiên Vạn Giới tiệm sách hệ thống, bên trong có kiếp trước lưu hành các loại tiểu thuyết, thậm chí một ít phim truyền hình điện ảnh mạn gạ loại cũng đều sửa thành tiểu thuyết. Nhìn những thứ này tiểu thuyết, cũng không phải là miễn phí, mà là cần hoa vật, ở hệ thống trong cứ gọi sách tiền. Phàm là cái thế giới này pháp bảo đan dược trở, đều có thể đổi thành sách tiền. Bởi vì sách bất đồng, nhìn mỗi quyển sách cần sách tiền hoàn toàn khác biệt. Một ít thế giới quan tương đối hùng vĩ, dính liễu vật khá nhiều, cần sách tiền thì phải thật nhiều. Mà một ít thế giới quan nhỏ hẹp, như Đồ Long Chuyện Thần Điêu Ký Tiểu Minh Phi đao loại, sách tiền thì rất ít. Hiểu cái đại khái, chấn định lại Dương Tiêu liền chuẩn bị đi ra xem một chút, nghĩ trước làm rõ ràng bản thân đi tới địa phương nào. Nghe hệ thống mới vừa rồi truyền cho tin tức của hắn, giống như cũng không trên địa cầu. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, kéo cửa ra vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài Dương Tiêu, đụng đầu vào lớp kín tường không khí bên trên, mộng bức địa ngã ngồi trên mặt đất. Hệ thống thanh âm, khoan thai tới chậm, vì ký chủ an toàn, không tới đại la cảnh, cấm chỉ đi ra ngoài. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân, ta lo. Dương Tiêu giận đến thiếu chút nữa tức miệng mắng to, không để cho đi ra ngoài cũng không để cho đi ra ngoài đi, vì sao không còn sớm nhắc nhở. Xoa xoa thấy đau cái chán, Dương Tiêu đứng lên, hướng hệ thống hỏi thăm tới tình huống bên ngoài, vậy mà hệ thống lại cũng không có trả lời. Cái gì cũng không cáo ta, còn không cho đi ra ngoài, bán thế nào sách. Hồi lâu không có hiệu quả sau, Dương Tiêu tức giận đoán trách nói. Ngoài cửa là một dòng suối nhỏ, đối diện núi non trùng điệp, cổ mục che trời, trông gai khắp nơi, không trung bao phủ một lớp bụi mịt mờ sương mù xám, thỉnh thoảng có sói trùng hổ báo âm thanh truyền tới, nghe quái khiếp người, căn bản không giống có dấu vết người dáng vẻ. Thoáng một cái chính là ba ngày, khóc không ra nước mắt Dương Tiêu, rốt cuộc ở suối bờ bên kia nhìn thấy một đạo bóng người. Đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới tiệm sách, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, dọc theo trong sông đá đi tới tiệm sách ngoài. Cảm ơn trời đất, cuối cùng gặp phải người. Dương Tiêu thiếu chút nữa khóc lên, chơi cha hệ thống, đem hắn ném ở cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, ba ngày nay thiếu chút nữa nhảm chẳng chết. Tới chính là một kẻ tuổi thanh xuân thiếu nữ, trong tay kéo một cái hoa lam, mở đôi mắt to sáng ngời, đang tò mò đánh giá tiệm sách cùng Dương Tiêu. Ho nhẹ một tiếng, Dương Tiêu nghiêm mặt nói, vị cô nương này, quyển sách trong tiệm có các loại thần kỳ sách, tính xin mời vào xem một chút. Loài người. Thiếu nữ ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, nhìn một hồi xác định không có lầm sau, chợt lộ ra một tia cười tà, trong chớp mắt hóa thành một bộ bạch cốt khô lâu, giơ bước chạy thẳng tới Dương Tiêu nhào tới. A, quỷ a. Thét chói tai một tiếng, Dương Tiêu liền lăn một vòng chạy trở về bên trong nhà, tim đập thình thịch không dứt. Thật tốt cô nương, thế nào là được một bộ khô lâu, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hồng phấn khô lâu? Giống, huyết thực, đáng chết, vì sao không vào được? Bên ngoài, một tiếng chói tai hô to truyền tới, thiếu nữ hóa thành khô lâu nằm ở cửa, trừng mắt Dương Tiêu. Đen ngòm lõm xuống đi xuống hốc mắt, thấy Dương Tiêu trong lòng trận trận sợ hãi. Bất quá ở phát hiện đối phương giống như không vào được tiệm sách sau, Dương Tiêu dần dần thở phào nhẹ nhõm. Hắn rốt cuộc biết, hệ thống tại sao phải không để cho hắn đi ra ngoài, thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm, thật là đáng sợ. Ô ô một lát sau, cố đè xuống đáy lòng kinh hoàng, Dương Tiêu chậm rãi bò dậy, đi về phía trước mấy bước, đến cửa khoảng một mét đứng. Nhìn bên ngoài cực kỳ không cam lòng khô lâu, Dương Tiêu lấy dũng khí nói, ta chỗ này là tiệm sách, đọc sách hoan nên, không nhìn mời đi ra. Đáng ghét loài người, dám đùa giỡn ta, đối đãi ta tìm đến phu nhân, định đem ngươi hút thành người khô. Khô lâu căm tức nhìn Dương Tiêu, lại thử chốc lát phát hiện thực tại không vào được sau, đột nhiên cuốn lên một cỗ khí xám hướng suối bờ bên kia mà đi. Mắt thấy khô lâu biến mất, Dương Tiêu ở tiệm sách bên trong suy nghĩ xuất thần, mặc dù đã có dự liệu, nhưng phát hiện thật sự có yêu ma quỷ quái thời điểm, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Bất quá hắn không hề lo lắng, ở phòng sách bên trong, hắn chính là tuyệt đối an toàn, chỉ cần tiến phòng sách, bất kể là ai, cũng phải mặc hắn định đoạt, đây là hệ thống nói cho hắn biết. Đợi không nhiều sẽ thời gian, một cỗ khí xám liền trùng trùng điệp điệp mà tới, ở tiệm sách ngoài hóa thành hai tên nữ tử. Một người trong đó chính là mới vừa rồi rời đi thiếu nữ khô lâu, mà đổi thành một cái, thấy được dung nhan của nàng, Dương Tiêu liền không nhịn được mà ngơ. Băng cơ ngọc cốt, mày liêu đen nhạt, mũi quỳnh xinh xắn đứng thẳng, một đôi mắt hạnh như nước mùa xuân vậy yêu kiều dập dờn, thiên nhiên tản ra một cỗ phong tình. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Dương Tiêu nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, muốn gặp trước một gã khác thiếu nữ hóa thành khô lâu chuyện, trên trán không nhịn được rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh. Tỉnh táo ý thức nói cho hắn biết, trước mắt cái này cô gái tuyệt mỹ, rất có thể cũng không phải cái gì nhân loại. Ta khô lâu sơn, thật đúng là xuất hiện một loài người, cổ quái. Lúc này, tên kia tuyệt mỹ nữ tử mở miệng, tiếng như hoàng oanh gáy chuyển, êm tai vô cùng. Khô Lâu Sơn, cái nào Khô Lâu Sơn? Dương Tiêu ngẩn ngơ, nhớ tới chính sự, nhịn được sợ hãi nói, bổn điếm bên trong có các loại thần kỳ sách, cô nương nhưng nguyện đi vào xem một chút. A, nói vậy ngươi cũng đoán được thân phận của ta, không sợ ta ăn ngươi? Nghe vậy, tuyệt mỹ thiếu nữ có chút hăng hái nhìn Dương Tiêu nói. Dương Tiêu dựng ngược tóc gáy, nặn ra nụ cười, cô nương nói đùa, đi vào thấy sách của ta, ngươi biết thay đổi chủ ý, phải không? Vậy ta cũng muốn nhìn một chút. Tuyệt mỹ thiếu nữ gật đầu, cất bước hướng tiệm sách đi vào. Cũng không biết là không phải nàng không có công kích ý hướng nguyên nhân, cửa cấm chế cũng không có ngăn trở. Các bạn, rốt cuộc tiến vào, loài người, lần này xem ngươi như thế nào trốn. Một tiếng cười rú lên, xuất hiện trước nhất người thiếu nữ kia đầy mặt ngạc nhiên, lần nữa hóa thành Khô Lâu, chạy thẳng tới Dương Tiêu mà tới. Thư nhẹ một tiếng, Dương Tiêu tâm niệm vừa động, vọt tới Khô Lâu tựa như chúng hóa đá ma pháp bình thường, bị định ngay tại chỗ. Tiệm sách bên trong, hắn chính là tuyệt đối chúa tể, một con nho nhỏ Khô Lâu, há có thể làm sao hắn? Đáng chết, ta thế nào không động đậy, buông ta ra. Bị trói lại, Khô Lâu thiếu nữ nhất thời hét dầm lên. Tên kia tuyệt mỹ thiếu nữ cũng là ngẩn ngơ, mới vừa rồi nàng căn bản là không có phát hiện Dương Tiêu là như thế nào ra tay. Huống chi, trước mắt chẳng qua là một phàm nhân bình thường, tại sao có thể khống chế được dưới tay mình? Quyền sách tiệm, chỉ hoan nên yêu sách người. Dương Tiêu hừ nhẹ một tiếng, đi qua sách theo không nhúc nhích Khô Lâu thiếu nữ, không để ý nàng ánh mắt hung ác, hung hăng ném ra ngoài cửa. Chương 2, người khách quen đầu tiên chương 2, người khách quen đầu tiên tiệm sách bên trong, đờ đẫn một hồi lâu tuyệt mỹ nữ tử, trịnh trọng nhìn về phía Dương Tiêu. Thủ hạ của mình, tốt xấu gì cũng là một cái địa tiên, lại bị một phàm nhân như là gà con để đi ra ngoài, nhìn thế nào cổ quái. Xin hỏi đạo hữu đến từ phương nào? Tại hạ Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động Bạch Cốt phu nhân. Trầm mặc một hồi, tuyệt mỹ nữ tử đạo. Gì? Bạch Cốt phu nhân? Dương Tiêu bị tuyệt mỹ nữ tử một câu nói thiếu chút nữa cả kinh nhảy dựng lên, hắn rốt cuộc biết tại sao phải cảm thấy Khô Lâu Sơn có chút quen thuộc. Bạch Cốt phu nhân cũng không chính là Bạch Cốt Tinh, như vậy nói như vậy, hắn đi tới Tây Du. Cố nén kích động nội tâm, Dương Tiêu khoát tay hướng Bạch Cốt Tinh nói, đạo hữu không dám nhận, ta chẳng qua là một cái bán sách. Nói, Dương Tiêu chỉ một bên kệ sách. Ba ngày nay, hắn sớm tại trên giá sách trưng bày không ít sách, chỉ chờ khách hàng tới cửa. Thần Điêu Ký, Đồ Long Truyện, Kinh Thiên. Bạch Cốt Tinh ánh mắt từng cái một quét qua đi, chợt ở trong đó một quyển sách bên trên dừng lại tầm mắt, quyển sách kia tên gọi là Tiên Phật Bộ Táng. Hít một hơi lạnh, Bạch Cốt Tinh ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, không nhịn được đem sách rút ra. Một cách giờ, một món tiên tiên cấp bậc bảo vật. Bạch Cốt Tinh cầm sách lên thời điểm, dưới Dương Tiêu ý thức đạo, đây là hệ thống định giá cả, không có quan hệ gì với hắn. Vốn là hệ thống nói là cùng thực lực bản thân tương quan bảo vật, nhìn tình huống này, Bạch Cốt Tinh thực lực phải là thiên tiên. Mắt như vậy, nghe vậy, Bạch Cốt Tinh chân mày hơi nhíu lại, chỉ có một quyển sách, lại dám giao giá trên trời, thật coi nàng phàm là tục nữ tử không được. Khí tức cường đại từ trong cơ thể không giữ lại chút nào địa phóng ra, Bạch Cốt Tinh trên người dần dần xuất hiện một con như ẩn như hiện Khô Lâu, lạnh băng xem Dương Tiêu. Vậy mà rất nhanh, Bạch Cốt Tinh liền phát hiện, ở nàng tiên tiên cảnh hùng mạnh uy thế hạ, trước mắt cái này người phàm, hoàn toàn thật giống như căn bản không bị qua ảnh hưởng gì bình thường. Không nhìn có thể rời đi, ta chỉ hy vọng ngươi không nên hối hận, hai kiếp sắp tới, tự xử lý. Dương Tiêu hờ hững xem Bạch Cốt Tinh, thư nhẹ một tiếng, giơ tay lên một chỉ ngoài cửa. Dĩ nhiên hắn cũng không phải là thật muốn cho Bạch Cốt Tinh rời đi, cho nên đặc biệt nói thêm vài câu. Cái này Hoang Sơn Giá Lĩnh, trừ Bạch Cốt Tinh, hắn không biết phải đợi đến năm nào tháng nào mới có thể chờ đợi tới còn lại khách hàng, hết thảy còn phải từ trước mắt cái yêu tinh này ra tay. Hai kiếp, ngươi đang chủ yếu ta. Bạch Cốt Tinh ánh mắt có chút bất thiện. Hừ, ngu xuẩn, ngươi có phải hay không đang đánh đường tăng, cũng chính là Kim Thiền Tử chuyển thế thân chủ ý. Mặc dù không biết đi về phía Tây có hay không bắt đầu, nhưng không ngại Dương Tiêu suy đoán, cười lạnh xem Bạch Cốt Tinh. Trên mặt nét mặt nhất thời cứng đờ, Bạch Cốt Tinh trong mắt hàn khí lấp lóe, lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết? Dương Tiêu cười khẽ, quả nhiên như bản thân đoán, mặt ngoài lại giả vờ làm một bộ lạnh nhạt thông dong nói, trong tâm giới, liền không có ta không biết chuyện. Ta không chỉ có biết ngươi có ý đồ với Đường Tăng, ta còn biết kết cục của ngươi là chết ở Tôn Ngộ Không đồng hạ. Đáng thương, rõ ràng là một đôi tình nhân, lại rơi cái tàn sát lẫn nhau thảm đạm kết cục. Sững sờ xem Dương Tiêu, Bạch Cốt Tinh một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, ngươi nói cái gì, ta thế nào nghe không hiểu. Nhìn quyển sách này ngươi sẽ biết, cũng được, quyển này coi như ngươi miễn phí. Dương Tiêu cười khẽ, rút một quyển Hắc Ám Tây Du xuống, ném cho Bạch Cốt Tinh. Tin tưởng chỉ cần xem thôi quyển sách này, Bạch Cốt Tinh tất nhiên sẽ tính tình đại biến, đem bản thân xem như Bạch đến một chút. Đến lúc đó, Tây Thiên đội ngũ đến, tuổi khô lửa bốc, hắc hắc, hầu ca, chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Nhận lấy sách, Bạch Cốt Tinh vô hình trung liền bị hấp dẫn chú ý Tây Du, nói chính là lấy kinh chuyện sao? Chủ tiệm nói, là thật sao? Mang theo nồng nặc tò mò, Bạch Cốt Tinh lật giá Hắc Ám Tây Du. Một bọn người khói tuyệt tích, liên miên bất tuyệt trên núi hoang vô ích, Quan Âm Bồ Tát tay nâng ngọc tịnh bình, ngồi trên đài sen, Phật chiếu sáng được thiên địa một mảnh sáng choang. Ở dưới nàng phương mặt đất, một kẻ mặt lông lôi công miệng con khỉ, tay cầm kim cô bồng đứng, ánh mắt hung ác bên trên nhìn. Quan Âm nói, Tôn Ngộ Không, ngươi cái này xuất sinh, ngươi có thể nào đem Đường Tam Tàng mang đi nhậu nhẹt, ngươi có biết hay không phạm vào tội lớn ngập trời. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bồng chuyển một cái, gánh tại trên vai, nhe răng toét miệng nói, nhiều chuyện, tiểu hòa thượng thích, ta thành hắn vẻ đẹp, có cái gì không thể. Trên mặt đất, Đường Tăng ngẩng đầu lên, nói, Ngộ Không, ngươi tại sao có thể như vậy cùng ta Quan Âm muội muội nói chuyện đâu. Tôn Ngộ Không căm tức nhìn Đường Tam Tàng, chết hòa thượng, không được cấm ý. Đường Tăng ủy khuất vô cùng nói, ngươi lại làm ta sợ, bẩn tăng trái tim nhỏ. Chỉ nhìn mấy câu, Bạch Cốt Tinh một trương đỏ thắm miệng đảo, liền kinh ngạc mở ra, đáng yêu vô cùng. Đây chính là Đường Tăng thầy cho mấy người bọn họ. Tôn Ngộ Không mang Đường Tăng đi ăn thịt uống rượu, Đường Tăng gọi Quan Âm muội muội. Thế nhưng là cái này cùng ta có quan hệ gì sao? Bất quá, quyển tiểu thuyết này ngược lại thật có ý tứ. Bạch Cốt Tinh có chút hăng hái địa tiếp tục xem xuống dưới, cấp thiết muốn biết phía sau câu chuyện. Nhìn một chút, Bạch Cốt Tinh chân mày liền dần dần nhíu lại, không tự chủ lẩm bẩm lên tiếng. Thật sự là ta. Là, tên của ta, người biết không nhiều, cái chủ cửa hàng này tuyệt không có lý biết, chẳng lẽ ta thật quên một đoạn trí nhớ. Ta trước kia thích qua Tôn Ngộ Không, hắn còn đáp ứng cả cuộc đời cùng với ta, kỳ quái, ta thế nào hoàn toàn không có cái gì ấn tượng. Ai, làm sao lại tự sát, Bạch nếm một chút người cái ngu ngốc. Ô, Ngộ Không, nguyên lai ngươi hay là yêu ta sao? Bất chi bất giác mê mẩn Bạch Cốt Tinh, khi thì đôi mi thanh tú nhíu chặt, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì khóc như mưa, thấy Dương Tiêu một trận kinh hồn bạt vía. Mặc dù ở tiệm sách bên trong mình chính là chúa tể hết thảy tồn tại, nhưng trước mắt này cái, dù sao cũng là một con tiên tiên cảnh đại yêu a. Hắc ám Tây Du cũng không nhiều, Bạch Cốt Tinh nhìn một hồi, liền đã toàn bộ nhìn xong. Nhìn xong sách, Bạch Cốt Tinh yên lặng không dứt, ngơ ngác ngồi dưới đất, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, hay là Dương Tiêu lấy dũng khí, mở miệng trước nói, ngươi không sao chứ? A a, không có sao, đa tạ chủ tiệm sách, Bạch nếm một chút suốt đời khó quên. Bạch Cốt Tinh lấy lại tinh thần, lau khô nước mắt trên mặt, đứng lên yêu kiểu thi lễ một cái. Lần này đến phiên Dương Tiêu đờ đẫn, cả kinh nói, ngươi tên thật liền kêu Bạch đến một chút. Đúng vậy, chẳng lẽ chủ tiệm không biết? Bạch Cốt Tinh kỳ phải nói. A, biết biết. Dương Tiêu vội nhận xuống, hắn nhất định phải giả trang ra một bộ không gì không biết dáng vẻ, giữ vững thần bí hình tượng. Bạch Cốt Tinh gật đầu, hồi tưởng lại mới vừa rồi trong sách nội dung, sắc mặt lần nữa qua lại biến ảo đứng lên. Thật lâu sau, Bạch Cốt Tinh mới vừa thu liễm tâm tình, trở nên bình thường một chút. Quyển sách này cũng là viết ta sao? Chợt, Bạch Cốt Tinh cầm lên tiên Phật mộ táng ở Dương Tiêu trước mặt cơ. Dương Tiêu khoát tay nói, không phải, đây là một quyển ký thư, ngươi xem có thể từ bên trong lĩnh ngộ vật, đây cũng là vì sao mắc như vậy nguyên nhân. Lĩnh ngộ vật? Bạch Cốt Tinh trong mắt đột nhiên trợ to, lại có loại này ký thư. Nàng tâm tư chợt lanh lợi lên, nộ không thực lực mạnh như vậy, bản thân cũng nên càng mạnh mẽ hơn mới có thể xứng với hắn. Không phải là một món thiên tiên cảnh báo vật sao, cũng không phải không bỏ ra nổi tới. Hất tay ném cho Dương Tiêu một bụi dược thảo, Bạch Cốt Tinh nâng lưu sách, không kịp chờ đợi lật nhìn đứng lên. Chương 3, tay mới nhiệm vụ hoàn thành chương 3, tay mới nhiệm vụ hoàn thành tiên Phật đã chết, tam giới đã diệt. Nhảy ra tam giới lục đạo, không ở hồng trần ngũ hành, mấy chục triệu năm tu hành, ở thiên địa đại kiếp trước mặt, bất quá là mạnh một chút sâu kiến mà thôi. Nơi này là tiên Phật mộ, chỗ Viêm đại lục. Bạch nếm một chút có chút đờ đẫn, chẳng qua là đơn giản mấy câu, liền nhìn ra sách này bất phàm, rất nhu dáng vẻ. Còn có cái này cái gì Viêm đại lục, vậy là cái gì địa phương, ở hồng hoang có như vậy cái địa phương. Mang theo nồng nặc tò mò, Bạch nếm một chút tiếp tục xem xuống dưới. Khai Thiên chính là vai chính Trần Bắc từ tiên Phật mộ địa bỏ ra ngoài, chủ yếu viết chính là hắn hồi ức năm đó tiên Phật đại chiến. Khi thấy Trần Bắc độc thoại, thấy được hắn hối hận nhất chính là không đối yêu dấu cô bé nói ta yêu ngươi thời điểm, Bạch nếm một chút trong lòng không nhịn được đau nhói. Hồi tưởng lại mới vừa rồi xem qua Hắc Ám Tây Du, nàng không phải là không như vậy, nếu là lại dũng cảm điểm, phải cùng con khỉ ở cùng một chỗ đi. Đối, dũng cảm điểm, nhất định phải dũng cảm, lần này tuyệt đối không thể lại bỏ qua, nhất định phải sớm đi hướng con khỉ bày tỏ. Bạch nếm một chút âm thầm gật đầu, hạ quyết tâm. Tiếp tục nhìn xuống, Trần Bắc đi ra ngoài sông sáo, gặp phải một cái ác ma vậy tiểu con chúa, các loại bị làm khó, Bạch nếm một chút lộ ra hiểu ý mỉm cười. Cái này tiểu quận chúa không sai, rất làm cho người vui, có phải hay không bản thân cũng học nàng. Muốn gặp tiểu quận chúa đem Trần Bắc dọa cho phát sợ bộ dáng, Bạch nếm một chút liền muốn cười. Bạch nếm một chút càng xem càng đã quyển, bất chi bất giác liền trầm mê đi vào, nàng xưa nay không biết, trên thế giới còn có đẹp mắt như vậy sách. Thấy được tận tình chỗ, nàng mỹ mâu sáng lên, nụ cười rực rỡ, nếu như không phải biết thân phận chân thật của nàng, đổi ai cũng nếu bị nàng bộ này bề ngoài mê hoặc. Một trang lại một trang, Bạch nếm một chút quên đi hết thảy, trong lòng chỉ có trong sách thế giới. Dương Tiêu có ở đây không xa xa, rút ra một quyển sách lật xem, thỉnh thoảng quan sát hướng Bạch đến một chút. Có dễ nhìn như vậy sao? Vừa gọi vừa kêu vừa cười, không biết, còn tưởng rằng thần kinh đâu. Phượng Hoàng Kỵ Sĩ, thật là huy phong, có phải hay không đi bắt một con? Không được, không chọc nổi phượng tộc đám người kia. Ai, Trần Bắc thật đáng thương, gặp lại gặp nhau. Ở Bạch đến một chút hoàn toàn đắm chìm trong sách thế giới thời điểm, trên người nàng một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức tán phát ra. Các loại cổ quái dị tượng ở nàng quanh người hiện lên, xem được không kinh người. Dương Tiêu ở bên cạnh nhìn hoảng sợ run sợ, đây là lĩnh ngộ được thứ gì, sẽ không chợt nổ tung đi. Nếu là bị như vậy rất chết, chẳng phải là muốn chết oan. Cũng may hết thảy chẳng qua là Dương Tiêu lo lắng, cũng không có thật phát sinh. Trời sắp tối xuống thời điểm, Bạch nếm một chút rốt cuộc hoàn toàn nhìn xong ở trong tay sách, thấy được Trần Bắc đại chiến tiên Phật học viện học sinh một chương. Ừm, không có, vì sao không có? Cái này không có. Lật hết một trang cuối cùng, Bạch nếm một chút ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn về phía Dương Tiêu. Nàng có thể cảm giác được, quyển sách trên tay căn bản là không có xong. Trong lòng như 1.100 con kiến bò tới bò lui bình thường, Bạch nếm một chút dắt Dương Tiêu ống tay áo, tội nghiệp mà nhìn xem. Ngươi đã nhìn nằm canh giờ a? Dương Tiêu cười nhạt nói. Tiền không là vấn đề, ta chỗ này có đầy. Bạch nếm một chút nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp chống rỗng lấy ra một đống dược thảo khoáng thạch loại báu vật, dối cho Dương Tiêu. Trải qua hệ thống kiểm tra, những thứ này đều không ngoại lệ đều là hàng thật giá thật thiên tiên cảnh báu vật. Bất quá Dương Tiêu cũng không có lấy ra còn lại bộ phận, không phải hắn không nghĩ, là hệ thống không để cho. Muốn đem thứ nhì sách đặt tới trên giá sách, hắn trước tiên cần phải dùng thứ nhất sách kiếm được 1.000 kiện thiên tiên cấp báu vật. Cái này tạm thời không bỏ ra nổi tới, cần chờ một đoạn thời gian. Dương Tiêu cười khổ xem Bạch Nếm một chút, giải thích nói. Bạch Nếm một chút còn tưởng rằng Dương Tiêu là ngại vật thiếu, lại lấy một sấp giấy các loại báu vật đi ra. Không phải báu vật vấn đề, là thật không bỏ ra nổi tới, đi trước thử một chút người nắm giữ công pháp đi. Dương Tiêu lắc đầu, tiếp theo rời đi đề tài. Hơi ngạc nhiên Bạch Nếm một chút lúc này mới nhớ tới cái gì, tinh tế vừa cảm thụ, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng lên. Ta đây là nắm giữ tiên Phật trong hầm mộ. Dương Tiêu khép cười gật đầu, Bạch Nếm một chút vận khí không tệ, vậy mà lĩnh ngộ một cái kia công pháp đi tiên. Vừa rồi tại Bạch Nếm một chút lĩnh ngộ thời điểm, hắn cái hệ thống này chủ nhân đã biết hết thảy. Nơi này sách đều là hắn kiếp trước xem qua một ít tiểu thuyết, thật là nhiều kịch tình Dương Tiêu trong lòng đều biết. Chỉ cần bất tử, sau này Bạch Nếm một chút sẽ nhanh chóng trở nên càng ngày càng lớn mạnh, Dương Tiêu phảng phất đã thấy một con tuyệt thế thi ma trỗi dậy. Mượn hai người bây giờ quan hệ đã không sai phần, Dương Tiêu nhân cơ hội hỏi Đường Tăng thầy cho đội ngũ hướng đi, biết được bọn họ còn nữa hai ngày, liền đem đi tới Khô Lâu Sơn. Trong lòng kích động một cái trước mắt, Dương Tiêu không trải qua có chút mong đợi, con khỉ kia, cùng nhìn đen tối Tây Du Bạch Nếm một chút, giữa bọn họ sẽ phát sinh cái gì, hắn sẽ tới hay không tiệm sách. Đinh, tay mới nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng gói quà lớn một phần. Đang lúc này, Dương Tiêu trong đầu chợt một đạo thanh âm vang lên. Sửng sốt một hồi, Dương Tiêu lúc này mới nhớ tới cái này chuyện, bán ra sách, giống như sẽ có cái tay mới gói quà lớn gì. Không suy nghĩ nhiều, hắn vội không kịp chờ đợi để cho hệ thống mở ra cấp hắn tay mới gói quà lớn. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được nhân tiên đan một viên. Dùng nhưng lập tức đột phá tới nhân tiên cảnh giới. Nồng nặc mừng như điên sông lên đầu, Dương Tiêu kích động không thôi. Hắn còn đang suy nghĩ năm nào tháng nào mới có thể đến Đại La, mới có thể ra tiệm sách, kết quả là mở ra một cái nhân tiên đan. Một ngày đến nhân tiên, Đại La sẽ còn xa sao, ha ha. Mừng rỡ Dương Tiêu không nghĩ nhiều, quả quyết đem chẳng biết lúc nào đến ở trong tay nhân tiên đan nhét vào trong miệng. Một cỗ hơi lạnh dưới khí tức bụng, sau một khắc Dương Tiêu trên người liền tản ra một cỗ cường đại khí tức. Đang ngồi ở kệ sách cạnh lật xem đồ long chuyện Bạch Nếm một chút nâng đầu liếc mắt một cái, hơi bĩu môi. Biết ngay chủ tiệm không phải người bình thường. Quả nhiên là che giấu tu vi. Nhậm Bạch Nếm một chút suy nghĩ nát óc, cũng căn bản sẽ không nghĩ tới, trước Dương Tiêu đúng là người bình thường. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, Bạch Nếm một chút cũng không có hướng Dương Tiêu ra tay ý đồ. Nàng có loại trong chỗ u minh cảm giác, ở nơi này tiệm sách ra tay, tuyệt đối sẽ có đại họa lâm đầu. Chớp mắt một cái hai ngày thời gian liền đi qua, ở tiệm sách liên tục nhìn hai ngày sách Bạch Nếm một chút, rốt cuộc chịu cho buông xuống sách. Không không đến rồi, ta muốn đi tìm hắn nói do nguyên ủy. Hướng Dương Tiêu lộ ra một tia nụ cười sán lạ, Bạch Nếm một chút ra tiệm sách, mang theo nàng tiền kia thủ hạ rời đi. Trong Khô Lâu Sơn, Đường Tam Tàng thầy cho đoàn người chậm rãi tới. Trong bụng đói bụng Đường Tam Tàng, đem Tôn Ngộ Không chạy tới đi khất thực, Bạch Nếm một chút đi thôn trấn phụ cận đặc biệt mua một bàn tốt cơm thức ăn ngon chạy tới, cũng là không có thấy nàng muốn gặp người. A, tại sao không có ta không không? Nhìn một hồi, thấy chỉ có Đường Tam Tàng mấy người bọn họ, lại duy chỉ có không có Tôn Ngộ Không sao, Bạch Nếm một chút không nhịn được lẩm bẩm tự nói. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định đi trước hỏi một chút. Trong lòng suy nghĩ, Bạch Nếm một chút đã đi lên trước, đơn giản tán gẫu qua mấy câu nói sau, đói bụng chư bát giới nhìn thấy có thức ăn, đoạt tới liền muốn mà ăn. Nhưng ở lúc này, Tôn Ngộ Không tới mây bay trở về, Hỏa Nhãn Kim Tình liếc mắt liền phát hiện Bạch Nếm một chút chân thân, sắc mặt nhất thời của biến, tiềm thức cho là tới hại Đường Tam Tàng. Bên cạnh, thèm ăn chư bát giới mở ra xối cơm món ăn giỏ thức ăn nắp, nắm lên một cái bánh bao, há mồm liền muốn cắn xuống. Ngốc tử, ăn không được. Tôn Ngộ Không gấp hô một tiếng, xông tới trộm đoạt đi chư bát giới đã thả vào mép màn đầu, một thanh ném xuống đất. Tùy theo Tôn Ngộ Không thuận thế tiến lên, đem đất bên trên để giỏ thức ăn, một cước đạp lăn, bên trong các loại thức ăn rơi đầy đất. Bạch Nếm một chút thấy ngây người, thôi có chút bị khuất, bản thân một phen tâm ý, cứ như vậy bị tao đạp. Nàng không không, tại sao là như vậy, là, hắn cũng mất đi trí nhớ, hắn coi nàng là thành hại người yêu quái, đáng hận. Bị ôn con khỉ, ngươi làm gì, không nhìn được lao chư ta ăn vài hớp đúng không? Lúc này, phục hồi tinh thần lại chư bát giới giận đến mắng to, nhìn chằm chằm trên đất những cơm kia cải ngọt đau không nớt. Tôn Nộ không giải thích, ngốc tử, yêu tinh đồ ăn ngươi cũng dám ăn, muốn chết đúng không? Ngươi hiểu lầm ta. Giọng điệu phức tạp thở dài một cái, Bạch Nếm một chút đi tới. Yêu quái, đừng đội hại sư phụ ta. Cho là Bạch Nếm một chút muốn gây bất lợi cho Đường Tam Tàng, Tôn Ngộ Không giống to một tiếng, nhảy lên cầm gậy hướng về phía Bạch Nếm một chút đương đầu đập tới. Nghe được tiếng gió, Bạch Nếm một chút lắc mình né tránh, chuẩn bị tiếp tục động thủ Tôn Ngộ Không, bị Đường Tam Tàng giơ tay lên ngăn lại. Ngơ ngác xem Tôn Ngộ Không, Bạch Nếm một chút giọng điệu phức tạp nói, "Không không, ngươi không nhớ nổi ta sao?" Chương 4, Bạch Cốt Tinh Tử trong sách lĩnh ngộ tuyệt học chương 4, Bạch Cốt Tinh Tử trong sách lĩnh ngộ tuyệt học tiệm sách, Dương Tiêu trước người xuất hiện một mặt kính nước, đem bên ngoài phát sinh hết thảy đều bắn ra đi ra. Không chỉ có hình ảnh, còn có thanh âm, cũng không biết hệ thống là thế nào làm được. Chậc chậc, đây chính là hầu ca sao, rất bảnh trai. Xem trong tấm hình hiện thân Tôn Ngộ Không, Dương Tiêu đập đi miệng, bình luận một tiếng. Trong Khô Lâu Sơn, nghe Bạch Nếm một chút vậy, Tôn Ngộ Không ngẩn người, khỏe miệng hơi rút ra, không không, đây là cái quỷ gì gọi. Ừm, một mình ngươi yêu quái, ta đây lão Tôn như thế nào nhận được, không có ấn tượng không có ấn tượng. Bạch Nếm một chút cười khổ, không không quả nhiên cùng bản thân bình thường, mất đi một bộ phận trí nhớ sao. Chủ tiệm nói không sai, nếu như không phải nhìn quyển sách kia, nàng nhất định sẽ bởi vì kim tiền tử hóa thân, chết ở không không đồng hạng. Rõ ràng yêu nhau người, vì sao lại muốn sinh tử tương hướng, là ai chủ đạo đây hết thảy? Bạch Nếm một chút nhìn về phương tây bầu trời, một cô vô biên oán niệm nổi lên. không phải đi lấy Tây trải qua, chủ đạo chỉ có thể là phương Tây Phật giáo. Nghĩ lừa gạt ta đây lão tôn, không cửa, án ta đây một gậy. Lúc này, thấy Bạch Nếm một chút mặt người, Tôn Ngộ không tránh thoát Đường Tam Tạng lôi kéo, lần nữa một gậy đập tới. Bạch Nếm một chút phản ứng không chậm, trong tay xuất hiện một cây bạch cốt ma tiên, ngăn trở Tôn Ngộ không một kích này. Nhìn đầy mặt hung ác, thật giống như căn bản không nhận biết nàng Tôn Ngộ không, Bạch Nếm một chút trong mắt chảy ra nước mắt, thâm tình nói, "Không không, ta là nếm một chút ta, ngươi thật không nhớ ta sao?" Nếm một chút? Cái nào nếm một chút, cũng lúc này, ngươi yêu nghiệt này còn muốn lừa gạt ta đây. Tôn Ngộ không ánh mắt lấp lóe, giống to đạo, "Ta là ngươi thích nếm một chút nha, còn nhớ tình yêu của chúng ta không? Còn nhớ ngươi từng nói qua muốn kết hôn ta sao? Vì chúng ta, ngươi không tiếc cùng tràn đầy thiên tiên Phật là địch, ngươi biết ta có cảm động sao? Những thứ này ngươi cũng không nhớ sao? Nếu như không tin, ngươi có thể hỏi Chư Bát Giới cùng Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới hay là Đường Tam Tạng thân ca ca, bọn họ đều là sư tỷ của ta Diệp Thất Nương sinh ra. A Di Quỷ Đạo Phật, Bần Tăng thân ca ca là Bát Giới. Ta đây lão chư cùng sư phụ là anh em ruột quan hệ. Diệp Thất Nương lại là ai?" Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới mặt một bức, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất là Đường Tam Tạng, mặt đen vô cùng. Bên cạnh Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long mặt khiếp sợ, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi, sư phụ cùng Bát Giới lại có loại quan hệ này. Trong hư không, tất dấu âm thầm bảo vệ Đường Tam Tạng bốn đáng giá công tạo cùng Kim Đầu Yết Đế, cũng giống như vậy nét mặt. Tiệm sách, Dương Tiêu cười đem trong miệng nước phun ra ngoài. Một quyển trong tiểu thuyết hư cấu nội dung, Bạch Nếm một chút vậy mà tin, mấu chốt còn tin như vậy hoàn toàn. Muốn gặp Đường Tam Tạng đám người từng cái một nét mặt, Dương Tiêu liền không nhịn được ôm bụng một cười. Người yêu nghiệt này chớ có nói bậy, Bần Tăng mẫu thân là Ân Ấm Kiều, phụ thân Trần Quang Nghị, làm sao sẽ có Bát Giới cái này ngốc tử ca ca. Phản ứng kịp Đường Tam Tạng giận đến hô to, liếc đến một chút ánh mắt cũng khó chịu. Ta cũng không có nói bậy, hết thảy đều là Phật môn bấy dập, bọn họ xóa đi trí nhớ của chúng ta, coi chúng ta là con cờ sai sự. Bạch Nếm một chút hoàn toàn đắm chìm trong hắc ám Tây Du thế giới, phát huy trí tưởng tượng đạo. Thân là thành kính Phật giáo tín đồ, Đường Tam Tạng đội thấp giọng tụng một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật, thứ tội thứ tội. Trong hư không, cất dấu cối bóc đế ngồi không yên, thân là Phật giáo bảo vệ thần sức mạnh, há có thể dung một cái yêu nghiệt như vậy bôi nhọ Phật giáo. Vô thanh vô tức, Kim Đầu Yết Đế hiện thân mà ra, con người băng lãnh nhìn về phía Bạch Nếm một chút. Vì ta Phật giáo danh dự, không thể để ngươi sống nữa. Gầm nhẹ một tiếng, Kim Đầu Yết Đế ngang nhiên ra tay. Bạch Nếm một chút sững sờ, cầm bạch cốt ma tiên tiến lên đón, hai bên nháy mắt chém giết. Tiệm sách, Dương Tiêu ánh mắt lóe lên, Phật môn cùng thiên đình, âm thầm phái tới bảo vệ Đường Tăng người sao? Lấy kinh truyện, trừ Phật môn, thiên đình cũng có tham dự. Kim Đầu Yết Đế thực lực chính là kim tiên cảnh, không nhiều sẽ thời gian, Bạch Nếm một chút liền rơi vào hạ phong. Liền chút thực lực này, còn dám yêu ngôn hoặc chúng, chết. Kim Đầu Yết Đế tức giận hừ, trên người Phật quang rạng rỡ, một đạo kim quang trưởng ấn chụp về phía Bạch Nếm một chút đỉnh đầu. Nếu bị vỗ trúng, lấy Bạch Nếm một chút thiên tiên cảnh thực lực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Con lường đốc, làm lao nương sợ ngươi sao, để ngươi kiến thức thủ đoạn của ta. Cười lạnh một tiếng, Bạch Nếm một chút đột nhiên thi triển ra lĩnh ngộ từ tiên Phật mộ táng trong công pháp. Bạch Nếm một chút được từ tiên Phật mộ táng trong tuyệt học, không phải đường, chính là vai chính Trần Bắc gia truyền cấm kỵ huyền công trong, Tuyệt Tiên Thất Đao. Đao này là một loại lấy tiêu hao sức sống làm đại giá quỷ dị đao pháp, bảy đao ra, một người sinh mạng khả năng đem bị toàn bộ rút ra. Lớn như vậy giá cao, không phải không đạo lý, bổ ra bảy đao, nếu không chết, chẳng những sức sống trở về, tu vi sẽ còn trong nháy mắt lên cao một cái bậc thềm, quỷ dị vô cùng. Theo Bạch Nếm một chút thi triển, bảy đạo đen nhánh ma ảnh hiện lên ở nàng quanh người, chung quanh là tiên Phật vẫn lạc dị tượng. Bảy đạo ma ảnh vòng quanh Bạch Nếm một chút xoay tròn nửa ngày, cuối cùng đột nhiên chui vào thân thể nàng, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể nàng phát ra. Chém. Ánh mắt hờ hững lạnh băng xem rơi xuống trường ấn, Bạch Nếm một chút đột nhiên lấy trường làm đao bổ ra. Đen nhánh đao mang nhanh như trường hồng, nhấc lên phong lôi chật chật, nháy mắt liền cùng trường ấn đánh vào nhau. Trong tiếng nổ, cắt bay đá chạy, cuồn bạo sóng khí hướng chung quanh cuốn qua mà đi. Tôn Nộ không đội lôi kéo Đường Tam Tạng lui về phía sau, Chư Bát Giới đám người và bốn đáng giá công tạo cũng đội vàng lui ra. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu xem cái này màn ánh mắt lấp lóe, đây chính là tiên Phật trong hầm mộ Tuyệt Tiên Thất Đao sao, uy lực quả nhiên không kém. Chính là không biết bảy đao sau, Bạch Nếm một chút là chết, hay là phá rồi lại lập. Bạch Cốt Tinh lại có loại thủ đoạn này, trước kia thế nào không biết. Trực công tạo kêu lên, ở Đường Tam Tạng thầy trò trước khi tới, bọn họ đã không chỉ một lần len lén thám thính qua Bạch Cốt Tinh hư thực, biết nàng đại khái thực lực cùng thủ đoạn. Nay yêu thực lực không bằng gì, thủ đoạn ngược lại đáng sợ. Chư Bát Giới trong mắt tràn đầy kinh ngạc, chỉ nói riêng thực lực, hắn cũng có nắm chặt thu thập Bạch Đế một chút. Nhưng bây giờ nhìn Bạch Đế một chút thi triển Tuyệt Tiên Thất Đao, hắn cảm giác mình vậy mà không có nắm chặt chặn. Hắn có thể cảm giác, Bạch Đế một chút thi triển tuyệt học cũng không chỉ đơn giản như vậy. Quả nhiên sau một khắc, Bạch Đế một chút liền ngay cả chém ba đao, ba đạo đao mang nối thành một mảnh, nháy mắt phá màu vàng trường ấn. Đón thêm ta thứ năm đao, thứ sáu đao. Bạch Đế một chút toàn thân áo trắng, tay áo tung bay, tóc đen đầy đầu bay múa theo gió, cả người trên người lộ ra một cỗ không gì sánh kịp niềm tin. Hai đạo so trước đó cường đại hơn đao mang từ trong tay nàng bay ra, thẳng đến Kim Đầu Yết Đế. Yêu nghiệt, tung ngươi muôn vàn hết thảy thủ đoạn, cũng khó địch nổi ta Phật thần thông. Kim Đầu Yết Đế giống giận, trên người kim quang lòng lánh, hiện ra kim thân, là tả liên tục mấy quyền. Màu vàng quyền ảnh như mưa, công hướng Bạch Nếm một chút. Tuyệt Tiên Thiên Đao, bất tử liền sinh. Bạch Nếm một chút khẽ đều, đột nhiên đánh ra thứ bảy đao. Dài chừng 10 trượng đao mang chém ra, đen trong mang đỏ, kỳ quỷ yêu dị. Đao mang đụng vào Kim Đầu Yết Đế bay tới quyền ảnh bên trên, một trận kinh thiên động địa nổ tung ầm ầm vang lên. Một lát sau, đao mang quyền ảnh biến mất, thiên địa dần dần khôi phục thanh minh. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu tâm khẩn băng bó lên, bạch nếm một chút rốt cuộc chết rồi hay là còn sống. Thế nào cũng là hắn thứ nhất cái khách hàng, cũng đừng cứ như vậy chết đi a. Ha ha, đây cũng là ngươi cuối cùng một đao đi, vậy thì như thế nào, ta đỡ được. Chợt, Kim Đầu Yết Đế tiếng cười điên cuồng vang lên. Theo tiếng cười của hắn, những người còn lại ánh mắt rơi vào bạch nếm một chút trên người, lại thấy lúc này bạch nếm một chút hai mắt nhắm nghiền, trên người không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Dám nhục ta Phật, không thể tha thứ, bản bóc đế muốn trấn áp ngươi thi thể, lấy Phật pháp ngày đêm lễ rửa tội. Kim Đầu Yết Đế cười lạnh, từ không trung từng bước một hướng bạch nếm một chút mà tới. Đường Tam Tàng hơi cau mày, ái ngại trong lòng, lần nữa thấp giọng đọc tiếng niệm Phật. Tuy là yêu ma, nhưng đã bỏ mình, không cần thiết nhiều hơn nữa này nhất cử. Tôn Ngộ Không ánh mắt lấp lóe, cũng không biết là không phải nghĩ đến bạch nếm một chút trước đã nói, chật lắc mình chắn trước người của nàng. Bóc đế, yêu ma vậy mà đã trừ, cũng không cần lại làm khó nàng thi thể đi. Không không, ngươi nhớ tới. Ngươi hay là quan tâm ta, có đúng hay không? Chợt đang lúc này, một cỗ cường đại khí tức từ phía sau dâng lên, bạch nếm một chút thanh âm chuyển tới. Tôn Ngộ Không đờ đẫn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bạch nếm một chút chẳng biết lúc nào mở mắt ra, trên người kim tiên cảnh khí tức tràn ngập. Ta biết ngay ngươi là quan tâm ta, chờ ta chém cái này đầu hỏi, chúng ta cùng đi qua hạnh phúc tốt đẹp này. Không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng, bạch nếm một chút liền tự mình cười. Dứt lời sau, nàng con ngươi băng lãnh, lần nữa chuyển hướng Kim Đầu Yết Đế. Muốn mang đi tà thi thể. Đầu chọc ngươi đừng mơ tưởng, nhận lấy cái chết, tuyệt tiên thân đạo. Ma ảnh tái hiện, đao mang lần nữa, thực lực đại tăng bạch đến một chút, lần nữa công sát hướng Kim Đầu Yết Đế. Chương 5, Tôn Ngộ Không thư đến tiệm chương 5, Tôn Ngộ Không thư đến tiệm muốn chân áp thi thể, lấy Phật pháp lễ rửa tội, thật là khí phách, Kim Đầu Yết Đế loại này làm, bổn điếm chủ không thích a. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu lẩm bẩm, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt. Làm người xuyên việt, thân ở như vậy một thời đại, tư tưởng độ cao giải phóng, hắn không tiếp thụ nổi, cưỡng bách làm vi phạm ý nguyện cá nhân chuyện. Bây giờ thấy Kim Đầu Yết Đế gây nên, có chút không thích. Bạch nếm một chút dù rằng không đúng ở phía trước, nhưng cũng giết, sao khổ còn không buông tha nàng thi thể, muốn cưỡng ép mang đi tiếp nhận Phật pháp lễ rửa tội, hỏi qua người nhà thi thể đồng ý sao? Cũng chính là học tuyệt tiên thất đạo, bạch nếm một chút cũng không có thật chết đi, nếu không thật đúng là có thể rơi một cái kết cục bi thảm. Kim Đầu Yết Đế tu vi, chẳng qua là kim tiên hậu kỳ. Lần nữa đón đỡ bạch nếm một chút tuyệt tiên thất đạo, đã lộ ra rất là chật vật. Càng làm cho hắn buồn bực chính là, bảy đao chém gục, bạch nếm một chút vậy mà thực lực lại tăng, dù không tới trung kỳ, so với mới vừa vào sơ kỳ hùng mạnh một đoạn. Tuyệt tiên thân đạo, chém. Không cho Kim Đầu Yết Đế cơ hội phản ứng, bạch nếm một chút lại lần nữa ra tay. Quả nhiên là yêu ma thủ đoạn, đại thánh, bốn đang ra công tạo, giúp ta cùng nhau hàng ma. Sắc mặt trở nên rất là khó coi, Kim Đầu Yết Đế cực chẳng đã cầu cứu. Bốn đang ra công tạo nghe vậy, khoe miệng giật một cái, bốn người bọn họ chẳng qua là thiên tiên hậu kỳ, đi lên chịu chết à. Về phần Tôn Ngộ Không, thì làm như không nghe được bình thường, hắn giờ phút này trong đầu một mực hồi tưởng bạch nếm một chút đã nói. Chẳng lẽ, cái yêu tinh này, thật cùng bản thân nhận biết. Tiệm sách, Dương Tiêu cười lạnh, cái này Kim Đầu Yết Đế đủ vô sỉ, đánh không lại liền kêu trợ thủ. Đối với tuyệt tiên thất đao uy lực, hắn càng phát ra hài lòng đứng lên, bạch nếm một chút lĩnh ngộ, cũng liền tương đương với hắn lĩnh ngộ à. Không ai rút một tay, Kim Đầu Yết Đế lần nữa đón đỡ bạch nếm một chút bảy đao, chờ phát hiện bạch nếm một chút khí tức lần nữa tăng cường sau, hắn giận đến thiếu chút nữa tức miệng mắng to đứng lên. Tiếp tục như vậy còn thế nào đánh, sớm muộn sẽ bị này nữ yêu nghịch tập. Tốt, rất tốt, các ngươi cũng không giúp đỡ ta, ta định chi tiết bẩm báo Phật tổ. Không làm gì được bạch nếm một chút, Kim Đầu Yết Đế đem khí rơi tại bốn đáng giá công tào trên người, về phần Tôn Ngộ Không, hắn còn không có gan này đối này chút giận. Bốn đáng giá công tào ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, hờ hững xem Kim Đầu Yết Đế. Bọn họ là người của Thiên Đình, cũng không phải là linh sơn người, lại nói, là Kim Đầu Yết Đế xen vào việc của người khác muốn ra tay, bây giờ bán bọn họ cũng không phải trái hờ mềm, mặc cho người nắm. Bóc Đế muốn cáo, cứ việc đi cáo, chúng ta nhận được ra lệnh là âm thầm bảo vệ thánh tăng, cũng không phải là xen vào việc của người khác, chẳng yêu trừ ma. Nói đến xen vào việc của người khác mấy chữ thời điểm, mở miệng đáng giá năm công tào cố ý nhấn mạnh. Đầu hói, ngươi đừng có hy vọng đi, không ai giúp ngươi, lại nếm thử một chút cô nại nại thế nào. Bạch nếm một chút cười đắc ý, quanh người ma ảnh ẩn hiện, một bộ phải tiếp tục ra tay địa bộ. Kim Đầu Yết Đế sợ hết hồn, đạp tường vân hướng phương tây chật vật chui tới, tức xỉ khói thanh âm xa xa chuyển tới. Yêu ma chớ có phép lối, đối đãi ta chuyển đến tứ binh, nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn. Tới một cái cô nại nại giết một cái, tới một đôi cô nại nại giết một đôi. Điểm môi, bạch nếm một chút không hề để ở trong lòng. Có cách như vậy tuyệt tiên thất đao trong người, sợ cái gì? Đánh không lại ghê gớm chỗ trước, luyện một đoạn thời gian lại đánh. Khu khu, không có chuyện, chúng ta cũng rút lui trước, sẽ không quấy rầy đại thánh cùng vị này yêu vương đại nhân nói tình cảm. Mắt thấy Kim Đầu Yết Đế rời đi, đáng giá năm công tào ho nhẹ một tiếng, hướng Tôn Ngộ Không cùng bạch nếm một chút cười bồi đạo. Tôn Ngộ Không mặt khỉ có chút đỏ, tức giận mắng, đòi đánh không được, ta đây lão tôn không nhận biết này nữ yêu. Chúng công tào làm sao tin, lộ ra một bộ đại gia đều hiểu ánh mắt, dần dần ẩn trốn vào hư không. Yêu quái, nói mau, ngươi có phải hay không lừa gạt ta đây lão tôn? Tức giận Tôn Ngộ Không, mục tiêu lần nữa chuyển đến bạch nếm một chút trên người. Bạch nếm một chút ánh mắt phức tạp, lặng lặng xem Tôn Ngộ Không, thẳng đem Tôn Ngộ Không thấy có chút không quá thoải mái mới thu hồi tầm mắt. Không không, ngươi phụ ta một lần, còn tính toán lại phụ ta một lần sao? Ngươi không nhớ nổi ta không trách ngươi, đều do đang chết con lường ốc, ta cái này liền dẫn ngươi đi tìm trở về trí nhớ của ngươi. Nghe bạch nếm một chút vừa nói như vậy, Tôn Ngộ Không không hiểu có chút động tâm đứng lên, chẳng lẽ nói, đây hết thảy là thật? Tiệm sách bên trong Dương Tiêu khẽ miệng lộ ra nét cười, thứ nhì cái khách hàng muốn lên cửa à, hơn nữa còn là tiếng tăm lừng lẫy Tôn hầu tử, chậc chậc.
Hầu ca, chớ tin, đây là nữ yêu thủ đoạn, muốn đem ngươi dẫn đi, phái người đến bắt sư phụ.
Chậc, Chư Bắt Giới lớn tiếng mở miệng, một bộ đã đoán được Bạch Nếm một chút ý đồ địa bộ. Bạch Nếm một chút giận đến bật cười, cả giận nói, Chư Bắt Giới, sư tỷ của ta là mẹ ngươi, thật muốn nhắc tới, ngươi phải gọi ta âm thanh gì, một chút lễ phép cũng không hiểu. Dứt lời, Bạch Nếm một chút ném xuống đầy mặt mộng bức địa Chư Bắt Giới, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nghĩ làm rõ ràng hết thảy, hãy cùng ta tới. Tôn Ngộ Không hơi do dự một chút, liền hạ quyết tâm, hướng Chư Bắt Giới cùng Sa Tăng nói, bảo vệ tốt sư phụ, ta ngược lại muốn xem, có phải hay không này nữ yêu chơi hoa chiêu gì. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu đem trước người kính nước thu hồi, đùa bỡn trong tay một đạo dài hơn một trượng đao mang. Cái này dĩ nhiên là Tuyệt Tiên Thất Đao, Bạch Nếm một chút từ tiên Phật mộ táng trong lĩnh ngộ, hắn làm chủ tiệm, giống vậy nắm giữ một chiêu này. Hơn nữa, hắn so Bạch Nếm một chút nắm giữ còn phải thấu triệt. Chợt vừa lúc đó, hắn thấy được hai thân ảnh rơi vào tiệm sách ngoài. Hai người này, dĩ nhiên là Bạch Nếm một chút cùng Tôn Ngộ Không. Trong mắt nhất thời lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng, Dương Tiêu nên đón. Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương, chiến thiên đấu địa Tôn Ngộ Không, hắn khi còn bé thần tượng. Đinh, phát động nhiệm vụ, họa loạn Tây Du. Tưởng thưởng, trung cấp gói quà lớn một phần. Đột nhiên, Dương Tiêu trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Khóe miệng hơi giật giật, Dương Tiêu rất là không nói, hệ thống quả nhiên không có ý tốt. Bất quá sao, hắn thích, đối Phật môn những tên kia, hắn giống vậy không ưa. Đinh, mời ký chủ chú ý, tưởng thưởng nhân tiên đan chẳng qua là vì cấp ký chủ sức tự vệ nhất định, sau này sẽ không tưởng thưởng tương tự vật phẩm. Ký chủ tu hành tốc độ, cùng ký chủ kiếm lấy tài nguyên tốc độ cùng một nhịp thở, mời ký chủ cố gắng nhiều hơn. Theo sát âm thanh thứ nhất sau, hệ thống thanh âm lần nữa truyền tới. Dương Tiêu thân thể nhất thời cứng ở tại chỗ, hắn còn đang suy nghĩ, làm nhiều mấy lần hệ thống nhiệm vụ, hệ thống cho nhiều mấy lần năng lượng, hắn liền có thể rất nhanh đột phá đại la. Bây giờ nhìn lại, cái kế hoạch này phải dẹp, nghĩ nhanh chóng tăng thực lực lên, vẫn là phải thật tốt kinh doanh tiệm sách. Chủ tiệm, nhìn ta mang ai tới, mau thả chúng ta đi vào. Ngoài cửa, chạy tới Bạch Nếm một chút thấy Dương Tiêu lên tiếng, mở miệng hô lên. Nghe được thanh âm, Dương Tiêu lấy lại tinh thần, đi tới cạnh cửa. Muốn gặp mới vừa rồi hệ thống nhắc nhở, nhìn hai người, Dương Tiêu chợt có cái chủ ý tốc độ tu luyện không phải cùng kiếm lấy tài nguyên tương quan sao? Vừa đúng, có thể thu vé vào cửa. Tiếp trước những thứ kia cảnh điểm loại, không phải cũng như vậy thu tiền sao? Bên ngoài thu, bên trong tiếp tục thu, hắc hắc. Vào cửa phí, hai kiện cùng các ngươi thực lực tương đương náo vật. A, vì sao? Bạch Nếm một chút ngây người, mặt ngậm bức nhìn về phía Dương Tiêu. Trước không phải còn không thu sao? Thế nào bây giờ chợt thu lại nhập môn phí? Đây là mới quý củ, trước là bởi vì ngươi là ta thứ nhất cái khách hàng, cho nên miễn phí. Dương Tiêu khỏe miệng mỉm cười, giải thích một câu. Bên ngoài, Tôn Ngộ Không nhíu mày một cái, nhìn về phía Bạch Nếm một chút, ngươi cùng ta nói địa phương, chính là chỗ này. Đối, chính là chỗ này không sai. Bạch Nếm một chút gật đầu, trước ném qua một bụi tiên tiên cấp thảo dược. Bất quá khi nhìn đến Dương Tiêu nghiền ngẫm xem nàng sau, thật giống như hiểu cái gì, vội lại đưa lên một đống vật. Trước nàng là tiên tiên cảnh không sai, nhưng bây giờ, cũng là hàng thật giá thật kim tiên. Ngươi thật đúng là cấp, ta đây lão Tôn nhìn đây rõ ràng chính là một trận cho bịp, người này là cái lừa gạt. Trận, Tôn Ngộ Không mở miệng, trong mắt kim quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Vào cửa sẽ phải một món thực lực bản thân tương đương náo vật, tại sao không đi cướp? Không phải lừa đảo, không không, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối không phải lừa đảo. Nghe vậy, Bạch Nếm một chút khẩn trương, lại đưa tới một đống lớn vật, chẳng qua là nàng không biết Tôn Ngộ Không thực lực, cũng không biết nên cấp bao nhiêu. Cười lạnh xem Tôn Ngộ Không, Dương Tiêu cố ý châm chọc nói, rõ ràng là cái phụ lòng con khỉ, sợ biết chân tướng. Nói vậy, ta đây lão Tôn mới không phải như vậy. Tôn Ngộ Không sù lông, ánh mắt đỏ như máu, cam tức nhìn Dương Tiêu. Không hề lo lắng bĩu môi, Dương Tiêu khích tướng nói, vậy ngươi ngược lại đi vào à, một món thai ớt kim tiên cảnh báo vật, đối ngươi Tể Thiên Đại Thánh mà nói không tính là gì đi. Ngươi có thể nhìn ra thực lực của ta. Tôn Ngộ Không kinh ngạc đến ngây người, kinh ngạc không thôi xem Dương Tiêu. Ta không chỉ có biết thực lực của ngươi, ta còn biết sư phụ của ngươi là Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Linh Đại Phương Thốn Sơn bị kia. Một lời như long trời lở đất, Tôn Ngộ Không khiếp sợ xem Dương Tiêu, Bồ Đề lao tổ chuyện, hắn chưa từng cùng bất luận kẻ nào đề cập tới, đối phương là thế nào biết. Chương 6, đối thoại con khỉ chương 6, đối thoại con khỉ cố ý cười lạnh xem Tôn Ngộ Không, Dương Tiêu ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý buồn điểm chú biết, xa so với ngươi tưởng tượng phải nhiều a. Không phải một món thái ớt kim tiên cấp bậc đạo vật sao, ta có. Ánh mắt lấp lóe chốc lát, Tôn Ngộ Không cắn răng, không biết từ đâu móc ra một bụi dược thảo, ném cho Dương Tiêu. Thế nào cũng là năm đó danh chấn tam giới Tề Thiên Đại Thánh, điểm này tài sản vẫn có. Dương Tiêu cười nhận lấy, vui cười hớn hở địa đi vào, Bạch Nếm một chút kéo lại Tôn Ngộ Không, theo ở phía sau đi vào. Không kịp chờ Dương Tiêu nói chuyện, Bạch Nếm một chút đã chạy trước đi kệ sách, đem hắc ám cây du gỡ xuống, ném tới Tôn Ngộ Không trong tay. Chủ tiệm, quyền này có thể miễn phí a? Bạch Nếm một chút lộ ra như hoa nụ cười sán lạ, nháy mắt bán manh. Không nói Dương Tiêu khoát tay, tốt, nể mặt ngươi bên trên, quyển này không coi là tiền. Hệ thống cho hắn một cái họa loạn Tây Du nhiệm vụ, chuyện này khẳng định cùng Tôn Ngộ Không thoát không khỏi liên quan. Bây giờ trước lấy thiệt cảm, phương tiện sau này làm việc. Tôn Ngộ Không cũng là không có nhận sách, lạnh băng nhìn chằm chằm Dương Tiêu, nói, ngươi là thế nào biết ta đây lão Tôn sư phụ, chuyện này sẽ không có mấy người biết. Ta biết thật kỳ quái sao? Không có mấy người biết, không có nghĩa là ta không thể biết ta, trong tam giới, liền thiếu đi có bổn điểm chủ không biết chuyện. Buồn cười nhìn Tôn Ngộ Không, trên Dương Tiêu hạ quan sát, đây chính là hồi nhỏ thần tượng, Tề Thiên Đại Thánh sao,
tính khí quả nhiên rất nóng nảy. Trong mắt Hàn khí sâu hơn, Tôn Ngộ Không hừ nhẹ, nói ít mạnh miệng, chỉ ngươi kém như vậy thực lực, dỗ một con ngu yêu tinh thì cũng thôi đi, còn muốn gạt ta đây lão tôn.
A,
ngươi lợi hại, ngươi ngược lại tới đập bổn điếm chủ một quyền a, đập phải coi như ta thua. Dương Tiêu cười khẩy một tiếng, con khỉ này tự cho là thông minh. Hắn là nhân tiên thực lực không sai, là rất rác rưởi không sai, nhưng nơi này là tiệm sách, nơi này hắn chính là ngài. Đừng nói Thái Ức Kim Tiên thực lực Tôn Ngộ Không, như lai cái loại đó chuẩn thánh đến rồi cũng trực tiếp chấn nằm xuống. Đây chính là ngươi nói, chết rồi đừng trách ta đây lão tôn. Trong mắt sắc mặt giận dữ thoáng qua, cảm giác bị vũ nhục Tôn Ngộ Không, một quyền trực tiếp dựa theo Dương Tiêu hô tới. Bên cạnh Bạch nếm một chút nhanh tay lẹ mắt, bắt lại Tôn Ngộ Không cánh tay. "Ừm, chuyện gì xảy ra, thế nào bị con này Kim Tiên cảnh ngu yêu kéo lại?" Tôn Ngộ Không mắt trợn tròn, hắn sáng do cảm giác được cái này yêu quái thực lực không bằng hắn, nhưng vì sao nhưng có thể kéo hắn? "Không không, tiệm sách không thể vận dụng pháp lực, không tin ngươi cảm thụ một chút." Nghe Bạch nếm một chút giải thích, Tôn Ngộ Không sững sờ cảm thụ một cái, sắc mặt sát na đại biến. Mới vừa rồi không có chú ý, bây giờ mới chợt phát hiện, ở chỗ này thực lực của hắn lại bị một cỗ cường đại lực lượng phong ấn, chút xíu đều không cách nào vận dụng. "Ngươi ngược lại đập à, cùng cùng ngạo không sai, nhưng thấp nhất có chút tự biết mình có được hay không?" Lạnh lùng xem ngu ở Tôn Ngộ Không, Dương Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt kia cổ khinh miệt ý, nhìn Tôn Ngộ Không trong lòng tức giận không thôi. Không nhìn Tôn Ngộ Không phẫn nộ, Dương Tiêu tự mình nói: "Con khỉ, ngươi cũng đã biết, cái này thiên ngoại có ngày, nhân ngoại hữu nhân, thực lực của ngươi chẳng qua là thái ớt trên, còn có đại la, chuẩn thánh, thậm chí còn vạn kiếp bất diệt thánh nhân. Thực lực của ngươi coi như không tệ, nhưng cái này tầm giới có thể trị ngươi có khối người, đừng nói những thứ kia đại lão, chính là cái này lấy kinh dọc theo đường đi yêu quái, thật là nhiều thực lực cũng so ngươi nhiều thắng." Đờ đã nghe Dương Tiêu vậy, Tôn Ngộ Không điên cuồng lắc đầu: "Không thể nào, ta đây lão tôn là mạnh nhất, cái nào yêu quái có thể so sánh qua được ta đây lão tôn? Không phải ta đã kích ngươi, ngươi thật không được, quên Hoàng Phong lĩnh chuyện. Cái đó Hoàng Phong quái là ngươi dựa vào bản lãnh thu phục." Dương Tiêu cười lắc đầu, con khỉ lòng tự ái rất mạnh, một mực không muốn thừa nhận bản thân yếu. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không thân thể một cái cứng đờ, đỏ lên mặt bắt đầu cái cỏ. Kia hắc quái thực lực lại không có ta đây lão tôn lợi hại, hắn lợi hại chẳng qua là kia một hớp tam muội thần phong. Chẳng lẽ đó không phải là bản lãnh của hắn sao? Liền cùng ngươi kim cương bất phôi thân thể, hỏa nhãn kim tình bình thường, vì sao không tính? Dương Tiêu hỏi ngược lại, hỏi Tôn Ngộ Không nghẹn lời không nói, không cách nào cãi lại. Đi qua vỗ một cái ngẩn ra ở Tôn Ngộ Không bả bay, Dương Tiêu ý vị thâm trường nói, yếu không đáng sợ, đáng sợ chính là không thừa nhận bản thân yếu. Chỉ cần ngươi tin tưởng bổn điểm chủ, là có thể trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó thu thập quan âm, quật ngã Như Lai, kia đều không phải là chuyện này. Tôn Ngộ Không ánh mắt kịch liệt lóe lên, thật có thể. Già trẻ không gạt, xem trước một chút nếm một chút cô nương cho ngươi quyển sách này, đừng phụ lòng người ta một phen tình ý. Đem Bạch nếm một chút trong tay hắc ám tây du lấy ra, Dương Tiêu nhét vào Tôn Ngộ Không trong tay. Mở mịt Tôn Ngộ Không, sững sờ mở sách, bắt đầu nhìn lên, hắn ngược lại muốn xem trong sách này có cái gì. Chỉ nhìn mấy lần, Tôn Ngộ Không sắc mặt chính là khẽ biến, đáy lòng một trận kinh ngạc, cái này nói chính là ta đây lão tôn sao? Mang sư phụ đi nhậu nhẹt, vẫn cùng Quan Âm nói như vậy, ta đây lão tôn có như vậy cuồng. 500 năm mưa gió, mài nhăn ngươi góc cạnh, con khỉ, còn nhớ rõ ban đầu bản thân, không sợ thiên địa, cái gì cũng dám làm, kia cổ kình. Ở bên cạnh lặng lặng xem Tôn Ngộ Không, xem trong mắt hắn hơi kinh ngạc, Dương Tiêu đã lớn dồn đoán được hắn nghĩ cái gì. Bây giờ Tôn Ngộ Không là không thể nào cùng Quan Âm nói lời như vậy, nhưng 500 năm trước hắn, tuyệt đối dám. Liên Ngọc Đế cũng muốn lật đổ tự mình làm Tề Thiên Đại Thánh, không Quan Âm mấy câu còn chưa phải là bình thường. Thân thể đột nhiên cứng đờ, tương cổ một đỏ thâm yêu khí từ Tôn Ngộ Không trong cơ thể xông ra, Tôn Ngộ Không khí tức trên người rất không ổn định. Dương Tiêu vậy, sâu sắc đau nhói nội tâm của hắn, đúng nha, ta đây lão tôn phải không sợ thiên địa, cái gì cũng dám làm Tề Thiên Đại Thánh. Lúc nào, thấy được trong sách bản thân cùng Quan Âm nói như vậy, cũng cảm giác không thể tin nổi. Tức giận trong lòng mãnh liệt, một lát sau Tôn Ngộ Không đột nhiên từ rêu cận cười một tiếng, sờ đầu bên trên kim cô, khóe miệng lộ ra từng tia cay đắng. Đúng nha, 500 năm mưa gió, đã mài nhăn hắn góc cạnh, hắn bây giờ, chẳng qua là cái mất đi tự do tôn hành giả, tính là gì Tề Thiên Đại Thánh? Mới vừa rồi chủ tiệm không phải cũng nói sao, hắn chẳng qua là Thái Ức Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên à. Ở trên hắn, còn có nhiều cường giả như vậy, hắn tính là gì mạnh nhất? Bồn điếm chủ nói qua, có thể giúp ngươi, về phần trên đầu kim cô, ngươi có thể coi sách phí, một hồi ta sẽ lấy đi nó. Lặng lặng nhìn cái này Tôn Ngộ Không từ phẫn nộ, đến từ bình tĩnh, Dương Tiêu trong lòng than nhẹ một tiếng. 500 năm mưa gió mài nhăn con khỉ, một con kim cô, hoàn toàn hơi thở con khỉ nghịch phản tâm tư, Dương Tiêu không thể không thừa nhận, thủ đoạn này không sai. Quả thật, chủ tiệm ngươi có thể cho ta đây lão tôn đổi đi cái này phá kim cô. Nghe được Dương Tiêu vậy, Tôn Ngộ Không nhất thời kích động. Hắn từng giây từng phút, thậm chí nằm mơ cũng muốn đem đầu bên trên kim cô tháo xuống. Nghĩ hắn đường đường Tề Thiên Đại Thánh, lại bị một cái như vậy vật trói buộc, bị một cái không có pháp lực hòa thượng hành hạ, tâm gì cam. Bồn điếm chủ tớ không nói mạnh miệng, chỉ cần ngươi nguyện ý lấy nó làm sách phí. Dương Tiêu cười một tiếng, trên mặt nét mặt rất là thần bí khó lường. Tôn Ngộ Không hô hấp đột nhiên dồn dập, vội vàng vàng gật đầu, nguyện ý nguyện ý, phi thường nguyện ý. Ừ, xem trước sẽ đi, tin tưởng nhìn ở trong tay cái bản, ngươi biết nói chuyện cô nương có không đồng dạng cách nhìn a. Gật đầu một cái, Dương Tiêu trên mặt lộ ra một tia cười đều, liếc nhìn bên cạnh ở trên giá sách tìm sách Bạch đến một chút. Chương 7, Ngộ Không nhìn Long Thạch chương 7, Ngộ Không nhìn Long Thạch Tây Thiên Linh Sơn, cực lớn đại lôi âm tự nguy nga đứng vững, vô tận trang nghiêm tràn ngập. Chợt, A Nan tôn giả nhanh chóng từ bên ngoài đi vào, đi về phía ngồi ngay ngắn chính giữa trên đài sen Như Lai. Khải bẩm Phật tổ, bên ngoài Kim Đầu Yết Đế cầu kiến.
A,
hắn không phải đang phụ trách trong tối bảo vệ Kim Tiền Tử chuyển thế thân, tại sao trở lại?
Như Lai cau mày, tùy tiện nói, để cho hắn đi vào.
A Nan gật đầu, một lát sau hơi có chút chật vật Kim Đầu Yết Đế xài bước đi vào, hướng Như Lai thi lễ một cái.
Kim Đầu Yết Đế, ngươi vì sao trở lại?
Trên đài Như Lai lạnh nhạt hỏi.
Trở về Phật tổ, ta là tới tố cáo.
Kim Đầu Yết Đế mở miệng, ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái, Như Lai nghi ngờ, tố cáo?
Chính là Phật tổ, Tôn Ngộ Không kia con khỉ, cùng yêu quái cấu kết, còn có Thiên Đình bên kia bốn đáng giá công tạo, không giúp ta trừ ma.
Kim Đầu Yết Đế thêm dầu thêm mỡ, đem Khô Lâu Sơn chuyện đã xảy ra, từng cái nói cho Như Lai.
Nghe xong, Như Lai trầm mặc một hồi, nhìn về phía dưới chúng Bồ Tát La Hán.
Đối với chuyện này, các vị như thế nào nhìn?
Ngộ Không có kim cô trong người, hắn không thể nào phản bội.
Phía dưới Quan Âm mở miệng, ánh mắt lóe lên.
Kia kim cô, là nàng tận mắt thấy Tôn Ngộ Không mang tới trên đầu, còn thấy Đường Tam Tạng thử qua hiệu quả.
Không có Tùng cô chú, nghĩ giải trừ kim cô, thiên địa này giữa phi thánh nhân ra tay không thể.
Bồ Tát là hoài nghi ta nói láo.
Phật tổ, ta tuyệt không có nửa câu nói ngoa, Tôn Ngộ Không cùng người nữ kia yêu chàng chàng tiếp, ta lúc rời đi, bọn họ đã cùng đi.
Kim Đầu Yết Đế bất mãn chừng Quan Âm một cái, lớn tiếng tranh luận.
Như Lai gật đầu, giơ tay lên tỏ ý Kim Đầu Yết Đế an tĩnh, cường đại thần thức quét ngang ra.
Một lát sau, Như Lai lấy lại tinh thần, cau mày.
Kỳ quái, kia đầu khỉ thật không có ở đây, trong tam giới cũng không có hắn tung tích.
Trong tam giới cũng không có Ngộ Không tung tích.
Quan Âm mắt trợn tròn, chẳng lẽ người nữ kia yêu không phải Bạch Cốt Tinh, là mộ tôn thánh nhân biến thành, đem Ngộ Không mang đi.
Lấy Như Lai thực lực, tam giới trừ một số ít địa phương, không có cái gì có thể bỏ trốn thần thức của hắn.
Đang lúc này, trên đài Như Lai mở miệng nữa, dù không có phát hiện kia con khỉ, nhưng ở Khô Lâu Sơn, ta lại phát hiện một tòa nhà gỗ, nơi đó làm sao sẽ có người ở?
Phàm là sơn tinh giác quái, đồng dạng đều ở độc phủ, ngẫu cũng có yêu quái, sẽ làm chút gác lửng tới ở, nhưng giống như vậy, làm cái nhà gỗ ở, còn chưa từng thấy.
Kim Đầu Yết Đế, ngươi cũng đã biết chuyện gì xảy ra.
Quan Âm nhìn về phía Kim Đầu Yết Đế, cau mày.
Kim Đầu Yết Đế lắc đầu, không hề biết, chẳng lẽ là người nữ kia yêu xê?
Đi xem một chút biết ngay, ngươi nói người nữ kia yêu thực lực càng đánh càng mạnh, ta ngược lại lên hứng thú.
Quan Âm, ngươi đi đem nàng chụp tới.
Trên này, Như Lai cắt đứt hai người, hướng Quan Âm phân phó.
Quan Âm gật đầu, mang theo nàng đồng tử một cha, cùng Kim Đầu Yết Đế một đường hướng đông mà tới.
Phòng sách bên trong, lật hết Hắc Ám Tây Du cuối cùng một chương Tôn Ngộ Không, chậm rãi đem sách khép lại, sắc mặt vô cùng phức tạp.
"Không không, ngươi có phải hay không đã biết, ta không có lựa gạt ngươi chứ?"
Đem thần điêu ký ném xuống, Bạch nếm một chút hương phấn tới, mừng rỡ đánh giá Tôn Ngộ Không.
Khẽ gật đầu một cái, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Dương Tiêu, chủ tiệm, bên trong sách thế nhưng là thật.
Tôn Ngộ Không coi như tỉnh táo, cũng không có như Bạch nếm một chút bình thường, trực tiếp đem trong sách vật làm thành thật.
Ngươi cảm giác nó thật, nó chính là thật, ngươi cảm giác nó giả, như vậy nó chính là giả, thật thật giả giả, ai có thể phân rõ?
Mỉm cười xem Tôn Ngộ Không, Dương Tiêu giả trang ra một bộ cao tâm khó dò dạng, nói câu rất huyền ảo dạng.
Thật giả trời mới biết, đều là kiếp trước tiểu thuyết điện ảnh loại, bổn điếm chủ làm sao biết?
Cảm thấy thật, chính là thật.
Sững sờ Tôn Ngộ Không ngơ ngác xem Dương Tiêu, chủ tiệm vậy, rất có huyền cơ.
Không hổ là căn này thần kỳ tiệm sách chủ tiệm, quả nhiên không thể dùng tu vi cao thấp tới suy đoán bản lãnh của hắn.
Tôn Ngộ Không cảm thán, có thể để cho hắn cái này thái ớt không cách nào vận dụng pháp lực tiệm sách, há có thể là tầm thường.
Thật giả cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, đối tốt với ngươi người, muốn quý trọng, muốn cầm ngươi làm con cờ người, liền trừ hắn, mạng ngươi từ ngươi không do trời, càng không khỏi bất luận kẻ nào.
Dương Tiêu tiếp tục mò mẫm linh tinh, con khỉ thế nhưng là hắn họa loạn Tây Du thứ nhất vòng, không cho sơ thất.
Nghe Dương Tiêu vậy, Tôn Ngộ Không sững sờ trong ánh mắt, dần dần lộ ra hao quang lộng lây chói mắt.
Đối ta đây tốt người, quý trọng, cầm ta đây làm con cờ người, trừ hắn.
Nói rất hay, quá tốt rồi, ta đây tể thiên đại thánh số mạng, há có thể mặc cho người định đoạt.
Ta đây mệnh từ ta đây không do trời, ai dám ngăn cản ta đây, liền diệt trừ hắn.
Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không ý niệm vô cùng thông đạt, cả người phảng phất thấy được một cái quang minh rạng rỡ con đường.
Sau này, đây chính là hắn theo đuổi phương hướng, bị Phật môn định đoạt lấy kinh cái gì, đi hắn, không làm.
Con khỉ, đừng kích động, chỉ ngươi bây giờ thực lực này, còn không được, cho nên kế tiếp là thứ nhị bước, tới, xem trước sách.
Đem Tôn Ngộ Không trong tay Hắc Ám Tây Du nhận lấy, Dương Tiêu nhét một quyển sách khác đi qua.
Cũng không phải là mỗi một quyển sách cũng có thể lĩnh ngộ được vật, cần nhìn cơ duyên.
Dương Tiêu cấp Tôn Ngộ Không chọn, là hắn cảm thấy có khả năng nhất để cho Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ vật một quyển.
Long Thạch,
thật kỳ quái tên sách.
Nhận lấy Dương Tiêu cấp sách của hắn, Tôn Ngộ Không mặt mở miệng.
Bất quá nếu là chủ tiệm đề cử, nghĩ đến cũng sẽ không lỗi, tò mò lật đi ra.
Cổ xưa có truyền thuyết, đêm trăng tròn, không thể đi ra ngoài, bởi vì vào ngày này sẽ có khủng bố quái vật xuất hiện thế gian, hủy diệt hết thảy.
Vu Vô Ích sinh hoạt ở cách xa thành thị núi lớn, trải qua tập võ săn thú này, vốn là hắn có cái thương hắn yêu ra ra của hắn, nhưng ở một tháng tròn đêm, chết thảm ở khủng bố quái vật trong tay. Sau đó liền chỉ còn dư lại Vu Vô Ích một người, ỷ vào một thân võ nghệ, thật cũng không chết đói. Ngày này, Vu Vô Ích giống như trước đây, đi ra cửa săn thú, tìm hồi lâu, rốt cuộc để cho hắn phát hiện một con thỏ hoang.
Tôn Ngộ Không say sưa ngon lành địa lật nhìn đi xuống, nhìn mấy chương, hắn cuối cùng hiểu tên sách vì sao gọi Long Thạch.
Nguyên lai là trong sách có một loại gọi Long Thạch náo vật, chỉ cần tập hợp đủ 12 viên, liền có thể triệu hoán thần long, thực hiện ba cái nguyện vọng.
Thú vị, nếu là tam giới cũng có Long Thạch tốt biết bao nhiêu, ta đây lão Tôn cũng đi tập nó một bộ.
Trong lúc bất chi bất giác, Tôn Ngộ Không đã chìm đắm trong sách thế giới. Trong sách vai chính Vu Vô Ích đi theo một cái gọi Bối Nhi cô bé, bước lên tìm Long Thạch đường. Hai người một đường tìm, phí trăm cây nghìn nắng, cuối cùng tìm được một viên Long Thạch, nhưng lại gặp phải đến cướp đoạt người. Các ngươi những thứ này không biết xấu hổ, bản thân không tìm kiếm, người ta Vu Vô Ích một tìm được, các ngươi sẽ tới cướp. Thấy được tận tình chỗ, Tôn Ngộ Không giận đến kêu to, thấy Dương Tiêu cực độ không nói. Không phải là quyển tiểu thuyết sao, có dễ nhìn như vậy? Bốn điếm chủ cũng không phải là chưa từng thấy, giống như không có gì đi. Ai nha, nguyên lai trăng tròn xuất hiện quái thú là Vu Vô Ích biến thành, vậy hắn ra ra chẳng phải là. Xem đến phần sau Vu Vô Ích đem trăng tròn biến thân nội điên, Tôn Ngộ Không bừng tỉnh nộ vậy kinh hô lên. Đám chìm trong sách thế giới Tôn Ngộ Không, hoàn toàn quên đi bên ngoài hết thảy. Bầu trời, một đóa tường vân từ phương Tây phiêu đãng mà tới, rơi vào phòng sách trước, lộ ra bên trong Quan Âm đám người. Quả nhiên có một cái như vậy nhà gỗ, là cái đó nữ yêu xây sao? Quan Âm ánh mắt lóe lên, rơi vào trước cửa, trên một cha trước một bước, thùng thùng vỗ lên cửa. Chương 8, cự Quan Âm với ngoài cửa chương 8, cự Quan Âm với ngoài cửa bên trong nhà, Dương Tiêu nghe được thanh âm, đi tới mở cửa. Nhanh như vậy đã có mới khách hàng tới cửa, là ai? Ừm, thật đúng là có người. Bên ngoài, thấy được cửa mở ra một cha sững sờ một cái, trên dưới quan sát Dương Tiêu một cái, ngay sau đó lui về Quan Âm bên người. Thấy Dương Tiêu đúng là loài người, Quan Âm ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Trong Khô Lâu Sơn, thật xuất hiện một loài người. Đây hết thảy là chuyện gì xảy ra, cái đó Bạch Cốt phu nhân thế nào không có quản? Sang chi bên há lại cho người khác cùng ấy, huống chi nơi đây chủ nhân hay là một kẻ yêu quái. Ra mắt thí chủ, xin hỏi thí chủ họ gì tên gì, đến từ phương nào, tới Khô Lâu Sơn có quan hệ gì đâu, là phủ nhận biết trong núi Bạch Cốt phu nhân. Sững sờ một cái sau, Quan Âm trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, hỏi: "Quan Âm bộ này quen thuộc trang điểm?" Dương Tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra, biết thân phận của nàng. Chẳng qua là hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, Quan Âm đã bợ lạ hỏi một đồng lớn. Dương Tiêu dở khóc dở cười, coi như ngươi là Bồ Tát, cũng trước hết để cho ta nói mấy câu, ta là chủ tiệm có được hay không? Hơn nữa cũng hỏi gì à, bổn điếm chủ động tới lịch, chuyện như vậy có thể cùng ngươi nói sao, bổn điếm chủ còn muốn thật tốt sống. Liếc mắt, Dương Tiêu không lời nói, Bồ Tát, vấn đề của ngươi ta không muốn trả lời, tiến tiệm sách cùng cảnh giới báo vật một cái, là không mặc cả. Lớn mật, mau mau trả lời, như thế nào cùng Bồ Tát nói chuyện, còn dám muốn báo vật, tại sao không đi cướp bóc? Bên cạnh một cha nổi giận gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí xem Dương Tiêu. Chân mày hơi nhíu lại, Dương Tiêu trên mặt lộ ra một tia bất mãn, nhìn về phía một cha, người này, tính khí như vậy nổ sao, có trở về hay không đáp, là bổn điếm chủ tự do có được hay không? Hơn nữa bây giờ bổn điếm chủ hòa nhà ngươi Bồ Tát nói chuyện, có phần ngươi chen miệng sao? Thư nhẹ một tiếng, Dương Tiêu không vui nói, yêu có vào hay không, không tiến lan. Muốn chết. Một cha trong mắt lóe lên một tia hàn khí, lấy tay chạy Dương Tiêu chụp tới. Chỉ bất quá còn không đợi hắn bắt được, đã bị Quan Âm trước một bước ngăn lại. Thí chủ không cần tức giận, ta đệ tử này có chút nóng nảy, đã ngươi không muốn trả lời, ta cũng sẽ không hỏi, nhắc nhở ngươi một cái, trong núi có yêu ma, cần cẩn thận. Biết, con người của ta không sợ nhất chính là yêu ma, cũng không nhọc đến Bồ Tát lo lắng. Thấy Quan Âm giọng điệu coi như có thể, Dương Tiêu trả lời một câu. Quan Âm gật đầu, đề tài rời đi nói, mới vừa rồi thí chủ nói, ngươi đây là tiệm sách. Đối, muốn đi vào đọc sách, cùng cảnh giới báo vật một cái, không cho trả giá. Dương Tiêu gật đầu, đưa tới cửa khách hàng, không có lui ra ngoài đạo lý. Nghe vậy, Quan Âm bật cười nói, thí chủ cái này giao giá trên trời, có phải hay không có chút không tốt lắm. Không nói Dương Tiêu mắt trợn trắng, tốt xấu gì cũng là tiếng tăm lừng lẫy Quan Âm Bồ Tát, nhỏ như vậy ra đình khí. Nhìn thấy bên cạnh kim đầu yết đế, Dương Tiêu vốn là khó chịu, bĩu môi nói, vậy quên đi, không tiến vào kéo xuống. Hất tay khép cửa lại, Dương Tiêu trở lại trong nhà. Bên trong, Tôn Ngộ Không cùng Bạch Nếm một chút nút ở góc tường, đắm chìm trong sách thế giới, căn bản không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nho nhỏ nhân tiên, như vậy cùng Bồ Tát, nếu không ta đem hắn nhà cửa san bằng. Mục cha trong mắt lóe lên một tia hàn khí, xem cửa gỗ. Suy nghĩ một chút, Quan Âm lắc đầu, không cần sanh sự, chúng ta đi tìm Kim Thiền Tử chuyển thế thân, hỏi một chút Ngộ Không đi nơi nào. Quan Âm cũng nói như vậy, Mục cha tự nhiên không tốt phản bác, cùng Kim Đầu Yết Đế cùng nhau hướng đông chạy tới. Một lát sau, Quan Âm một nhóm người liền gặp phải ở chỗ này nghỉ ngơi Đường Tam Tàng thầy cho mấy cái. Thấy được Quan Âm, Hoàng Đường Tam Tàng một cái ngã quỵ, cùng kính hành lễ. Không cần đa lễ, Tam Tàng, Ngộ Không đi nơi nào? Quan Âm nhẹ nhàng phất tay, một cỗ nhu kình đem Đường Tam Tàng nâng lên. Bên cạnh Chư Bát Giới giành nói, Bồ Tát, ta hầu ca cân nữ yêu chạy. Bồ Tát, ngươi nhìn ta không có nói láo đi, kia con khỉ thật sự là cân nữ yêu chạy. Kim Đầu Yết Đế mở miệng, kia chết con khỉ trước vậy mà không giúp hắn, thật đáng ghét. Ngần ngươi, Quan Âm nghi ngờ, thế nhưng là kia Bạch Cốt phu nhân. Hình như là vậy, ta nhớ được chính nàng giống như nói nàng kêu cái gì nếm một chút. Chư Bát Giới gãi đầu, mơ hồ không do nói. Một bên Kim Đầu Yết Đế nói, chính là này yêu, trước chúng ta đã dò xét qua nàng hư thực, biết nàng lai lịch. Như vậy cũng là lạ, nộ không chưa trừ diệt yêu, thế nào cân nữ yêu chạy? Chẳng lẽ Ngộ Không coi trọng cái đó nữ yêu? Quan Âm cao mày nói nhỏ, nghĩ đến nào đó có thể, sắc mặt đột nhiên đại biến. Nàng đột nhiên nhớ tới, Tôn Ngộ Không giống như chính là khí huyết tràn đầy tuổi tác. Nếu là cái đó nữ yêu dáng dấp không tệ, Ngộ Không rất có thể bị mê hoặc a. Đúng đúng đúng, Hầu ca chính là thích cái đó nữ yêu, người nữ kia yêu còn gọi Hầu ca không không đâu, nghe ta thẳng lên nổi da gà. Chư Bát Giới vội vàng vàng gật đầu, chết con khỉ lại dám ném xuống bọn họ chạy. Nếu là chợt chạy nữa đi ra một con lợi hại yêu quái, làm sao bây giờ? Bồ Tát, cần phải tìm được này yêu, nàng không biết từ chỗ nào luyện thành một tay ma công, càng đánh càng mạnh, tuyệt không thể lưu. Kim Đầu Yết Đế ánh mắt lóe lên, nếu là có thể làm được môn công pháp kia, thực lực của hắn đem cao hơn một tầng. Quan Âm gật đầu, nhìn về phía Đường Tam Tạng thầy trò mấy cái, các ngươi có biết, Ngộ Không cùng người nữ kia yêu đi nơi nào? Không biết, bọn họ hướng bên kia đi. Chư Bát Giới trả lời, ngón tay một cái Quan Âm mấy người tới phương hướng. Mần ngươi, Quan Âm trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, chẳng lẽ là đi cái đó tiệm sách? Khô Lâu Sơn mặt tây, giống như cũng chỉ có một cái kia tiệm sách đi. Địa phương còn lại, bọn họ một đường bay tới, cũng không thấy những bậc khác. Tâm niệm vừa động, Quan Âm thần thức quét ngang ra. Một lát sau, Quan Âm thu hồi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng phát hiện, nàng có thể cảm giác được tiệm sách, nhưng muốn nhìn tiệm sách tình huống bên trong, cũng là không phát hiện được. Theo lý mà nói, khoảng cách gần như thế, không có lý không phát hiện được a. Cái đó tiệm sách có gì đó quái lạ. Quan Âm chợt mở miệng, không nói hai lời xoay người bay đi. Sửng sốt một chút, Mộc Cha cùng Kim Đầu Yết Đế vội vàng đuổi theo. Một lát sau, ba người lại xuất hiện ở tiệm sách trước cửa. Quan Âm tự thân lên trước, gõ cửa một cái. Dương Tiêu từ bên trong kéo ra, thấy lại là Quan Âm đám người, bất mãn nói, dỗi dành không có sao gõ cửa của ta làm gì, không nỡ tiêu tiền một bên chơi bùng đi. Ngươi, khốn kiếp, dám như vậy cùng Bồ Tát nói chuyện. Phẫn nộ trên Mộc Cha trước, một quyền đánh phía Dương Tiêu, lần này Quan Âm không có ngăn trở. Chỉ bất quá Mộc Cha một quyền này cũng không có đập phải Dương Tiêu trên người, mà là rơi vào một tầng vô hình màn hào quang bên trên. Ha ha, cuối cùng đội kịp, Vu Vô Ích tên ngu ngốc này, thiếu chút nữa bỏ qua võ đạo hội. Đang lúc này, bên trong nhà chợt truyền ra Tôn Ngộ Không tiếng cười lớn. Quan Âm sững sờ, Tôn Ngộ Không ở bên trong. Lan, bổn điếm chủ không muốn cùng các ngươi nói chuyện. Sắc mặt khó coi, Dương Tiêu hừ nhẹ một tiếng, giữ cửa bẩy lên. Đáng chết Mộc Cha, lại dám hướng hắn ra tay, Quan Âm không ngăn cản, rất rõ ràng là muốn cho hắn điểm trừng phạt. Thật coi hắn Dương Tiêu dễ khi dễ sao, ở bên ngoài ăn không khí đi. Không nghĩ hoa nhập môn vị gia đạo, quyển sách tiệm sách còn không nghĩ cho các ngươi nhìn đâu. Bên ngoài, tức giận Mộc Cha lần nữa đập lên cửa. Dương Tiêu cao mày, trong lòng nói, hệ thống, có thể hay không đem thanh âm ngăn cách, rất phiền. Trong đầu hệ thống không có đáp lại, bất quá thanh âm bên ngoài cũng là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngoài cửa, gõ hội môn, thấy Dương Tiêu không còn mở cửa, phẫn nộ Mộc Cha trên người pháp lực tuôn trào, trong tay một cây hồn thiết côn xuất hiện, liền chuẩn bị cưỡng ép phá cửa. Chương 9, đầu chiến thánh thể chương 9, đầu chiến thánh thể Mộc Cha, dừng tay. Quan Âm đem Mộc Cha quát bảo ngưng lại, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nàng một con nhẹ tay đặt tại tầng kia ngăn cản bọn họ trong suốt màn hào quang bên trên, đang thử dò xét. Bồ Tát, thế nhưng là phát hiện cái gì? Kim Đầu Yết Đế kinh nghi, Quan Âm cho người ta cảm giác, trước giờ đều là một bộ gió xuân hiu hiu vậy nhẹ nhõm dạng, rất ít từng có trước mắt loại biểu tình này. Nhà này ngoài tầng này phòng vệ rất mạnh, còn có cổ lực phản chấn, dùng sức càng lớn, gặp phải phản kích càng lớn. Chậm rãi đưa tay thu hồi, Quan Âm cao mày suy tư lên. Không trách có thể ngăn cách thần trí của nàng, sợ rằng bảy tầng này vòng bảo vệ là một cái thực lực tuyệt không so với nàng yếu cao thủ, thậm chí mạnh hơn. Đối với Dương Tiêu thân phận, Quan Âm càng phát ra tò mò. Bồ Tát, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chờ ở bên ngoài. Mục Cha ánh mắt lóe lên, Bồ Tát nói rất mạnh, đó chính là rất mạnh. Đi theo Quan Âm lâu như vậy, hắn điểm này trong mắt thấy vẫn có. Nếu lúc này sẽ xuất thủ, tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Chúng ta tới đây, mục đích chẳng qua là làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, Nộ Không hình như là ở bên trong đọc sách, biết hắn không có mất tích là đủ rồi. Chờ hắn nhìn xong sách, tự nhiên sẽ tiếp tục bảo đảm Đường Tam Tàng lấy kinh. Quan Âm mở miệng, suy nghĩ một hồi nói, không cần chờ, chúng ta trở về hướng Phật Tổ báo cáo tình huống đi. Bên cạnh Kim Đầu Yết Đế ngẩn người, Bồ Tát, cái đó nữ yêu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái đó nữ yêu cũng ở đây bên trong, bóc đế ngươi phải đợi, có thể chờ, bổn tọa không có thời gian này. Quan Âm lạnh nhạt nói một câu, dưới chân dâng lên tường vân, hướng tây thổi tới, Mộc Cha vội đuổi theo. Sửng sốt một chút Kim Đầu Yết Đế cũng không có theo sau. Suy nghĩ một hồi, hắn đột nhiên ngưng tụ một đạo vàng óng ánh quyền ảnh, đánh phía tiệm sách. Không có kịch liệt nổ vang, Kim Đầu Yết Đế vô thanh vô tức liền bị đẩy đi ra, một mực thối lui mười mấy bước mới dừng lại. Ta không tin một cái nhân tiên cảnh cửa hàng nhỏ chủ, hắn phòng sách ngoài phòng vệ có thể có bao mạnh. Nổi giận gầm lên một tiếng, Kim Đầu Yết Đế toàn thân trên dưới nhanh chóng trở nên một mảnh kim quang rạng rỡ, lần nữa nói quyền đánh ra. Một kích này uy lực rõ ràng so trước đó mạnh không ít, quyền ảnh phá vỡ không khí, mang theo nghẹn ngào gào thét tiếng gió. Vậy mà sau một khắc, Kim Đầu Yết Đế lại lấy so sông lên mới vừa tốc độ nhanh, hóa thành một đạo kim tinh bay ngược hướng phương xa. Dọc theo đường, trong miệng hắn máu tươi, không lấy tiền vậy cuồng phun mà ra. Một mực bay ngược ra vài trăm mét, Kim Đầu Yết Đế mới vừa sắp xỉ ngừng. Nhìn xa xa kia nho nhỏ nhà gỗ, lần này Kim Đầu Yết Đế trong mắt lại không có coi thường, trở nên sợ hãi đứng lên. Đáng chết, sách này ngoài phòng phòng ngự, thật mạnh đến mức này. Không trách thân là đại la cường giả Quan Âm, cũng không muốn xông vào. Phòng sách bên trong, Dương Tiêu trước người hiện lên kính nước, mắt thấy bên ngoài hết thảy. Khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Dương Tiêu không thèm hừ nhẹ, ngủ ngốc. Một bên, hoàn toàn đắm chìm trong sách thế giới Tôn Ngộ Không, đang kêu la om sòm. Quyết đấu, ha ha, Vu Vô Ích hay là rất lợi hại, ai ai ai, mau tránh ra nhà, cái này điện phàm thực lực mạnh như vậy, vậy mà đánh ngã Vu Vô Ích. Bị đánh bại nhiều lần như vậy còn có thể đứng lên, Vu Vô Ích, hay lắm. Công bằng quyết đấu, làm sao có thể ăn gian, điện phàm sư phụ quá mức. Tôn Ngộ Không trong miệng lẩm đều, trong lúc bất chi bất giác, trên người đã có một cỗ đặc thủ khí vận lưu chuyển. Bên cạnh Bạch Nếm một chút bị giật mình tỉnh lại, kinh ngạc không thôi xem Tôn Ngộ Không. Xuyệt, đừng quấy rầy hắn nhanh lĩnh ngộ được vật. Dương Tiêu thấp giọng hướng Bạch Nếm một chút nói một tiếng, đem Bạch Nếm một chút kêu đến. Bạch Nếm một chút mặt ngạc nhiên, là giống ta tuyệt tiên thất đao như vậy vật sao? Ừm, cụ thể là gì, ta bây giờ cũng nhìn không ra. Gật đầu một cái, Dương Tiêu tiếp tục nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Thật là lợi hại, Vu Vô Ích cùng Điền Phạm vậy mà đều có lưu một tay, thật mạnh mẽ, tỷ võ đài cũng có thể đánh không có. Ha ha, ta đây biết ngay Vu Vô Ích phải thắng, hay cho một lòng kích khí công. Theo thời gian trôi qua, Tôn Ngộ Không trên người dị tượng càng ngày càng mạnh, một đoạn thời khắc, dị tượng chợt hoàn toàn định cách, một cố dễ ngửi mùi vị truyền ra. Cuối cùng, dị tượng hóa thành một đạo lưu quang, thẳng chui vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Rốt cuộc so xong, thấy ta đây nhiệt huyết sôi trào, a a a, tại sao không có? Ở dị tượng biến mất một khắc, lật tới một trang cuối cùng Tôn Ngộ Không, lớn tiếng ồn ào. Một bên phục hồi tinh thần lại Dương Tiêu cười đi tới, buồn điểm sách, có không ít câu chuyện cũng rất dài, chia làm cả mấy bộ, ngươi nhìn chẳng qua là thứ nhất bộ. Con khỉ này vậy mà lĩnh nộ cái đó, vận khí thật không tệ, không hề so Bạch Nếm một chút tuyệt tiên thất đau kém. Tôn Ngộ Không lĩnh nộ không phải đường, chính là bên trong sách vai chính Vu Vô Ích, toàn bộ thể chất đặc thủ, đầu chiến thánh thể. Loại thể chất này, chỉ cần bất tử, là được ở trong tuyệt cảnh một lần thứ trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh. Nhắc tới, cùng tuyệt tiên thất đao ngược lại có chút tương tự, con khỉ này cùng Bạch Nếm một chút, hai người quả nhiên hữu duyên. Xem qua kịch tình Dương Tiêu, biết rõ cái này đầu chiến thánh thể đáng sợ. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, phía sau theo vận dụng thuần thục, đầu chiến thánh thể còn có thể mở ra đặc biệt hình thái chiến đấu. Đến lúc đó, uy lực kia mới gọi hùng mạnh, trong nháy mắt nhắc nhở gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần sức chiến đấu, đều không phải là vấn đề. Bất quá nghĩ đạt tới trong sách miêu tả cái chủng loại kia cảnh giới, Tôn Ngộ Không phải đi đường, sợ rằng không ngắn. Thứ hai bộ ở đâu, nhanh cấp ta đây lão Tôn, chủ tiệm, cầu ngươi. Tôn Ngộ Không vây quanh Dương Tiêu bên trái vọt bên phải nhảy, mới vừa rồi cuối cùng một trường, tỷ võ dù phân ra thắng bại, nhưng phía sau tỷ võ bên trên một cái khác tiến vào tứ cường, bại vào vu tay không trồng, gọi khô một cường giả, nhưng không biết bị người nào giết chết. Đối với cái đó giết chết khô một cường giả, Tôn Ngộ Không cấp thiết muốn biết là ai, trong lòng ngứa không được, liền cùng con kiến bò bình thường. Con khỉ, thật không có, thứ nhì bộ nghị xuất hiện, cần nhất định điều kiện, cũng không phải là bổn điếm chủ năng quyết định, chứ không nói cái này, ngươi nên giao sách tiền. Dương Tiêu dở khóc dở cười, không phải một quyển tiểu thuyết, đến mức đó sao? Kiếp trước hắn đã từng đổi qua tiểu thuyết, hay là cái loại đó đăng nhiều kỳ, lại cứ những tác giả kia, một ngày chỉ càng một chương, có lúc thậm chí còn ngừng chương mới. Cái đó có thể so với Tôn Ngộ Không bây giờ khó chịu được nhiều, đó là mỗi ngày đều ở đau khổ, muốn đánh chết tác giả tâm đều có. Tôn Ngộ Không bây giờ, tốt xấu một hơi nhìn hơn 100 chương, đã cân biển. Đúng đúng đúng, xét tiền, chủ tiệm nhanh giúp ta đây lão Tôn lấy kim cô. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không nhất thời bị rời đi sự chú ý, kích động. Dương Tiêu mỉm cười, không cần hắn ra tay, ở Tôn Ngộ Không đáp ứng thời điểm, hệ thống đã tự động xuất động, giúp Tôn Ngộ Không cởi ra trên đầu kim cô. Chóc ra kim cô bay đến Dương Tiêu trong tay, Dương Tiêu nhìn mấy lần sau ném cho hệ thống. Trong đầu hắn cái hệ thống này, cũng không biết muốn những thiên tài địa bảo này làm gì, để cho người có chút buồn mực. Thật lấy xuống, ha ha ha, chủ tiệm bí vũ, chủ tiệm khí phách, chủ tiệm mạnh vô địch. Thấy kim cô biến mất, Tôn Ngộ Không từ trên thân Dương Tiêu thu hồi ánh mắt, sờ đầu mình, đột nhiên cười rú lên lên tiếng. Cười cười, nước mắt không tự chủ liền bừng lên. Hắn đường đường tề thiên đại thánh mỹ hầu vương, lòng cao hơn trời, lại nhân một cái kim cô, bị quản chế với một phàm nhân hòa thượng, đáng buồn thật đáng tiếc. Chương 10, không chọc nổi chủ tiệm chương 10, không chọc nổi chủ tiệm cũng không, không sao không sao, chủ tiệm đã giúp ngươi lấy xuống. Bạch Nếm một chút vội đi qua, lôi kéo Tôn Ngộ Không nhẹ tay âm thanh an ủi. Nàng đột nhiên nhớ tới sau lưng mình khắc chữ, trong đó thống khổ, nàng so bất luận kẻ nào lại quá là rõ ràng. Cái loại đó bị quản chế với người tư vị, ai thể hội qua ai biết trong đó đau đớn. Chính là không biết, thần bí hùng mạnh chủ tiệm có thể hay không giúp nàng phá vỡ cái đó kinh khủng tồn tại lưu lại ký hiệu. Suy nghĩ một chút, Bạch Nếm một chút cuối cùng quyết định hay là trước không nói. Cái đó tồn tại quá kinh khủng, một khi kinh động hắn, bọn họ có thể chạy trốn sao? Không có sao, ta đây lão Tôn không có mềm yếu như vậy, tự do cảm giác thật tốt, ha 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 ha. Tôn Ngộ Không không để lại dấu vết đem mình tay rút ra, lần nữa cười to lên. Dương Tiêu đem hết thảy để ở trong mắt, khẽ cười nói, con khỉ, có một câu nói rất hay, tự do thành đáng quý, tình yêu giá cao hơn, nhớ nắm chặt ta. Ta. Mặt mộng bước xem Dương Tiêu, Tôn Ngộ Không sắc mặt hơi cường, đây là nơi nào vậy, thói quen một người, ta đây lão Tôn bây giờ không muốn nói yêu được à. Cùng Tôn Ngộ Không không giống nhau, Bạch Nếm một chút thì đầy mặt ngạc nhiên, mặt hạnh phúc lần nữa ôm Tôn Ngộ Không cánh tay. Khu khu, hai vị đừng vung cơm chó, mới vừa rồi Quan Âm đã tới. Dương Tiêu ho nhẹ một tiếng, cắt đứt hai người. Ở buồn điếm chủ một cái độc thân cầu trước mặt tú ân ái, chào mọi người ý tứ. Cơm chó, cái gì cơm chó? Tôn Ngộ Không cùng Bạch Nếm một chút mặt mở mịt, ai vung cơm chó? Nơi này là Tây Du, hiện đại mạng danh từ riêng, bọn họ tự nhiên không thể nào biết. Nghe trọng điểm, ta nói Quan Âm đã tới. Dương Tiêu dở khóc dở cười, như vậy Tôn Ngộ Không cùng Bạch Cốt Tinh, kỳ thực hơi nhỏ đáng yêu. Ai có thể nghĩ tới, bộ này ngốc manh dạng hai người, một cái sẽ là năm đó đại náo thiên cung, không cách nào vô thiên tề thiên đại thánh, một cái sẽ là Bạch Cốt Động yêu vương, Bạch Cốt phu nhân. Quan Âm, ở đâu? Ta đây lão Tôn đang muốn tìm nàng tính sổ. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không trong mắt nhất thời lộ ra lạnh băng sát khí, cả người đen tím yêu khí xông ra. Ban đầu chính là Quan Âm cấp đường tam tàng kim cô, lừa gạt hắn mang theo. Nếu không phải bị Bạch Nếm một chút kéo tới tiệm sách, sau này có thể hay không gỡ xuống đều là ẩn số. Muốn gặp như vậy khắp nơi vẫn luôn nghe người ta ra lệnh này, Tôn Ngộ Không liền không nén được lửa giận trong lòng. Ngược lại không phải là nói hắn liền muốn cùng đường tam tàng đối nghịch, là hắn không thích cái loại đó bị người khống chế cảm giác. Cấp ta tỉnh táo lại, Quan Âm đã đi rồi, nếu là hủy đi ta sách này tiệm, lột ngươi con khỉ ra. Không nói xem Tôn Ngộ Không, Dương Tiêu tức giận phê mấy câu. Sửng sốt một chút, Tôn Ngộ Không chậm rãi khống chế yêu khí trở lại trong cơ thể. Muốn gặp mới vừa rồi Dương Tiêu vậy, Tôn Ngộ Không khỏe miệng không nhịn được một bữa cùng rút, dám cùng ta đây lão Tôn nói như vậy, chủ tiệm ngươi là người thứ nhất ta. Được, chủ tiệm vắng ưu, không chọc nổi, cũng không chấp nhận với hắn. Bạch Nếm một chút ở bên cạnh không khỏi tức cười, che miệng cười trộm, có thể đem con khỉ hù dọa, chỉ sợ cũng chỉ có chủ tiệm. Liền xem như cái khác cường đại tồn tại, con khỉ sợ rằng cũng dám đánh một trận, sẽ không như thế nghe lời. Con khỉ, bây giờ không có kim cô, ngươi có tính toán gì? Thấy Tôn Ngộ Không an tĩnh lại, Dương Tiêu lên tiếng lần nữa hỏi. Hệ thống an bài cho hắn một cái nhiệm vụ, để cho hắn hỏa loạn Tây Du, đây cũng không phải là cái chuyện nhỏ, nhất định phải từng bước một tới. Ở Dương Tiêu trong kế hoạch, lấy kinh chính là thứ nhất vòng, Tây Du nghĩ loạn, lấy kinh trước loạn. Lấy kinh một chuyện, dính liễu Phật môn đại hưng, nó nếu loạn, tam giới các thế lực tất cùng nhau tranh đoạt thiên đạo khí vận. Chỉ bất quá muốn cho lấy kinh loạn, cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Phật môn nhiều cường giả như vậy, chỉ riêng hắn biết số, đều có một đồng lớn, tỉ như Như Lai, Nhiên Đăng, Di Lặc Phật, Dược Sư Quang Vương Phật, Bỉ Lư Giả Na Phật, Định Quang Hoan Hỷ Phật trở. Những người này, sợ rằng mỗi một người đều có chuẩn thánh thực lực, lại đem Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền, Địa Tàng trở Bồ Tát coi là Phật môn thực lực rất khủng bố. Nghĩ dung chuyển một cái như vậy thế lực lớn, không phải chỉ một cái con khỉ là có thể làm được. Bây giờ Tôn Ngộ Không chỉ có Thái Ất Kim Tiên thực lực, Phật môn mạnh hơn hắn không biết có bao nhiêu. Bất quá không thể phủ nhận chính là Tôn Ngộ Không ở lấy kinh một vòng trong, có địa vị rất trọng yếu. Tôn Ngộ Không sư phụ, Bồ Đề Lao Tổ, là Phật môn thánh nhân chuẩn đề một bộ phân thân. Hắn tự mình ngồi dưỡng được Tôn Ngộ Không, vì chính là Phật môn đại hưng. Lấy kinh trong Tôn Ngộ Không rốt cuộc đóng vai cái gì nhân vật, có thể hay không thay thế, những thứ này Dương Tiêu cũng không rõ ràng lắm. Không không đương nhiên là cùng với ta, chúng ta phải đi qua hạnh phúc vui vẻ này. Không đợi Tôn Ngộ Không trả lời, Bạch Nếm một chút đã ở bên cạnh cướp lời nói. Dương Tiêu không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, chuyện này được Tôn Ngộ Không làm chủ. Yên lặng chốc lát, Tôn Ngộ Không ánh mắt lấp lóe mở miệng, cái này trải qua ta đây sẽ không lại đi lấy, ta đây không nghĩ gặp lại được Quan Âm, không muốn giúp bọn họ làm việc, ta đây tính toán trở về Hoa Quả Sơn. Thấy quả nhiên như tưởng tượng của mình đồng dạng, Dương Tiêu gật đầu, tốt, ngươi mấy trăm năm không có trở về, cũng nên trở về nhìn một chút. Hắn nhớ không lầm, năm đó kia một trận đại chiến, Hoa Quả Sơn bị Dương Tiện phóng hỏa điểm, đốt đến một mảnh hỗn độn. Không có Tôn Ngộ Không chỗ dựa, những con khỉ kia gặp phải các loại vây giết, ngày trôi qua rất khổ. Nếu như không phải tiệm sách xuất hiện, Tôn Ngộ Không cũng sẽ nhân Bạch Nếm một chút chuyện, bị Đường Tam Tàng đuổi đi trở về Hoa Quả Sơn. Chủ tiệm yên tâm, ta đây lão Tôn sẽ thường xuyên tới ngươi nơi này đọc sách, nhất là kêu bản Long Thạch, nhất định phải cho ta đây lão Tôn giữ lại. Thấy Dương Tiêu trầm tư, Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng hắn không thôi, cười nói. Dương Tiêu bật cười, chợt nhớ tới cái gì nói, đúng, đừng đi làm khó Đường Tam Tàng, thực lực của ngươi bây giờ còn không chọc nổi Phật môn. Biết, hòa thượng kia trừ dài dòng cùng đọc khẩn cô chú chuyện này, đối ta đây lão Tôn còn có thể, ta đây lão Tôn sẽ không đem hắn thế nào. Tôn Ngộ Không vô tình quát tay, cũng không có xem ra gì. Hài lòng gật đầu một cái, Dương Tiêu nhắc nhở Tôn Ngộ Không nói, con khỉ, muốn biết ngươi từ trong sách lĩnh ngộ cái gì không? Cái gì? Tôn Ngộ Không mở mịt, kỳ quái nhìn Dương Tiêu. Trước đó, Dương Tiêu cũng không cùng hắn nói đọc sách có thể lĩnh ngộ chuyện, chỉ nói cảm thấy Tôn Ngộ Không thực lực thấp, để cử cho hắn Long Thạch quyển sách kia. Bên cạnh Bạch Nếm một chút cười giải thích, biết chủ tiệm nơi này vì sao thu lệ phí rất quý giá đi, bởi vì xem sách của hắn, có thể từ trong sách lĩnh ngộ được pháp thuật. Lĩnh ngộ pháp thuật, chẳng lẽ trước ngươi đạo pháp? Ánh mắt một cái trừng tròn xoe, Tôn Ngộ Không hô hấp dồn dập. Bạch Nếm một chút cười gật đầu, không sai, đó chính là ta từ trong sách lĩnh ngộ, ngươi mới vừa rồi đọc sách cũng lĩnh ngộ. Thấy đầy mặt sốt ruột, suy nghĩ miệt mài mình rốt cuộc lĩnh ngộ cái gì Tôn Ngộ Không, Dương Tiêu cười cắt đứt. Không cần tối lại, ngươi lĩnh ngộ chính là một loại gọi đầu chiến thánh thể chất, không phải pháp thuật. Thể chất? Tôn Ngộ Không đờ đẫn, thể chất cũng có thể lĩnh ngộ sao? Dương Tiêu giải thích, đầu chiến thánh thể, càng đánh càng mạnh, tuyệt cảnh phùng sinh, mỗi một lần sinh tử ma luyện, cũng sẽ để ngươi thực lực cao hơn một tầng nấc thang. Cho nên ta cho ngươi đề nghị là trở về chỉnh đốn Hoa Quả Sơn, liền đặc biệt tìm người đi đánh nhau, sinh tử chém giết cái loại đó, như vậy ngươi mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ trở nên mạnh mẽ. Sinh tử chém giết sao? Ánh mắt dần dần trở nên sáng như tuyết, Tôn Ngộ Không nết mép vui vẻ đứng lên, cái này hắn thích. Chương 11, ta đây không lạ gì chương 11, ta đây không lạ gì biết được bản thân nắm giữ đầu chiến thánh thể Tôn Ngộ Không, hào hứng chạy ra khỏi tiệm sách. Hiện tại hắn chỉ muốn đi chiến đấu, đi thử một chút cái gọi là đầu chiến thánh thể lợi hại. Không, ngươi chờ ta một chút nha, ta không đuổi kịp ngươi. Bạch Nếm một chút đuổi ở phía sau, lớn tiếng kêu gọi. Nhức đầu Tôn Ngộ Không quay đầu lại, ta đây phải đi đánh nhau, ngươi đi theo ta đây làm gì? Ta cũng có thể giúp ngươi đánh nhau không được ta còn có thể trợ uy nha. Nháy mắt xem Tôn Ngộ Không, Bạch Nếm một chút không nói lời gì ôm lấy Tôn Ngộ Không cánh tay. Nhức đầu địa xoa chán, Tôn Ngộ Không nói, ngươi Khô Lâu Sơn không cần phải để ý đến sao? Không cần nha, ta chỉ có hai tên thủ hạ, hơn nữa nơi này cũng không phải địa bàn của ta. Bạch Nếm một chút lắc đầu, không tiếp tục nói tiếp. Nàng chẳng qua là ngầm dưới đất cố kia khủng bố ra hỏa, phái ra một bộ con rối, là đối phương ban cho nàng linh trí, trợ giúp nàng có thực lực hôm nay, nhưng cùng lúc nàng cũng nhận đối phương khống chế. Sau lưng mấy cái kia chữ là không tiếng động tuyên ngôn, cũng là cấm chế, phòng ngừa nàng phản bội. Cái này u ám địa phương, Bạch Nếm một chút cũng không muốn ốc. Ngược lại ngầm dưới đất cái đó kinh khủng tồn tại cũng ở đây ngủ, một giờ nửa khắc tỉnh không đến. Hoặc giả đợi nàng trở nên mạnh mẽ trở về, có thể thoát khỏi đối phương khống chế. Tôn Ngộ Không cần chiến đấu đi tăng thực lực lên, nàng làm sao cũng không phải là. lĩnh ngộ từ trong sách tuyệt tiên thân đao, cần một lần thứ sử dụng, một lần thứ ma luyện. Cũng được, nói xong rồi, đi theo ta đây lao tôn, gặp phải không đúng, phải nhớ trước tiên cần phải chạy trốn, đừng trở ngại. Vẻ mặt đau khổ suy nghĩ một hồi, Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ nói. Bạch nếm một chút mừng lớn, hoan hô lên, tốt ta, ta nhất định không trở ngại. Chỉ cần đáp ứng để cho nàng đi theo, làm gì đều được. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu xuyên thấu qua kính nước xem đối thoại của hai người, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hệ thống cấp hắn ngưng ra cái này kính nước, chứ có thể thấy được tiệm sách chúng bên ngoài, phàm là lĩnh ngộ tiệm sách bật người, hắn cũng có thể thấy được. Ngược lại không phải là Dương Tiêu cố ý muốn giám thị, hắn chẳng qua là dỗi dành có chút nhàm chán. Tôn Ngộ Không cùng Bạch nếm một chút cũng không có bay thẳng ra Khô Lâu Sơn, hai người tìm được trước đường tam tàng. Hầu ca, ngươi có thể tính trở lại rồi, a, nữ yêu ngươi thế nào còn đi theo? Chư Bát Giới mặt mừng rỡ chào đón, cảnh giác chừng Bạch nếm một chút mấy lần. Có hầu ca ở, mới có cảm giác an toàn a. Ta đây là tới từ giã, hòa thượng, cảm tạ ngươi cứu ta đây ra Ngũ Hành Sơn, nhưng ta đây cũng bảo đảm ngươi đi tốt một khoảng cách, trừ đi qua mấy đầu yêu ma, chúng ta vì vậy thành toàn xong. Không nghĩ nhiều nhì nhằng, Tôn Ngộ Không trực tiếp mở miệng, Chư Bát Giới còn muốn nói, trực tiếp cắm ở cổ họng. Chuyện gì xảy ra? Hầu ca muốn rời khỏi. Hắn không đi lấy trải qua, hắn không nghĩ tu thành chính quả sao? Đột nhiên, Chư Bát Giới đột nhiên chú ý tới cái gì, trên mặt hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Mới vừa rồi hắn cũng cảm giác Tôn Ngộ Không nơi nào không giống nhau, bây giờ mới phát hiện là thiếu kim công nguyên nhân. Nghĩ căn quái, Ngộ Không, Bồ Tát để ngươi bảo đảm ta đi Tây Thiên, ngươi bây giờ nửa đường mà trở lại, trước khổ cực, chẳng phải là cũng uổng phí. Đường Tam Tàng hơi biến sắc mặt đứng lên, hắn bây giờ đã rõ ràng, mấy cái đồ đệ trong, Tôn Ngộ Không thực lực mạnh nhất. Nếu là Tôn Ngộ Không khó giữ được hắn, có thể hay không thuận lợi đi Tây Thiên, khó mà nói. Uổng phí liền uổng phí, ta đây không lạ gì Phật môn cái gì chính quả, ta đây phải làm, chỉ làm kia tự do tự tại, vô câu vô thúc mỹ hầu vương, ta đây ý đã quyết, hòa thượng ngươi không cần quên. Bát Giới, Xa Sư đệ, sau này bảo vệ nhiệm vụ của hắn liền giao cho các ngươi tự xử lý. Nói xong, cũng bất kể Đường Tam Tàng có nguyện ý hay không, Tôn Ngộ Không bay vút lên trời. Bạch nếm một chút hướng Chư Bát Giới làm cái mặt quỷ, vội vàng đuổi theo, nhảy tới Tôn Ngộ Không mây bên trên. Phía dưới, sắc mặt khó coi Đường Tam Tàng giận đến hừ một tiếng. Không đến liền không đi, không có ngươi, chúng ta cũng có thể đi Tây Thiên. Chưa chắc có thể đi a. Chư Bát Giới trong miệng lẩm bẩm, nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng bây giờ cái này lõm bõm bản thức, gặp phải cái lợi hại yêu quái liền phải chơi xong. Bất mãn căm tức nhìn Chư Bát Giới một cái, Đường Tam Tàng không vui nói, Bát Giới, ngươi lẩm bẩm cái gì? Không có gì, ta nói chúng ta nên lên đường. Đi qua đem Bạch Long Mã dắt tới, Chư Bát Giới đem Đường Tam Tàng đỡ đến lập tức. Sa Hỏa Thượng vùng đánh, thầy trò ba người một đường hướng tây mà đi. Phòng sách bên trong, Dương Tiêu thu hồi ánh mắt, không có Tôn Ngộ Không cái này viên mạnh tướng, Phật môn sẽ làm gì, có chút mong đợi đâu. Thầy trò ba cái một đường đi tới, đi một hồi liền thấy phòng sách. A, nơi này làm sao sẽ có cái nhà gỗ, cái đó yêu quái trụ sở sao? Tò mò đánh giá tiệm sách, Chư Bát Giới kỳ quái nói. Sa Hỏa Thượng ánh mắt có chút cảnh giác, bên trong có thể còn có yêu quái, chớ có nhiều chuyện. Nói có lý, chúng ta vòng qua điểm. Chư Bát Giới gật đầu, dắt ngựa lượn quanh xa một chút, qua tiệm sách, tiếp tục hướng đi về phía tây đi. Dương Tiêu dĩ nhiên biết bên ngoài chuyện, cũng không có ra mặt đem ba người gọi lại. Bây giờ vẫn chưa tới hoàn toàn kinh động Phật môn thời điểm, không phải ai cũng dự liệu không tới Phật môn sẽ làm ra cái gì. Nhiều như vậy chuẩn thánh đại lão cùng nhau chạy tới, nên sẽ không đem Khô Lâu Sơn dẹp yên đi. Tâm niệm vừa động, Dương Tiêu trước người kính nước đã chuyển tới Tôn Ngộ Không cùng Bạch đến một chút trên người. Giờ phút này hai người đã bay khỏi Khô Lâu Sơn, một đường hướng đông. Chợt đang lúc này, phi hành Tôn Ngộ Không dừng lại, nhìn về phía một bên hư không. Ai ở đó cất giấu, cấp ta đây lão Tôn cút ra đây. Hư không một cơn chấn động, kim đầu yết đế bóng dáng hiện thân mà ra. Đại thánh đây là muốn gì đi, khó giữ được Đường Tam Tàng đi Tây Thiên. Lan, có liên quan gì tới ngươi, nói nhảm nữa làm thịt ngươi cái này ma thần. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một luồng hàn khí, bị đè ở dưới Ngũ Chỉ Sơn thời điểm, chính là Ngũ Vương Bóc Đế cùng Sơn Thần Thổ Địa cùng nhau canh chừng hắn. Mặc dù mọi người cũng không có cố ý làm khó hắn, nhưng cũng cần tuân như lai cùng Ngọc Đế pháp chỉ cấp hắn ăn đồng biên sát lòng. Nếu nói là trong lòng không có điểm bán quái, vậy hiển nhiên là gạt người. Sắc mặt hơi cứng đờ, kim đầu yết đế ánh mắt chuyển rơi vào Bạch Đế một chút trên người. Mục tiêu của hắn, kỳ thực cũng không phải là Tôn Ngộ Không, mà là Bạch Đế một chút, hoặc là nói là trên người nàng tuyệt tiên thất đạo phương pháp. Muốn đánh lộn đúng không? Tốt, tới tới tới. Ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, Bạch Nếm một chút nhao nhao muốn thử. Sợ hết hồn kim đầu yết đế vội trốn xa một chút, trước đánh không lại đối phương, bây giờ tự nhiên cũng đánh không lại. Cũng không phải là đánh nhau, ta tới là muốn từ yêu vương nơi này đổi được ngươi đao pháp kia, chỉ cần ta có thể xuất ra nổi, điều kiện tùy ngươi nói. Thấy Tôn Ngộ Không trong mắt có tia không nhịn được chi sắc, kim đầu yết đế vội vàng nói đi ra ý trận trắng mắt, Bạch Nếm một chút bĩu môi nói, nằm mơ đi, học xong trở lại đánh ta sao? Ta bảo đảm tuyệt không, ta. Kim đầu yết đế còn muốn nói tiếp, chợt thấy Tôn Ngộ Không móc ra trong thai kim cô đồng, bị dọa sợ đến không nói hai lời, trực tiếp hướng xa xa chạy lồng lên. Tôn Ngộ Không không thèm bĩu môi, chờ Bạch Nếm một chút trong nháy mắt gào thét đi xa. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu bật cười xem cái này màn, hắn cũng không vội tìm mới khách hàng. Chỉ cần Tôn Ngộ Không cùng Bạch Nếm một chút nhiều tới mấy lần, sớm muộn sẽ bị người để tâm chú ý tới. Bây giờ hệ thống cấp nhiệm vụ của hắn là họa loạn Tây Du, hắn tính toán trước từ phá hư lấy kinh bắt đầu. Những gì hắn làm, nhất định phải đắc tội Phật môn, nói cách khác, tiệm sách trong khoảng thời gian ngắn là không thể để cho Phật môn người tới. Chính xác điểm nói, là những thứ kia đối Phật môn rất trung thành người, cực kỳ cá biệt có thể lợi dụng, ngược lại không thành vấn đề. Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không cùng Bạch Nếm một chút không ra chốc lát liền chạy về, nhìn phía dưới hoa cỏ đều không, núi đảo cây khô cảnh tượng, Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên cùng nhau cười thảm. Năm đó vô trí hắn, tạo cho chàng này thảm họa, từ chủ tiệm trong miệng mới biết đạo thiên địa giữa có nhiều cường giả như vậy. Thiên đình quả quyết không thể nào yếu như vậy, nhưng mà năm đó, hắn lại cứ lại náo cái long trời lở đất, trong này nhất định cất giấu cái gì hắn không biết ẩn tình. Chương 12, Tôn Ngộ Không tỷ thí ma lễ thanh chương 12, Tôn Ngộ Không tỷ thí ma lễ thanh đại vương, đại vương, là người sao? Đang ở Tôn Ngộ Không trong lòng cay đắng vô cùng thời điểm, mấy con khỉ nhỏ chạy ra. Sửng sốt một chút Tôn Ngộ Không, đội ngạc nhiên nên đón. Phía sau chính là kia mấy con khỉ con nói cho hắn biết Hoa Quả Sơn bây giờ tình huống, Tôn Ngộ Không trọng trấn Hoa Quả Sơn chuyện. Nên đi bầu trời nhìn một chút, chuyện năm đó, có cần phải náo rõ. Ngày này, Tôn Ngộ Không đang nhìn bầu trời, ánh mắt lóe lên tự nói. Bên cạnh Bạch Nếm một chút hưng phấn gật đầu, tốt lắm, ta còn chưa từng đã đến thiên đỉnh. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu thật dài ngáp một cái, nhàm chán chết rồi, cái này chết con khỉ nhì nhằng lâu như vậy, rốt cuộc chịu cho xuất phát. Lần đi thiên đỉnh, có thể tưởng tượng, đặc sắc đánh nhau nhất định không ít. Tôn Ngộ Không cùng Bạch Nếm một chút muốn chiến đấu, nhanh nhất hữu hiệu nhất phương pháp chính là tìm người chém giết. Đường chúng khỉ, Tôn Ngộ Không cùng Bạch Nếm một chút, dọc theo đường đi bay, không nhiều sẽ thời gian, đã đến ngoài Nam Thiên Môn. Hù dọa, đại thánh ngươi thế nào có rảnh rỗi chạy tới, thế nhưng là thánh tăng lại có phiền toái. Hôm nay Nam Thiên Môn thủ môn chính là tăng trưởng Ngải Vương Ma Lễ Thanh, ở phía sau hắn, còn đi theo đạo, Tân, Trường, gồm trở thiên quân. Xuyên thấu qua trước người kính nước, Dương Tiêu có chút hăng hái đánh giá phía sau nguy nga cao vút Nam Thiên Môn, không hổ là tiên gia thánh địa, quả nhiên bất phàm. Nhìn mấy lần sau, ánh mắt của hắn rơi chuyển đến Ma Lễ Thanh đám người trên người. Năm đó Ma gia tư tướng, phong thần cuộc chiến sau bị bịa bốn đại thiên vương, cái này bốn huynh đệ thực lực, từng cái một tuyệt đối không kém. Phòng đoán cẩn thận, không thể so với con khỉ yếu, nói cách khác, bọn họ cũng là thái ớt kim tiên cấp bậc. Bất quá bọn họ nguyên thần bị nguy phong thần bảng, hiện đã không còn là tiệt giáo người, mà là nguyên thủy thiên tôn cái này năm đó người thằng lớn. Ma Lễ Thanh sau lưng mấy vị thiên quân, cũng không phải bình thường người, đều là năm đó tiệt giáo chúng thiên quân. Trong đó, Thình Linh liền có bảy gia thập tuyệt trận, Kim Ngao đảo kia mười rất nổi danh gia hỏa. Lấy bọn họ thực lực, năm đó Tôn Ngộ Không có thể đánh vào Nam Thiên Môn. Đơn giản một người, trong này mở ám, Dương Tiêu dĩ nhiên biết được một ít. Đây hết thảy, bất quá là Thiên Đình liên hiệp Phật môn, thiết một cái cục, đặc biệt cấp Tôn Ngộ Không đặt ra bẫy. Không liên quan hòa thượng kia chuyện, ta đây chính là ngửa tay, muốn lên tới tìm ngươi so tài một hai. Tôn Ngộ Không lắc đầu, hỏa nhãn kim tình vận chuyển, tinh tế đánh giá Ma Lễ Thanh. Ngọc Đế yên tâm để cho người này thủ môn, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Lúc ấy hắn phải không biết, không có nghĩ sâu. Nhưng chủ tiệm nói cho hắn biết, thực lực của hắn chỉ có thái ớt kim tiên, ở phía trên còn có đại la, chuẩn thánh thậm chí thánh nhân sau, Tôn Ngộ Không liền biết, hắn hoặc giả có thể sát suất lớn là bị gạt. Thế nào cũng là trong tiên địa chính thống nhất cơ cấu, bên trong tiên nhân thực lực, không thể nào như vậy nước. Không, không dám, tiểu tiên không phải đại thánh đối thủ. Ma Lễ Thanh vội khoát tay, trên mặt cố ý giả trang ra một bộ hoảng hốt dạng. Tôn Ngộ Không một mực nhìn chằm chằm Ma Lễ Thanh, lại thấy trên mặt hắn dù kinh hoàng, trong mắt không chút nào không loạn, càng phát ra kiên định ý nghĩ trong lòng. Người này, quả nhiên ở dấu rốt. Thiếu cấp ta đây chàng, ta đây hỏi qua rồi Kim Đầu Nhất Đế, hắn nói cho ta đây ngươi thực lực chân chính. Thư nhẹ một tiếng, Tôn Ngộ Không trong đầu chợt toát ra cái chú ý, lựa gạt Ma Lễ Thanh một cái. Trên mặt nét mặt nhất thời cứng đờ, Ma Lễ Thanh có chút ốc, Kim Đầu Nhất Đế nói cho con khỉ này. Không phải nói, Ngọc Đế cùng Phật Tổ cùng nhau hạ lệnh, để cho gạt con khỉ này sao? Kim Đầu Nhất Đế hắn làm sao dám nói cho con khỉ thật tình. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu cười thiếu chút nữa phun ra ngoài, nguyên lai hầu ca cũng là sẽ nói lao sao, ha ha. Xui xẻo Kim Đầu Nhất Đế, vô duyên vô cớ gánh tội. Ta đây liền hỏi ngươi, bồi hay không ta đây lão tu luyện, không luyện ta đây liền đập cái này Nam Thiên Môn. Bây giờ đã 100% xác định Ma Lễ Thanh đang nói dối, Tôn Ngộ Không lạnh giọng uy hiếp. Vẻ mặt đau khổ Ma Lễ Thanh, bất đắc dĩ nói, có thể hay không để cho ta trước bẩm báo Ngọc Đế, lại cùng ngươi đánh. Không thể, ta đây lão Tôn một khắc cũng không muốn chờ, bây giờ tay liền ngứa không được, ngươi có thể để cho bọn họ đi nói cho Ngọc Đế. Tôn Ngộ Không nghĩ cũng không nghĩ lắc đầu, từ trong lỗ thai lôi ra kim cô đồng. Bất đắc dĩ Ma Lễ Thanh, rút một cây hổ đầu thương đi ra. Còn có ta, các ngươi ai tới cùng ta đánh? Một bên Bạch Nếm một chút không chịu cô đơn, ánh mắt từng cái từ chúng thiên quân trên người xem qua. Ma Lễ Thanh khẽ nhíu mày, đại thánh, cô gái này là ai? Từ Bạch Nếm một chút trên người, hắn cảm thấy nồng nặc yêu khí, cộng thêm cũng không nhận ra, e sợ cho là cái gì hạ giới yêu vương thượng thiên tới gây chuyện. Ta là không không người thân cận nhất, người ta không gây chuyện, chẳng qua là muốn so sánh với so. Không đợi Tôn Ngộ Không trả lời, Bạch Nếm một chút đã cướp lời nói. Ma Lễ Thanh kinh ngạc, thấy Tôn Ngộ Không cũng không có phản bác sau, một cái miệng không kiềm hãm được dài lao đại. Đây là chuyện gì xảy ra? Con khỉ này lúc nào có nhân tình? Hắn không phải bảo đảm thánh tăng Tây Thiên tỉnh kinh sao? Phật môn cho phép. Bớt nói nhảm, tiếp chiêu. Tôn Ngộ Không đột nhiên cầm gậy, đập chém xuống. Ma Lễ Thanh cầm hổ đầu thương ngăn lại. Hai người vừa chạm vào cùng phân, hướng cách xa ngoài Nam Thiên Môn không trung bay ra. Nếu là ở bên cạnh đánh, đem Nam Thiên Môn hủy đi sẽ không tốt. Chỉ ngươi so với ta đi. Lúc này, Bạch Nếm một chút cũng chọn xong mục tiêu, tầm mắt rơi vào một bộ lôi công bộ dáng, sau lưng cánh dài Tân Thiên Quân trên người. Cái này Tân Thiên Quân là năm đó phong thần thời điểm, văn trọng ở Hoàng Hoa Linh chỗ thu, tên Tân Hoàn, sau khi chết bị phân chia đến lôi bộ hạ mặt, thuộc về văn trọng còn hạt. Thiên đình thủ môn nhiệm vụ chính là tứ đại thiên vương cùng lôi bộ hạ thiên quân cùng nhau. Tân Hoàn gật đầu, cũng không nói nhảm, chủ động bay ra. đầy mặt cao hứng bạch đến một chút, cùng Tân Hoàn đánh hướng xa xa mà đi. Còn đưa lại đám người nhìn thẳng vào mắt một cái, phái ra một người nhanh chóng đi báo cáo Ngọc Đế. Không chung, Tôn Ngộ Không cùng Ma Lễ Thanh đang đại chiến. Ma Lễ Thanh thực lực không hề so Tôn Ngộ Không yếu, thậm chí còn phải mạnh chút. Mỗi một tầng cảnh giới cũng không phải là thực lực đều giống nhau, có tiền trung hậu kỳ phân chia. Tôn Ngộ Không chẳng qua là yếu nhất Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, mà Ma Lễ Thanh cũng là Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Hai bên ngươi tới ta đi đấu sau đó, Tôn Ngộ Không liền cảm giác được Ma Lễ Thanh đại khái thực lực. Lấy ra toàn lực của ngươi, đừng để cho ta đây lão Tôn thất vọng. Tôn Ngộ Không gầm nhẹ, trong tay kim cô đồng đổ đập xuống, chẳng phân biệt được nặng nhẹ cùng đập xuống. Thấy vậy, Ma Lễ Thanh sắc mặt hơi khó coi, cái này chết con khỉ, đây là tỷ thí sao, đây là sinh tử chém giết có được hay không? Lúc này, Ma Lễ Thanh cũng không kịp nhiều như vậy, ngược lại con khỉ đã biết thực lực của hắn, không cho hắn chút dạy dỗ, còn tưởng rằng hắn cái này tăng trưởng thiên vương là chỉ là hư danh. Ngươi nghĩ nếm thử một chút, vậy thì như ngươi mong muốn. Hư nhẹ một tiếng, Ma Lễ Thanh mượn lực phản chấn, thối lui đến xa xa, thu hổ đầu thương, đem hắn pháp bảo Thanh Vân kiếm lấy ra ngoài. Nhìn bọn tới Tôn Ngộ Không, Ma Lễ Thanh trong tay Thanh Vân kiếm qua lại lung lay ba lần, giống to lên tiếng. Đại thánh, để ngươi kiến thức ta pháp bảo thủ đoạn, cẩn thận. Lời nói chưa dứt, thiên địa đột nhiên tối xuống, hắc phong cuốn lên, binh khí qua mâu va chạm thanh âm không ngừng, sát na đem Tôn Ngộ Không bao phủ trong đó. Dương Tiêu ở tiệm sách bên trong say sưa ngon lành xem trận này đại chiến, trong mắt thần thái không ngừng lấp lóe. Không hổ là Ma Lễ Thanh, Thanh Vân kiếm thật là một món chí bảo, con khỉ dù là có đầu đồng tiết quất, cũng đủ ăn một bầu. Nhưng đầu chiến thánh thể muốn chính là thứ hiệu quả này, tốt nhất bị đánh tới nửa chết nửa sống mức, mới có thể chân chính kích thích trong cơ thể tiềm năng. Chương 13, tò mò chúng tiên chương 13, tò mò chúng tiên linh tiêu bảo điện, lấy được báo tin Ngọc Đế, sắc mặt hơi cứng đờ. Con khỉ kia chạy tới, khiêu chiến Ma Lễ Thanh đến rồi, còn nói biết Ma Lễ Thanh thực lực chân chính. Biết ngay Phật môn những tên kia không tin cậy được. Thư nhẹ một tiếng, Ngọc Đế sắc mặt có chút không vui. Vũ Vương Ngọc Đế cũng không phải là hắn thiên đình bổn thổ thật tiên, bọn họ trên thực tế là Phật môn người. Chỉ bất quá đồng thời, Vũ Vương Bóc Đế cũng ở đây hắn thiên đình nhậm chức, đảm nhiệm nhân vật tương đương với liên lạc hai phe người trung gian. Ngược lại cũng không có việc gì, chúng tiên gia theo ta đi nhìn một chút con khỉ này có hay không tiến bộ. Đứng lên, Ngọc Đế lớn tiếng nói. Chúng tiên gia tự nhiên sẽ không có ý kiến, đi theo Ngọc Đế ra Linh Tiêu Bảo Điện. Ngoài Nam Thiên Môn, đại chiến vẫn vậy tiếp tục. Ma Lễ Thanh Thanh vân kiếm, lực sát thương cực kỳ cường đại. Tôn Nộ không bị hắc phong vây quanh, chợt cảm thấy dựng thân không yên, dậm dạp chẳng chịt không biết bao nhiêu binh khí công kích được trên người. Dù là hắn đầu đồng tiết quất, cũng bị đánh hỏa tinh loạn tung tóe, đau đớn vô cùng. Quả nhiên lợi hại, bất quá đang cùng ta ý. Tôn Ngộ Không nghe răng trợn mắt đau đớn, kim vô đồng xoay tròn như máy xay gió, đem từng cái một công hướng binh khí của hắn đánh bay. Nhưng những binh khí này, thật giống như vô cùng vô tận bình thường, càng công kích càng nhiều. Ha ha, đại thánh, thế nào, không phá được pháp bảo của ta đi? Bên ngoài, Ma Lễ Thanh đắc ý cười to, con khỉ này, thật đúng là cho là hắn rất lợi hại à? Bất quá ngay cả một nửa thực lực cũng không có phát huy, toàn lực thi triển, trong giây phút nghiền nổ con khỉ này. Không thế nào, không thế nào, cùng gãi ngơ ngứa sắp xỉ. Tôn Ngộ Không ở bên trong không thèm hô to, đột nhiên vận dụng pháp thiên tượng địa thần thông. Chẳng qua là để cho Tôn Ngộ Không không nghĩ tới chính là, cái này hắc phong vậy mà cũng đi theo biến cao, nối liền đất trời được không kinh người. Vô dụng, nếu bị ngươi dễ dàng như vậy liền phá, ta Ma Lễ Thanh không cần hỗn, ngươi nghĩ nếm lợi hại, như ngươi mong muốn. Ma Lễ Thanh thân hình càng biến cao, trong tay Thanh Vân kiếm lại chuyển. Đen thủi trong cung phòng, điểm một cái hỏa tinh thoáng hiện, ngay sau đó lấy liệu nguyên thế, nhanh chóng tiêu đốt, hỗn hợp khói đen, cùng nhau cháy tới. Không tốt, người này còn có loại thủ đoạn này. Tôn Ngộ Không trong lòng kêu lên, những thứ này lửa sáng rõ không phải bình thường lửa, lấy hắn có thể chống đỡ được tam muội chân hỏa thiêu đốt thân thể. Lúc này vậy mà cảm giác trận trận bỏng, thân thể có mềm hóa thế. Bất quá Tôn Ngộ Không ngoài miệng không hề nhận thua, la ầm lên, đến thế mà thôi, đến thế mà thôi, sau đó lên ta đây. Lời còn chưa dứt, trong khói đen đã phát ra từng trận tiếng vang kinh thiên động địa. Nhớ tới Dương Tiêu dặn dò Tôn Ngộ Không, liều lĩnh thi triển hắn toàn bộ thủ đoạn, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng công kích. Sợ hết hồn Ma Lễ Thanh, đi theo gia tăng công kích. Thế này mới đúng sao? Chỉ có liều mạng như vậy đem hết toàn lực đi mỗi một trận chiến đấu, ngươi mới có thể tăng lên a. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu thấy được kính nước trong điên cuồng công kích Tôn Ngộ Không, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Đã bị sinh tử danh giới, liền được dốc hết mỗi một phần lực lượng, lưu một tia cũng không tính là. Trong lòng muốn ôm cái loại đó dốc hết tất cả quyết tâm, không thể báo chút xíu may mắn. Tôn Ngộ Không xem qua Long Thạch, nên cũng có thể hiểu đạo lý này. Điên cuồng Tôn Ngộ Không, chỉ công không tuân thủ, mặc dù cùng Ma Lễ Thanh kém một cái tiểu cảnh giới, lại bị hắn sững sờ sinh sinh lau sạch. Sắc mặt ngưng trọng Ma Lễ Thanh, lúc này toàn bộ tâm thần cũng đều tập trung đến chiến đấu bên trên, các loại thủ đoạn liên tiếp thi triển. Hai bên đánh bạc hết thảy, đã sớm quên hết thảy, trong lòng chỉ có một ý niệm, đánh bại đối phương. Cái này điên con khỉ, cái này không phải tỷ thí, đây là muốn cùng Ma Lễ Thanh phân sinh tử à? Nam Thiên môn cạnh, Ngọc Đế mang theo chúng tiên gia đã chạy tới, thứ nhất thời gian liền nhìn về phía Tôn Ngộ Không cùng Ma Lễ Thanh chiến đoàn. Tôn Ngộ Không cùng Ma Lễ Thanh thực lực, so bạch đến một chút cùng Tân Hoàn hiếu thắng, gây ra động tĩnh tự nhiên cũng lớn. Bệ hạ, có phải hay không ngăn cản bọn họ? Bên cạnh, tứ đại thiên sư trong các huyền các thiên sư hỏi ý Ngọc Đế lắc đầu, không cần, kia con khỉ đang chiến tận hứng, bây giờ ngăn cản, hắn sẽ quấn giày vào ngươi, thật có sinh tử, ta sẽ ra tay. Nói, Ngọc Đế ánh mắt chuyển tới một bên Tân Hoàn cùng bạch đến một chút chiến đoàn bên trên, chỉ nhìn mấy lần, sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng là ai? Ngọc Đế hỏi cách đó không xa, chưa phụ trách thủ môn mấy tên thiên quân. Chúng tiên quân tự nhiên không cho giấu giếm, chi tiết đem Bạch Đế một chút thân phận nói ra. Nghe nói là Tôn Ngộ Không nhân tình sau, Ngọc Đế cùng chúng tiên cảm thiếu chút nữa chấn kinh trên đất. Phòng sách bên trong, Dương Tiêu xuyên thấu qua kính nước, đã thấy được xa xa đến chúng tiên. Chỉ bất quá hắn tầm mắt chỉ có thể ở Bạch Đế một chút cùng Tôn Ngộ Không chung quanh, có chút nhìn không rõ lắm. Nên là Thiên Đình chúng tiên, bên trong có thể có Ngọc Đế. Dương Tiêu thầm nghĩ, đối với cái này Thiên Đình trên mặt nổi thứ nhất người, hay là rất hiếu kỳ. Nhìn bây giờ tình huống này, bọn họ hẳn là bị Bạch Đế một chút thi triển Tuyệt Tiên Thất Đao hấp dẫn đến, từng cái một ánh mắt đều nhìn bên kia. Hiện trường, Bạch Đế một chút bây giờ đang thi triển chính là Tuyệt Tiên Thất Đao. Một đao mạnh hơn một đao, bảy đao sau, Bạch Đế một chút khí tức trên người chợt tịch diệt. Nhưng sau một khắc, một cỗ so trước đó mạnh hơn khí tức từ trên người nàng bốc lên, cùng nàng đối chiến Tân Hoàn, đầy mặt kinh ngạc không thôi. Đây là thủ đoạn gì, nàng thế nào chợt trở nên mạnh mẽ? Ngọc Đế ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, phát hiện lại có chút nhìn không thấu. Có thể để cho hắn đường đường chuẩn thánh cũng nhìn không thấu, chẳng phải là nói, chẳng lẽ người nữ kia yêu thi triển là thánh nhân truyền xuống thủ đoạn? Ngọc Đế cau mày, không chỉ có hắn, chung quanh chúng tiên từng cái một cũng đều vậy nét mặt. Trở lại, thực lực lại tiến bộ một ít, Bạch Đế một chút cao hứng vô cùng, ra tay lại là Tuyệt Tiên Thất Đao. Mới vừa rồi thử dò xét một phen Tân Hoàn thực lực, phát hiện quả nhiên so với nàng mạnh hơn không ít, trong thời gian ngắn không đả thương được, Bạch Đế một chút định quyết định bắt hắn luyện đao. Ánh đao tái khởi, ma ảnh thoáng hiện, bảy đao một đao tiếp một đao, thứ bảy đao sau, Bạch Đế một chút trên người khí tức lần nữa tịch diệt. Nhưng không ra trước mắt, trên người nàng sinh cơ liền lần nữa xuất hiện, lại so trước đó lại mạnh một chút. Lần này Ngọc Đế cùng chúng tiên toàn trình nhìn chằm chằm, không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Cái này pháp thuật rất hay, trừ phi một kích chém giết, nếu không cô gái này sẽ càng ngày càng mạnh. Như vậy pháp không hạn chế, một mực thi triển đi xuống, chẳng phải là tu vi sẽ một mực tăng lên, như vậy tu luyện có thể so với đàng hoàng ngồi tính tọa mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Này yêu rốt cuộc ra sao lai lịch, đại thánh nhân tình? Trước thế nào không từng nghe nói, không được, một hồi nhất định phải tìm này yêu muốn tới pháp thuật này nghiên cứu một phen. Chúng tiên nghị luận, từng cái một khắp khuôn mặt là nồng nặc vẻ hiếu kỳ. Phía trước Ngọc Đế ánh mắt lóe lên, đem trong đám người Lục Đinh Lục Giáp gọi tới. Bốn đang ra công tạo, Ngũ Phương Ngọc Đế, Lục Đinh Lục Giáp cùng với 18 vị hộ giáo giả làm một mực âm thầm thay phiên bảo vệ đường tam tạng, bọn họ nên biết. Trở về Ngọc Đế, cái này nữ yêu là hạ giới Bạch Hổ lĩnh Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động Bạch Cốt phu nhân, nàng sẽ này thủ đoạn, bọn ta cũng không biết. Lục Đinh Lục Giáp thành thật trả lời, không dám giấu giếm. Chợt, bên cạnh một tiếng nổ ầm ầm âm thanh chợt vang lên, vang dội chân trời. Chiến đến giận lên ma lễ thanh, thẳng tiếp dẫn nổ hắc phong bên trong cất giấu vô số binh khí. Cuồng bạo sóng xung kích, mang theo mưa lửa, trực tiếp che mất Tôn Ngộ Không. Chương 14, chiến 4 ngày vương chương 14, chiến 4 ngày vương không không. Bạch Đế một chút kêu lên một tiếng, bảy đao bổ ra sau không có lại tiếp tục hướng Tân Hoàn ra tay, hướng Tôn Ngộ Không cùng ma lễ thanh chiến đoàn bay ra. Bất quá không đợi hắn bay ra, liền bị một đạo mỉm cười bóng người ngăn cản đường đi. Cô nương yên tâm, kia đầu khỉ mệnh cứng rắn, không có dễ dàng chết như vậy, ta có thể cảm giác được sinh mệnh khí tức của hắn cũng không có biến mất. Cái này chợt xuất hiện Bạch Đế một chút bên người, không phải người khác, chính là Ngọc Đế. Lúc này Ngọc Đế treo mặt ôn hòa nụ cười, cho người ta cảm giác rất là thân thiết. Ngươi không có gạt ta, ngươi nói thật. Bạch Đế một chút sững sờ một cái, có chút lo lắng nói. Ngọc Đế cười gật đầu, đó là tự nhiên, nếu là liền chút bản lĩnh ấy cũng không có, Tề Thiên Đại Thánh chẳng phải chính là trò cười. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu tò mò nhìn trước mắt cái này chợt chạy đến Bạch Đế một chút bên người ra hỏa. Nhìn cái này người mặc, ta đi, hình như là Ngọc Đế a. Chẳng qua là xem người này nụ cười, Dương Tiêu luôn cảm thấy có chút giả. Dựa theo lẽ thường, đường đường tam giới đứng đầu Ngọc Đế, không thể nào đối một cái yêu quái như vậy nhiệt tình. Rất lớn có thể, hắn là muốn từ Bạch Đế một chút trong miệng, hỏi ý Tuyệt Tiên Thất Đao chuyện. Loại này mỗi thi triển một lần, cũng có thể lớn mạnh một chút công pháp, không có ai sẽ không hiếu kỳ, bao gồm Ngọc Đế. Dù sao loại công pháp này, ở Hồng Hoang là chưa bao giờ xuất hiện qua. Cô đương, ngươi cùng Tôn Ngộ Không là thế nào nhận biết, nghe nói ngươi là Bạch Cốt Động yêu vương. Đổi đề tài, Ngọc Đế dò xét lên Bạch Đế một chút lai lịch. Bạch Đế một chút gật đầu, ta cùng Ngộ Không, kỳ thực ở trước đây thật lâu liền nhận biết, chỉ là chúng ta giống như cũng mất đi một đoạn trí nhớ, quên với nhau. Ngoài miệng đáp, Bạch Đế một chút một đôi ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không vị trí. Nổ tung hắc phong chậm rãi tiêu tán, lộ ra bên trong Tôn Ngộ Không bóng dáng. Chỉ thấy hắn đầu đồng thiết cốt trên thân thể, vậy mà tràn đầy vết thương, rất nhiều nơi cũng rỉ ra vết máu, xem có chút chật vật. Chậm rãi đem lưng thẳng tắp, Tôn Ngộ Không lau đi vết máu ở khóe miệng, nhếch mép cười gằn, quả nhiên lợi hại, nhưng là ta Tề Thiên Đại Thánh, vĩnh viễn không chịu thua. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không trong đầu chợt nhớ tới Long Thạch một sách trong vai chính Vu Vô Ích, tên kia ở võ đạo hội bên trên, không phải là một lần thứ bị đánh bại, lại một lần nữa thứ bỏ dậy sao? Nhưng cuối cùng bại, vĩnh viễn là địch nhân của hắn. Một lần thứ ngã xuống, một lần thứ bỏ dậy, một lần thứ trở nên mạnh mẽ, sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng, ta đây là mạnh nhất. Trong mắt dần dần sáng lên hào quang lộng lẫy chói mắt, có chút hiểu ra Tôn Ngộ Không, lần nữa công hướng Ma Lễ Thanh. Tức đến sắc mặt khó coi vô cùng, Ma Lễ Thanh giống giận, ngươi người điên, tới a, ai sợ ai. Ma Lễ Thanh tính tình cũng là cái loại đó mang theo cổ khờ ngu kỉnh tính tình, thấy Tôn Ngộ Không muốn cùng hắn bính, cũng không để ý hết thảy xuống tới. Thanh vân kiếm nhảy múa, hai người ngươi tới ta đi, lại là một trận đại chiến. Quá trình bên trong, Ma Lễ Thanh tỉnh phản vận dụng Thanh Vân kiếm năng lực đặc thủ, đem Tôn Ngộ Không một lần thứ đả đảo. Nhưng Tôn Ngộ Không liền cùng kia đánh không chết tiểu cường tựa như, rõ ràng bị thương một lần so một lần nặng, lại mỗi một lần cũng có thể ở chúng tiên ngoại ý muốn trong ánh mắt bỏ dậy. Mãi mãi, ta không chọc nổi, ta còn không trốn thoát sao? Thấy bị đánh ngã Tôn Ngộ Không lại một lần nữa bò dậy, Ma Lễ Thanh khỏe miệng cũng rút, cô càng chạy cái không thấy. Cái này đánh tiếp nữa, sớm muộn sẽ bị con khỉ này mà chết. Đấu lâu như vậy, trên người hắn cũng bị thương không nhẹ, kia con khỉ kim cô đồng là thật nặng. Giống, ta đây phải không bại. Cảm thụ trong cơ thể chỗ sâu một cỗ so trước đó lực lượng cường đại, Tôn Ngộ Không cười rú lên, chủ tiệm nói quả nhiên là đối. Bên bờ sinh tử ma luyện, chỉ cần bất tử, hắn là có thể một lần thứ trở nên mạnh mẽ. Bạch nếm một chút vội vàng tới, đỡ Tôn Ngộ Không, xem Tôn Ngộ Không kia một thân vết máu, đau lòng không được. Tôn Ngộ Không cũng là không quan tâm những thứ này, nhìn về phía Ngọc Đế đám người, hôm nay tới trước cái này, ta đây lão Tôn ngày mai trở lại chiến. Nói xong, Tôn Ngộ Không liền để cho Bạch Nếm một chút dẫn hắn đi xuống giới mà đi. Nam Thiên môn trước, mắt trợn tròn chúng tiên nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. T, con khỉ này bản lãnh giống như không nhiều, nhưng cái này chịu đón tốt tình, ngược lại gia tăng rất nhiều. Hắn mới vừa rồi là không phải nói, ngày mai còn phải tới. Con khỉ này không phải bảo đảm thánh tăng lấy kinh đi sao, nào có nhiều thời gian như vậy. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ở chúng tiên tiếng nghị luận trong, Ngọc Đế mặt buồn bực bay tới. Mới vừa rồi hỏi Bạch Nếm một chút thật lâu, cái gì tin tức hữu dụng cũng không có dò thăm. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu phất tay đem trước người kính nước tản đi, như có điều suy nghĩ hồi tưởng lại. Tôn Ngộ Không cùng Ma Lễ Thanh hình ảnh chiến đấu, bên trong có rất nhiều hắn cần học tập kinh nghiệm chiến đấu, ngược lại cũng không có sao, suy nghĩ một chút giết thời gian cũng tốt. Ngày thứ nhì, Tôn Ngộ Không cùng Bạch Nếm một chút đúng hẹn đến Nam Thiên Môn. Hôm nay thủ môn chính là Ma Lễ Hồng, bên người đi theo mấy tên tiên quân cũng đổi người. Tứ Đại Thiên Vương phụ trách trấn thủ Thiên Đình bốn phương, mỗi ngày đều sẽ thay phiên thay ca, cũng sẽ không cố định trấn thủ cái nào đó cửa. Tới, để cho ta đây lão Tôn lãnh giáo một chút người cao chiều, có hay không như anh trai ngươi như vậy lợi hại. Tôn Ngộ Không xông lên, cũng không nói nhảm, giơ bổng liền đập. Ma Lễ Hồng nổi khủng, tốt con khỉ ngang ngược, nghỉ vô lễ, chuyện ngày hôm qua nghe huynh trưởng ta nói, hôm nay sẽ để cho ngươi đếm thử một chút sự lợi hại của ta. Hai người một cái cầm côn, một cái cầm phương thiên kích, đánh nhau chém giết hướng xa xa. Bạch Nếm một chút cũng từ chúng tiên quân trong tìm một người, cùng này đánh nhau. Ở hai người xuất hiện một khắc, sớm có người chạy đi báo cáo Ngọc Đế. Không ra chốc lát, Ngọc Đế liền dẫn chúng tiên đến Nam Tiên môn trước. Loại cuộc sống này, một kéo dài chính là hơn nửa tháng, Tôn Ngộ Không cùng Bạch Nếm một chút mỗi ngày tới khiêu chiến. Ha ha ha, hai người các ngươi không đủ, bốn huynh đệ cùng tiến lên còn tạm được. Nam Tiên môn phía trước, Tôn Ngộ Không một người lực gáp Ma Lễ Hồng cùng Ma Lễ Thọ, đánh hai người không có chút xíu tinh khí. Cái này hơn phân nửa tháng xuống, Tôn Ngộ Không thực lực dù còn chưa tới Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, cũng đã đến gần vô hạn. Tiến bộ của hắn, toàn bộ thần tiên đều thấy rõ, từng cái một tràn đầy hào ước ghen ghét và mang. Chúng tiên cũng không biết Tôn Ngộ Không là bởi vì có đầu chiến thánh thể nguyên nhân, còn tưởng rằng là hắn thiên tư vốn là mạnh như vậy. Chỉ có một số ít tâm tư tương đối nhắn nhủi người, mơ hồ cảm giác ra dị thường. Nếu là con khỉ này thật đáng sợ như thế thiên tư vậy, năm đó đại náo thiên cung thời điểm, thực lực sớm tiến bộ một lần lại một lần nữa. Hơn nữa bọn họ cũng phát hiện, Tôn Ngộ Không mỗi lần chiến đấu đều là đem hết toàn lực cái loại đó, chẳng lẽ là bởi vì duyên cớ này. Đi, cho chấm đem Ma Lễ Thanh cùng Ma Lễ Hải tìm đến. Thấy Tôn Ngộ Không như vậy cuồng, Ngọc Đế gọi tới một kẻ thiên quân, để cho hắn đi ngoài ra hai môn gọi người. Không ra chốc lát, Ma Lễ Thanh cùng Ma Lễ Hải đã đến phụ cận. Cho chấm bên trên, để cho kia con khỉ biết các ngươi tứ đại thiên vương lợi hại. Dưới Ngọc Đế khiến, hai người không dám thất lễ, mỗi người tuân ra, vốn là bị Tôn Ngộ Không dần dần ép đến dưới người, trong lòng bọn họ cũng có cổ hỏa khí. Bay qua, hai người từ ngoài ra hai cái phương hướng, cùng Ma Lễ Hồng cùng với Ma Lễ Thọ cùng nhau vây Tôn Ngộ Không. Cùng cũng có cái biên tế, nếu con khỉ ngươi muốn khiêu chiến, vậy cũng chớ trách chúng ta không lưu tình. Ma Lễ Thanh căm tức nhìn Tôn Ngộ Không, bắt đầu còn có thể đánh cái ngang tay, bọn họ bây giờ bốn huynh đệ, đơn đả độc đấu, đều không phải là con khỉ này đối thủ, suy nghĩ một chút thật mất mặt. Hướng hắn mấy cái đệ đệ dùng mắt ra hiệu, Ma Lễ Thanh đột nhiên ra tay. Chương 15, mới khách tới cửa chương 15, mới khách tới cửa cái này bốn cái ra hỏa, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ có liên hiệp ý, con khỉ sợ rằng còn chưa phải là đối thủ. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Mặc dù Tôn Ngộ Không có thể nghiền ép hai người, nhưng nghĩ nghiền ép cùng cảnh người ta bốn cái, còn kém chút. Bất quá Tôn Ngộ Không cần, chính là cơ hội như thế, một lần thứ bị đánh ngã, lại bỏ dậy cơ hội. Con khỉ, thiết chiêu. Ma Lễ Thanh lay động thanh vân kiếm, khói đen cuốn lên, ánh lửa long lánh, ra tay trước. Theo sát phía sau, Ma Lễ Hồng phát động công kích, Hỗn Nguyên dù bay lên, để ngang bầu trời. Này dù uy năng cực lớn, vừa mở ra, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, cắt bay đá chạy, toàn bộ thiên địa một mảnh hoàng hôn. Tôn Ngộ Không bị đong đưa nheo mắt lại, bốn tiên hạ thủ vi cường nguyên tắc, hướng Ma Lễ Thọ phương hướng chạy tới. Đầu khỉ, ngươi đừng mơ tưởng từ ta cái này chạy mất. Thư nhẹ một tiếng, Ma Lễ Thọ cởi ra bên hông túi vải, thả ra tử kim hoa hồ điêu. Con thú này thân tựa như voi trắng, sườn sinh bay cánh, nhanh như tia chớp lướt đến, hướng về phía Tôn Ngộ Không trên mặt chính là ôm đổ tới. Ma Lễ Thọ theo sát mà lên, cầm trong tay đôi giản, đánh tới hướng Tôn Hiểu bên hông. Tránh thoát hoa hổ trồn Tôn Ngộ Không, vừa mới chuẩn bị cầm kim cô đồng đánh trả, lại bị một trận dồn dập tiếng tỳ bà ảnh hưởng, chậm một bước, bị Ma Lễ Thọ kết kết thật thật đập trúng. Cái này trận truyền tới tiếng tỳ bà, dĩ nhiên là tứ đại thiên vương trong một vị khác, thấy nhiều biết rộng ngày vương Ma Lễ Biển Bích Ngọc tỳ bà. Theo tiếng tỳ bà, một cơn gió lớn cuốn ngọn lửa gào thét tới, che mất Tôn Ngộ Không. Giết! Tứ đại thiên vương giống giận, từng cái một toàn lực thúc dục đáo vật uy năng, to lớn thanh thế để cho người biến sắc. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên không nghĩ như vậy nhận vua, cầm kim cô đồng tả xung hữu đột, thỉnh thoảng cùng tứ đại thiên vương va chạm. Hai bên đánh ra chân hỏa, bầu trời thật giống như đều phải bị cứng rắn đập sập hãm. con khỉ, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này, còn tuyên bố phải chiến huynh đệ chúng ta bốn cái liên thủ. Áp chế lại Tôn Ngộ Không, Ma Lễ Thanh đắc ý cười to. Tôn Ngộ Không không đáp lời, vùi đầu khổ giết. Vô dụng, ngươi không thể nào là sư huynh đệ chúng ta đối thủ, chúng ta liên thủ, đại la cũng có thể đánh một trận. Ma Lễ Hồng tiếng cười băng lên, đỉnh đầu trôi lơ lửng hôn nguyên dù chợt chuyển động. Một khắc kia, bầu trời chợt lắc lư, thật giống như thiên địa này đều muốn lật đổ. Tôn Ngộ Không thân hình đung đưa, đứng không vững, bị hắc phong ngọn lửa tất cả cùng đồng thời đánh vào trên người. Hoa Hổ Chồn nhân cơ hội nào tới, dựa theo Tôn Ngộ Không gáy đến rồi một hớp. Dù là Tôn Ngộ Không đầu đồng thiết quất, cũng bị khai ra hai cái vết lõm. Không, ta đây sẽ không thua, ta đây lão Tôn đánh đâu thằng đó, chỉ cần còn lại một hơi, ta đây lão Tôn liền chiến đấu đến chết. Tôn Ngộ Không điên cuồng hét lên, con ngươi máu đỏ, dáng như của ma, điên cuồng hướng bốn phía đệm như điên. Nhìn như vậy như thần nhập ma Tôn Ngộ Không, chúng tiên cổ tử, chẳng lẽ cô này không chịu thua kỉnh, mới là con khỉ này nhanh như vậy trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Trước kia con khỉ này mặc dù cuồng, nhưng chỉ là bản năng cuồng, hiện tại loại này cuồng, cũng là có ý thức địa cuồng, nói cách khác chính là hắn có một loại vô cùng kiên định niềm tin. Chúng tiên suy nghĩ gì đều có, thậm chí vì thế có người tự mình thực hành qua, đáng tiếc lại cũng không có như Tôn Ngộ Không như vậy tăng cường thực lực. Một lần thứ chiến đấu, một lần thứ ngã xuống, cũng không biết bao nhiêu lần sau, tứ đại thiên vương rốt cuộc hết ý kiến. Cái này chết con khỉ, vẫn là như vậy, đánh lại đánh không chết, mỗi lần cho là hắn không được, hắn đều muốn bỏ dậy. Còn muốn đánh nữa hay không, rõ ràng chúng ta chiếm cứ thượng phòng, nhưng vì cái gì có loại phẫn uất cảm giác. Cũng nơi này, còn đánh cái gì, chẳng lẽ còn thật có thể đem con khỉ này giết chết không được. Tứ đại thiên vương tập hợp lại cùng nhau thương lượng, bất đắc dĩ xem Tôn Ngộ Không. Một lần lại một lần nữa bỏ dậy, một cái tỉ thí, không cần thiết như vậy không chết không thôi địa bộ đi. Ta đây nói, chỉ cần bất tử, liền muốn chiến đấu đến cùng. Tôn Ngộ Không cả người tắm máu, con ngươi cũng là kiên định như sắt, khiêng kim cô đồng từng bước một đi tới. Ma Lễ Thanh liếc mắt, dở khóc dở cười, con khỉ, chúng ta thừa nhận không bằng ngươi, ngươi biến thành người khác ước hiếp đi. Có đánh hay không qua được khác nói, đối phương cố này bất tử vẫn đánh xuống kinh đạo, bọn họ thật không so được. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không khỏe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười, miệng càng rách càng lớn, cuối cùng không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lên ha ha, cười như vậy khản cả giọng. Năm đó là chuyện Tiếu Lâm lại làm sao, cuối cùng cũng có một ngày, ta đây lão Tôn muốn cho đây hết thảy biến thành sự thật. Phải đem cái này tràn đầy thiên tiên vật, chân chân chính chính, toàn bộ đạp phải dưới bàn chân. Ha ha, tiệm sách uy vũ, tiệm sách lợi hại, tiệm sách mạnh vô địch. Con khỉ, đừng cười, tới, nhìn thương, đến đây, chấm thưởng ngươi một viên chữa thương đang dược. Nam Tiên môn trước, thấy bên này chiến đấu dừng lại, Ngọc Đế hướng Tôn Ngộ Không ngáp. Điểm môi, Tôn Ngộ Không ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc, lao ra họng hẻm này, rất sâu à. Mặt ngoài là cho hắn đang dược, trong tối thật ra là dò xét hắn có thể ở trong chiến đấu trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Hừ hừ, mới không nói cho các ngươi tiệm sách bí mật, nói cho các ngươi biết, ta đây lão Tôn còn thế nào nghị tập. Nếm một chút, chúng ta đi, ngày mai trở lại. Lần này Tôn Ngộ Không thương không có như vậy nặng, gọi tới Bạch nếm một chút, hai người một đường trở về Hoa Quả Sơn. Khôi phục tốt thương thế, lúc xế chiều, hai người một đường chạy tới tiệm sách. Dĩ vãng mỗi lần đánh xong, chỉ cần thương thế khôi phục, hai người đều sẽ tới tiệm sách đọc sách, ít nhiều gì đều muốn nhìn một hồi. Chủ tiệm à, ta đây Long Thạch lúc nào ra thứ nhị bộ, sách khác dù cũng đẹp mắt, nhưng ta đây hay là muốn nhìn Long Thạch. Cầm trong tay Thiên Long chiến kỷ buông xuống, Tôn Ngộ Không khổ hề hề cầu khẩn nói. Dương Tiêu cười nhưng không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm trước người kính nước. Sừng sốt một chút, Tôn Ngộ Không ánh mắt đi theo chuyển tới phía trên, chủ tiệm đang nhìn cái gì? Chẳng qua là Tôn Ngộ Không nhìn mấy lần, lại không hề phát hiện thứ gì, bên trong hỗn độn một mảnh. Chủ tiệm, đây là cái gì? Tôn Ngộ Không tò mò. Không liên quan gì đến ngươi, con khỉ, đều nói, sách lúc nào bên trên, không hề từ ta, thời cơ đã đến, nó tự nhiên sẽ xuất hiện, sắc trời không còn sớm, ngày mai còn phải đi khiêu chiến, hai người các ngươi trở về đi thôi. Chuyển hướng con khỉ, Dương Tiêu trực tiếp đổi người, muốn cho thứ nhị bộ xuất hiện, phải dùng thứ nhất bộ kiếm được 1,000 kiện thiên tiên cấp báo vật mới được. Hoán đổi thành thái ớt cấp, sắp xỉ cũng phải hơn 10 kiện. Sửng sốt một chút Tôn Ngộ Không, kéo cửa ra, thấy sắc trời tựa hồ thật không còn sớm sau, lôi kéo Lưu Luyến không rời Bạch đến một chút, bay khỏi Khô Lâu Sơn. Ở hai người rời đi không bao lâu, phòng sách bên trong Dương Tiêu chợt nghe bên ngoài thùng thùng tiếng gõ cửa. Kéo cửa ra, bên ngoài cũng không phải là bóng người, mà là một đạo thân tựa như voi trắng, dài hai cánh dị thú. Dương Tiêu xem qua Thiên Đình đại chiến, tự nhiên biết trước mắt cái này chính là Ma Lễ Thọ Hoa Hổ Trồn. Chơi chiêu rồi, muốn nhìn sách ngày mai trở lại đi. Nhìn chằm chằm Hoa Hổ Trồn mấy lần, Dương Tiêu giải thích. Sửng sốt một chút, Hoa Hổ Trồn mang móng nuốt cào hạ đầu, đọc sách. Con khỉ kia cùng cái đó nữ yêu, đến rồi nơi này nhiều lần, chính là đọc sách. Nó đi theo Tôn Ngộ Không cùng Bạch đến một chút nhiều lần, thấy hai người lần nào cũng đến nơi này, rốt cuộc không nhịn được tò mò nghĩ đến nhìn một chút. Kết quả gõ mở cửa, lại biết được nơi này chẳng qua là một cái tiệm sách. Trên mặt hơi lộ ra một tia buồn bực chi sắc, Hoa Hổ Trồn có chút thất vọng. Vào cửa phí cùng cảnh giới báo vật một cái, đọc sách cũng phải hoa các loại cùng thực lực bản thân tương quan đồng cấp báo vật, nhớ trước hạn chuẩn bị xong. Lưu lại sắc mặt một cái cứng đờ Hoa Hổ Trồn, Dương Tiêu khỏe miệng lộ ra một tia cao thâm khó dò nét cười, đóng cửa lại. Chương 16, Linh Tiêu Bảo Điện 4 Thánh chương 16, Linh Tiêu Bảo Điện 4 Thánh Hoa Hổ Trồn dùng sức cơ đầu, gần như cho là mình nghe lầm. Chỉ riêng vào cửa phí sẽ phải một món cùng cảnh giới báo vật. An cấp a, cái gì sách mắt như vậy? Hoa Hổ Trồn trước cũng không có theo sát Tôn Ngộ Không cùng Bạch đến một chút, nó là một đường men theo mùi mà tới. Không phải lấy thực lực của nó, thật sớm liền bị Tôn Ngộ Không phát hiện. Trầm tư nửa ngày, Hoa Hổ Trồn hung hăng cắn răng, không phải là một cái cùng cảnh báo vật sao? Ra, không có tìm thêm ma lễ thọ kia đại ngốc tử muốn chính là. Con khỉ kia cùng cái đó nữ yêu cứ năm ba hôm sẽ tới sách này tiệm, bên trong tuyệt đối cất giấu cái gì đại bí mật. Quyết định chủ ý, Hoa Hổ Trồn về trước Thiên Đình. Thư đến tiệm chuyện là chính nó một mình quyết định, cũng không có nói cho ma lễ thọ. Một đêm trôi qua, ngày thứ nhì sáng sớm, Dương Tiêu liền nghe đến bên ngoài thùng thùng tiếng gõ cửa. Nhờ vậy, có phải hay không sớm như vậy? Dở khóc dở cười Dương Tiêu, vớt tỉnh táo mắt ngáy ngủ, đi tới cạnh cửa. Hắn tu luyện cùng người khác không giống nhau, căn bản không cần bản thân quản, thân thể tự động chỉ biết hấp dẫn năng lượng trong thiên địa, luyện hóa thành tinh thuần nhất năng lượng. Chủ yếu là Dương Tiêu cũng không biết thế nào chủ động tu luyện, cho đến bây giờ, hắn chỉ vì bạch nếm một chút cùng Tôn Ngộ Không, từng chiếm được Tuyệt Tiên Thất Đao cùng đầu chiến thánh thể phương pháp. Hai cái này căn bản cũng không phải là cái gì ngồi tính tọa pháp môn tu luyện, Dương Tiêu tự nhiên không thể đàng hoàng lấy ra tu luyện. Huống chi thân thể tự động hút vào trong cơ thể năng lượng, chỉ biết chuyển hóa, cũng không cần hắn vẽ vời thêm chuyện. Tốc độ tu luyện của hắn, nói cho cùng, hay là cùng hắn kinh doanh tiệm sách trình độ có liên quan. Kiếm lấy báo vật càng nhiều, hắn tăng lên cũng càng nhanh. Kéo cửa ra, không ra Dương Tiêu đoán, bên ngoài chính là Tử Kim Hoa Hồ Điêu. "Cấp, ngươi muốn nhập môn phí?" Cầm trong tay một cái không biết quả gì, Tử Kim Hoa Hồ Điêu đưa tới. Dương Tiêu nhận lấy, cũng không có kỳ quái Tử Kim Hoa Hồ Điêu tại sao phải nói chuyện. Nơi này là yêu ma khắp nơi Tây Du, Tử Kim Hoa Hồ Điêu loại này tiên thú, nói vài lời cũng không có gì ly kỳ. Cầm vào tay, hệ thống phán định đạt chuẩn, trực tiếp thu vào. Dương Tiêu cũng không có làm khó Tử Kim Hoa Hồ Điêu, đem nó bỏ vào cửa. Xếp ở đó, tự chọn, bổn điếm chủ trước bổ cái ngủ bù. Ngáp một cái, Dương Tiêu nằm song xoài một bên trên giường, ngủ say sưa lên, không ra chốc lát liền có tiếng ngáy vang lên. Tử Kim Hoa Hồ Điêu mở bức, yên tâm như vậy. Không nói nhìn Dương Tiêu mấy lần, Tử Kim Hoa Hồ Điêu đi tới trước kệ sách, cọ cọ liền xông lên. Đồ Long Truyện, Tiểu Minh Phi Đao, Đại Thiên Thế Giới. Ánh mắt từng cái một từ trong sách xem qua, Tử Kim Hoa Hồ Điêu miệng hơi mở to, vì những sách này tên kinh ngạc. Thật lâu sau, Tử Kim Hoa Hồ Điêu ánh mắt dừng lại ở trên Đồ Long Truyện. Người nào không biết Long tộc hùng mạnh, quyển sách này nếu kêu lên Đồ Long Truyện, khẩu khí thật là lớn. Mang theo tò mò, Tử Kim Hoa Hồ Điêu đem sách mở ra. Trong núi đi tới một nữ tử, 17-18 tuổi niên kỷ, eo vượt qua một cây bằng kiếm, sắc mặt có chút xấu bi, trong tay nàng lôi kéo một cây dây cương, dắt một thất có chút mập mạp nâu đỏ tiểu mã. Thiếu nữ tên là Nhạc Hà, chính là kháng kim đại hiệp Nhạc Phi nữ nhi, người đưa ngoại hiệu nhỏ mập hiệp nàng một người độc thân du lịch thiên hạ, nghĩ giải sầu trong lòng kia phần không hiểu xấu bi. Vũ Đăng là thiên hạ danh sơn, trên núi có tu võ thứ nhất tông Vũ Đăng phái, Nhạc Hà lôi kéo ngựa của nàng, từng bước một hướng về trên núi bước đi. Tử Kim Hoa Hồ Điêu đọc mặt một bức, cái này cũng cái gì cần cái gì. Bất quá ngược lại cùng nó trước kia đọc qua những thứ kia câu chuyện không giống nhau, chẳng lẽ trong này cất giấu cái gì? Mang theo vài phần mong đợi Tử Kim Hoa Hồ Điêu, tiếp tục đọc xuống dưới. Khoan hay nói, nhìn một chút, Hoa Hổ Trồn liền dần dần trầm mê đi vào, bên trong câu chuyện rất đặc sắc, cùng nó di vãng xem qua những thứ kia bất đồng. Nhanh cướp nhanh cướp, ai nha, thật phế, nếu là bản trồn tại chỗ, kia Đổ Long thần phụ khẳng định rơi vào bản trồn trong tay. Dương Tiêu lúc tỉnh lại, vừa đúng nghe được Tử Kim Hoa Hồ Điêu gấp tiếng kêu. Không nói Dương Tiêu ngạc nhiên, cái này ngu trồn nhìn cái gì sách ra? Nhiều sách như vậy không đi chọn. Chọn một quyển gần như không có khả năng lĩnh ngộ được vật. Đi tới, Dương Tiêu tìm kiếm một phen, nặng cầm quyển sách dúi cho Tử Kim Hoa Hồ Điêu, đem nó trong tay Đổ Long Truyện vào tới. Ai ai ai, sách đâu, bản trồn sách đâu, đang thấy rất đã gần đâu. Trong mắt chữ đột nhiên biến mất, Tử Kim Hoa Hồ Điêu gấp đều, lo lắng nhìn xung quanh. Đợi thấy là Dương Tiêu sau, sững sờ một cái, nó vội khẩn cầu đứng lên. Chủ tiệm, mau đưa sách cấp ta, lập tức liền có người cướp được Đổ Long thần phủ. Dương Tiêu buồn cười, Đổ Long Truyện thật có dễ nhìn như vậy. Đẹp mắt, quá dễ nhìn, bản trồn liền chưa từng thấy đẹp mắt như vậy sách, chủ tiệm nơi này quả nhiên là bảo địa. Tử Kim Hoa Hồ Điêu đứng thẳng người lên, vỗ ngực bảo đảm. Nghiêm trang bộ dáng, thấy Dương Tiêu không nhịn được cười. Suy nghĩ một chút ngược lại Đồ Long Truyện cũng không phải rất dày, để cho nhìn xong nhìn lại kinh thiên cũng không mượn, Dương Tiêu liền đem sách ném tới. Lấy được sách Tử Kim Hoa Hồ Điêu, lập tức say sưa ngon lành nhìn lên, hoàn toàn quên chung quanh hết thảy. Không để ý tới nữa con này đã hoàn toàn trầm mê trong sách ngu trồn, Dương Tiêu tâm niệm vừa động, kính nước nổi lên. Tôn Ngộ Không cùng Bạch Nếm một chút không có gì bất ngờ xảy ra, lại chạy đến Thiên Đình. Lần này hai người không có tìm Tứ Đại Thiên Vương chuyện, Ngọc Đế để cho Linh Tiêu Bảo Điện bốn Thánh Đại Nguyên Soái đi đối phó Tôn Ngộ Không. Bạch Nếm một chút bên này, thực lực thấp, tùy tiện tìm tên thực lực chênh lệch không nhiều thiên quân. Dương Tiêu xuyên thấu qua kính nước nhìn thời điểm, Tôn Ngộ Không đang cùng bốn người rất bừng bừng khí thế. Bốn người này danh tiếng, Dương Tiêu cũng rõ ràng, phong thần trước từng ở Cửu Long Đạo tu hành, người ta gọi là Cửu Long Đạo bốn thánh, năm đó cũng là tiệt giáo người. Bọn họ thực lực cùng Tứ Đại Thiên Vương sắp xỉ, bất quá pháp bảo phương diện lại phải kém chút. Bốn người theo thứ tự là Vương Ma, Dương Sâm, Cao Hữu Cản, Lý Lư Bá. Ha ha, liền chút thực lực này, lấy cái gì cùng ta đây lão tôn đấu? Ngọc Đế phái các ngươi tới, là mất mặt sao? Tôn Ngộ Không kim cô động múa vũ vũ mang vòng, thình lình chiếm cứ thượng phong. Trong bốn người Vương Ma nổi khủng, tốt con khỉ ngang ngược, bất quá cùng ngươi chơi trước hai cây, thật sự cho rằng chúng ta chỉ có điểm này thủ đoạn. Dứt lời hạ, Vương Ma trong tay chợt thoáng hiện một hạt châu, vỗ mặt chạy Tôn Ngộ Không đánh tới. Tôn Ngộ Không tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng tránh né. Mặc dù không biết thứ gì, nhưng hắn không nghĩ đem đánh trúng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là hạt châu kia vậy mà tự mang theo dõi một mực đuổi sau lưng hắn. Thấy Vương Ma vận dụng hắn khai thiên châu, ba người khác cũng đều mỗi người tế lên bọn họ hạt châu. Bốn quả hạt châu gào thét từ bất đồng phương hướng công kích về phía Tôn Ngộ Không. mấy người cũng không có xem, cùng nhau xuất kích, cơ hồ là sát na, Tôn Ngộ Không liền bị làm cho một trận tay chân luống cuống. Xem kiếm. Vương Ma gầm nhẹ một tiếng, kiếm trong tay chợt phân hóa ra ba đạo bóng kiếm, đâm thẳng Tôn Ngộ Không tam đại yếu hại. Lấy thực lực của hắn, đâm đi lên chưa chắc sẽ để cho Tôn Ngộ Không bị thương, nhưng tuyệt đối sẽ đau. Loại thủ đoạn này, Vương Ma trước không có thi triển, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp cái nào mới là chân thực. Trong phút chốc do dự, cái hốt đau nhói, Lý Hưng Bá Phan Hoàng Châu trực tiếp đập đi lên. Tôn Ngộ Không dưới chân lảo đảo một cái, sơ hở đại lộ, Vương Ma bọn người là thân trải trăm trận người, như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội như thế, các loại công kích cùng nhau rơi vào Tôn Ngộ Không trên người. Chương 17, quan âm lại tới chương 17, quan âm lại tới len ken tiếng vang trong, Tôn Ngộ Không trên người bị chém hỏa tinh loạn tung tóe, trực tiếp bị đập úp sấp trên đất. Vương Ma đám người kiếm, cộng thêm mỗi người bọn họ tế lên bốn quả bảo châu, không có một cái rơi vào khoảng không. Con khỉ, liền bản lãnh này còn dám ăn nói ngu cuồng. Thư nhẹ một tiếng, Dương Sâm lạnh lùng nói. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên sẽ không chịu phục, nhanh chóng nhảy lên, bên đánh trả vừa kêu, ai còn không có lúc thất thủ, cuối cùng thua, nhất định sẽ là các ngươi. Tốt con khỉ ngang ngược, công phu miệng ngược lại lớn trông thấy. Vương Ma không nói, trên tay một trận công nhanh, kiếm quang lóng lánh. An mới vừa rồi thua thiệt, Tôn Ngộ Không không còn dám sơ sẩy, cẩn thận ứng phó. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu thấy lắc đầu, lần quyết đấu thứ nhất bốn người này, con khỉ sợ rằng còn chưa phải là đối thủ. Ngày hôm qua có thể thắng tứ đại thiên vương, cũng là người ta nhường cho, thật muốn chân chính sinh tử chém giết, liều lĩnh, Tôn Ngộ Không ngày hôm qua tuyệt không có khả năng thắng được nhẹ nhõm như vậy. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có thể thắng, xác suất rất lớn sẽ bị làm nằm xuống. Dĩ nhiên nơi này là không cân nhắc đầu chiến thánh thể tiền đề, có này nghịch thiên thể chất, Tôn Ngộ Không rất khó chết. Cuối cùng rốt cuộc ai chết vào tay ai, liền xem ai có thể kiên trì lâu. Về phần trước mắt Linh Tiêu Bảo Điện bốn người, cũng không phải hiền lành. Dương Tiêu thế nhưng là biết, cái này bốn cái gia hỏa đều có một con vô cùng cường đại dị thú. Trong đó, Vương Ma chính là bệnh ngạ, Dương Sâm chính là toan nghê, Cao Hữu Cản cùng Lý Hưng Bá, theo thứ tự là Hoa Ban Báo cùng Tranh Nanh. Cái này bốn thú không có một cái yếu, mỗi một cái đều là hung danh lấy lừng hạng người. Hơn nữa Dương Tiêu cảm giác, bốn người vậy mà nuôi như vậy bốn con mãnh thú, không thể nào không có điểm hợp thể kỹ loại, một khi thi triển, Tôn Ngộ Không đoán chừng rất treo. Con khỉ này thay đổi a, không còn như vậy thả gãy không cong. Nam Thiên môn trước, nghe mới vừa rồi chỗ Ngộ Không vậy, Ngọc Đế bật cười lắc đầu. Nếu là đổi thành trước kia, Tôn Ngộ Không nhất định sẽ nói, là Vương Ma đám người lấy hạt châu đánh lén, không công bằng loại. Thế nhưng là mới vừa rồi, hắn lại thản nhiên đáp ứng sơ suất, nói là bởi vì chính hắn lỡ tay môn nhân. Hoặc giả, hắn ở dưới chân núi 500 năm, tư tưởng có chút thay đổi đi. Bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh như có điều suy nghĩ, chen miệng nói. Ngọc Đế lắc đầu, quá bạch, ngươi còn không hiểu rõ con khỉ này sao, yêu kỳ vô cùng, kia dễ dàng như vậy đổi, thật là kỳ quái, con khỉ này trên người rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trung quanh chúng tiên tất cả đều như có điều suy nghĩ, thật tốt không đi lấy trải qua, tới bọn họ thiên đình làm ầm ĩ cái gì kình. Con khỉ này chạy đến lâu như vậy, Phật môn bên kia cũng không quản một chút sao. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, giảng kinh Như Lai trong chỗ U Minh như có cảm giác, bấm ngón tay tính toán. Một lát sau Như Lai cao mày nói, kia con khỉ thoát khỏi đội ngũ, một người chạy đi. A, Phật tổ sớm trước không phải liền dự liệu qua, kia con khỉ đánh chết thì ma biến thành người phạm, chắc chắn sẽ rước lấy kim thiền tử chuyển thế thân không vui, đuổi hắn đi một đoạn thời gian. Phía dưới Văn Thủ Bồ Tát đầy mặt kỳ quái, trước Phật tổ không phải đều nói qua sao? Như Lai lắc đầu, thay đổi, kia con khỉ không có giết kia thì ma, hắn cân kia thì ma cùng nhau chạy. Chúng Bồ Tát La Hán bị khiêu nhất để ngạc nhiên, chuyện này trước đây không lâu Kim Đầu Yết Đế sẽ tới bẩm báo qua, vì thế Như Lai còn đặc biệt phái Quan Âm đi xử lý qua. Chỉ bất quá lúc trở lại, Quan Âm là một mình hướng Như Lai báo cáo, bọn họ không hề rõ ràng. Nhưng ở bọn họ xem ra, Quan Âm ra mặt, đâu còn có không giải quyết được chuyện, căn bản là không có cân nhắc những khả năng khác. Bọn họ bây giờ mới biết được, Quan Âm cũng không có giải quyết vấn đề, con khỉ bây giờ vẫn cùng cái đó yêu quái ở chung một chỗ. Nhất định là kia cổ quái tiệm sách thay đổi trong chỗ U Minh Thiên Số. Quan Âm, ngươi lại đi một lần, lần này cần phải nhập tiệm sách bên trong nhìn một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trầm ngâm chốc lát, Như Lai hướng trong đám người Quan Âm nói. Quan Âm gật đầu, nhận lệnh sau mang theo hắn đồng tử Mộc Cha rời đi. Lần trước không có giải quyết chuyện, trách nhiệm vốn là ở trên người nàng. Mang theo Mộc Cha, hai người một đường ra Linh Sơn, hướng đông mà tới. Ở hai người lúc rời đi, trong hư không một cô thiếu nữ quanh người bao phủ nhàn nhạt màu sắc ánh sáng, không nhanh không chậm rơi ở hai người phía sau. Hi hi, phụ thân thần quang chính là dùng tốt, Quan Âm cũng không phát hiện được ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ muốn đi đâu chơi. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu có chút nhàm chán xem kính nước bên trong Tôn Ngộ Không đánh nhau, trời ơi, cuộc sống như thế, lúc nào là bóc dáng. Người ta đừng người xuyên biệt đến rồi, đều là các loại dựa vào ngón tay vàng sống vui vẻ sung sướng, buồn điếm chủ lại hay, đến rồi trực tiếp bị nốt. Trong góc, Tử Kim Hoa Hồ Điêu ôm đồ lòng chuyện, vẫn vậy thấy say sương ngon lành, thỉnh thoảng kêu la om sòm bên trên đôi câu. Không nói Dương Tiêu mắt trợn trắng, đọc sách mê mẩn người ra mắt, đọc sách mê mẩn trồn, vẫn là lần đầu tiên thấy. Ai bảo nơi này là Tây Du đâu, nhìn liền sách mê mẩn khô lâu cùng con khỉ đều có, càng chưa nói một con trồn, cũng là không tính ly kỳ. Nhàm chán Dương Tiêu, đứng ở Tử Kim Hoa Hồ Điêu bên người, từng cây một đếm lên trên người nó bộ lông. Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Sửng sốt một chút Dương Tiêu, mừng rỡ chạy tới, đây là có mới khách hàng tới cửa sao? Cửa kéo ra, bên ngoài là hai đạo thân ảnh quen thuộc, Quan Âm cùng Mộc Cha. Tại sao lại là các ngươi? Khẽ nhíu mày nhăn, Dương Tiêu có chút khó chịu, không vui một trận. Hệ thống để cho hắn náo Tây Du, hắn đã quyết định trước náo lấy kinh, trong thời gian ngắn cũng không muốn tiếp đại Phật một người. Huống chi lần trước Quan Âm để mặc cho Mộc Cha ra tay, cấp hắn ấn tượng không hề tốt. Chủ tiệm tốt, chúng ta là đến xem sách, ngươi nói muốn cùng cảnh giới báo vật đúng không? Cho ngươi. Quan Âm trên mặt ngậm lấy nụ cười, trong tay dần hiện ra một viên lấp lóe nhàn nhạt kim quang, bản thể cũng là màu tím kỳ hoa. Quét màu tím kỳ hoa một cái, Dương Tiêu cười lắc đầu, lần trước để cho tiến, các ngươi không nỡ, lần này bổn điểm chủ chợt thay đổi chủ ý đâu. Ừm. Chủ tiệm đây là ý gì? Quan Âm khẽ nhíu mày, có chút không quá vui vẻ, chẳng lẽ đối phương muốn đòi hỏi tham lam? Làm ăn giảng giải thành tín, ngươi có thể nào nói không giữ lời, mong muốn hết giá. Bên cạnh Mộc Cha căm tức nhìn Dương Tiêu, hắn một mực nhìn cái này cái gì chủ tiệm khó chịu, lần trước vậy mà để cho hắn ở Bồ Tát trước mặt mất mặt. Trong mắt lóe lên một tia hàn khí, Dương Tiêu hừ lạnh, "Lan, ta cùng chủ nhân nhà ngươi nói chuyện, một con chó chen miệng gì? Ngươi." Mộc Cha giận đến ba thi thần bạo khiêu, thất khiếu nội sinh khói, hắn đường đường Huệ Ngạn hành giả, Bồ Tát đệ tử, ai không tôn kính? Đáng chết này chủ tiệm, lại dám nói hắn là một con chó. Phẫn nộ Mộc Cha, trong tay xuất hiện hắn hồn thiết côn, liền chuẩn bị công kích Dương Tiêu. Có hệ thống chế tạo phòng vệ, Dương Tiêu dĩ nhiên sẽ không sợ, châm biếm xem, ngươi ngược lại ra tay à? Dừng tay, lui ra. Quan Âm hừ nhẹ một tiếng, ngăn cản Mộc Cha, chủ tiệm này, nói chuyện thật quá đáng. Nếu không phải phòng này bên ngoài có tầng kia nhìn không thấu phòng vệ, cộng thêm còn có Phật tổ nhiệm vụ, không phải đem nơi này hủy đi không thể. Xa xa hư không, một đường theo tới thiếu nữ ngơ ngác nhìn phía dưới, đôi môi đỏ thắm đáng yêu ha thật to, trong mắt tràn đầy không cách nào tin chi sắc. Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong Quan Âm, vậy mà không ai ngăn ở ngoài cửa, cấp náo vật cũng không để cho tiến. Hơn nữa người nọ còn không chút khách khí mắng Quan Âm đồng tử, thật là lợi hại. Chương 18, Tuyệt Mỹ thiếu nữ chương 18, Tuyệt Mỹ thiếu nữ chủ tiệm, thế nhưng là ngại vật thiếu, thế nào mới có thể làm cho chúng ta đi vào? Ngăn cản Mộc Cha sau, Quan Âm lặng lặng xem Dương Tiêu, con người chỗ sâu cũng không có quá nhiều sóng lớn. Dương Tiêu không thể không cảm thán, không hổ là Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong Quan Âm, phần này tâm tính tu dưỡng không sai. Nhưng hắn như là đã có chút quyết định, liền không thể nào để cho Quan Âm đi vào, dù là Quan Âm trả bất cứ giá nào. Rất xin lỗi, không có gì nguyên nhân, bổn điếm chủ chính là không muốn để cho các ngươi đi vào. Trên mặt nặn ra một tia ánh nắng rực rỡ nụ cười, Dương Tiêu chậm rãi nói ra những lời này. Sững sờ một cái Quan Âm, ánh mắt lấp lóe nói, thế nhưng là bởi vì ta đệ tử này mới vừa rồi đắc tội chủ tiệm. Đúng nha đúng nha, cũng là bởi vì hắn, Bồ Tát trước tiên đem đánh hắn một trận, chúng ta lại nói vào tiệm điều kiện. Nhìn mắt sắc mặt âm tình bất định Mộc Cha, Dương Tiêu khỏe miệng lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng. Cái này Mộc Cha cũng là ngu ngốc, cũng không nhìn một chút thân phận của mình, liền dám bậy bạ trên miệng, thật coi bổn điếm chủ dễ nói chuyện không được. Có hệ thống ở, coi như Như Lai tự biết, dám đắc tội bổn điếm chủ như cũng dám cho hắn quăng sắc mặt. Chủ tiệm không muốn nói cười, ta để cho hắn cho ngươi bồi tội như thế nào? Sắc mặt hơi cứng đờ, Quan Âm dĩ nhiên không thể nào động thủ thật đánh Mộc Cha, đề nghị. Nhìn mắt trong mắt lửa giận như muốn phun ra Mộc Cha, Dương Tiêu bĩu môi, không cần, bổn điếm chủ không có nhỏ mọn như vậy. Điếm chủ kia ý này, thì nguyện ý. Nghe vậy, Quan Âm trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, chỉ cần để cho tiến tiệm sách là tốt rồi. Nhưng nàng lời còn chưa dứt, liền bị Dương Tiêu trước một bước cắt đứt. Nghĩ gì thế, bổn điếm chủ trước đã nói vô cùng hiểu, chính là không muốn để cho các ngươi đi vào à, đi, mau chóng rời đi. Nói xong, Dương Tiêu choang choang một tiếng vẩy lên cửa, đã Quan Âm một lô mũi cho. Phẫn nộ, trước giờ chưa từng có phẫn nộ. Vốn cho là mình tâm cảnh đã đầy đủ tốt Quan Âm, giờ khắc này triệt triệt để nổi cơn thịnh nộ. Đừng nói một cái nho nhỏ nhân tiên, dù là những thứ kia mạnh hơn nàng cường giả, cũng không dám như vậy không nể mặt nàng. Bản đại sĩ nghĩ đập chết người a. Quan Âm giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tranh nhanh vô cùng, đã bao nhiêu năm không có tức giận như vậy qua, hình như là cực kỳ lâu chuyện lúc trước đi. Đáng chết tiểu tử, chớ đi ra tiệm sách, bản đại sĩ định đưa ngươi nghiền xương thành cho bụi a. Phẫn nộ Quan Âm coi như có chút lý trí, không có trực tiếp ra tay bắn phá tiệm sách. Nếu không dù là thực lực của nàng, cũng không qua nổi hệ thống bảy tầng kia lồng bảo hộ lực phản chấn. Bồ Tát, người này đáng ghét, nhất định phải cấp hắn điểm trừng phạt, đối đãi ta vì Bồ Tát phá cửa. Thấy tình cảnh này, Mộc Cha biết mình cơ hội biểu hiện đến rồi, nhao nhao muốn thử. Quan Âm đang trong cơn bực bội, nghe vậy tức giận nói, câm miệng, nghĩ bị thương hoặc là chết, ngươi cứ việc phá. Xa xa hư không, tên kia một đường theo dõi tới thiếu nữ, che miệng, buồn cười không được. Hôm nay quả nhiên không có phí công trộm đi ra, vậy mà gặp được như vậy đặc sắc một màn. Nhất là thấy được cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát tức giận, đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm tới cơ hội. Đối với cái đó tầm thường nhà gỗ nhỏ, cùng với bên trong Dương Tiêu, thiếu nữ lên nồng nặc tò mò. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu xuyên thấu qua kính nước, một người xem Quan Âm tức điên hình ảnh. Chậc chậc, nguyên lai Bồ Tát cũng sẽ tức giận sao? Là ai nói Bồ Tát liền vô dục vô cầu, đơn thuần là người? Cho dù chết, Mộc Cha cũng không thể nhìn Bồ Tát chịu đục, ta còn không tin, liền cái cửa cũng không phá nổi. Lúc này, bên ngoài bị Quan Âm đánh một trận Mộc Cha, chẳng những không có mất mát, phản rất tiểu cách địa lớn tiếng kêu một câu. Hô xong lời Mộc Cha, trong tay ngôn thiết côn dùng sức đánh tới hướng tiệm sách cửa. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, Mộc Cha rất bi kịch địa bị đẩy lùi đi ra ngoài, một đường máu cùng như là đốt tiền, phun đầy trời. Càng quái, có thể phá vậy, bản đại sĩ còn cần ngươi ra tay sao? Quan Âm vừa bực mình vừa buồn cười, lấy tay đem Mộc Cha hấp xả trở lại. Lao đi vết máu ở khoe miệng, Mộc Cha khẽ cắn răng, đầy mặt không cam lòng xem sách tiệm, đệ tử chính là không muốn nhìn thấy Bồ Tát chịu đụng, giận không chịu được. Tiệm sách bên trong Dương Tiêu không nói, hàng này là cái kịch sĩ a, quá sẽ đỉnh hot, không trách Quan Âm sẽ thích, đi đâu đều mang. Tâm ý của ngươi ta biết, nhưng cũng phải lượng sức mà đi. Quan Âm bất đắc dĩ, đem dương liễu nhánh rút ra, vẩy giọt cam lộ nước đến Mộc Cha trên người. Trong phút chốc, Mộc Cha có chút cho tàn sắc mặt, nháy mắt liền trở nên đỏ thắm, đơn giản so bị thương trước tốt hơn. Dương Tiêu ở bên trong thấy nóng mắt, đây chính là Quan Âm nổi danh nhất hai kiện chí bảo đi, cái này công hiệu quả nhiên người tiên. Bên ngoài, Quan Âm cùng Mộc Cha ngây người chốc lát, liền bất đắc dĩ rời đi. Dương Tiêu không mở cửa, bọn họ lại không phá nổi phòng vệ, giữ lại chẳng qua là lãng phí không thời gian. Ở hai người sau khi rời đi không nhiều sẽ, xa xa hư không hơi dập dờn, người thiếu nữ kia hiện ra thân hình. Thiếu nữ tướng mạo cực đẹp, hoàn mỹ gần như không giống như là loài người ngũ quan, da trắng non như tuyết, nếu như mỹ ngọc bình thường, tản ra nhàn nhạt ôn nhuận sáng bóng. Hấp dẫn người ta nhất, hay là nàng cặp kia trong mắt sáng, màu lam nhạt trong con ngươi thỉnh thoảng thoáng qua một đạo hào quang, thần bí mà mê người. Ngoài ra, khí chất của nàng cũng không phải cùng vậy, cao nhã trong lộ ra điểm linh lợi tinh quái, nếu như không dính khói lửa trần gian thiết tử, cho người ta không linh hư vô phiêu miểu cảm giác. Hiện thân sau, thiếu nữ cảnh giác nhìn chung quanh một lần, thấy không ai chú ý sau, mới vừa cẩn thận hướng tiệm sách đi tới. Tung tung tung, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Bên trong nhà Dương Tiêu cao mày, Quan Âm cái này âm hồn bất tán, tại sao lại trở lại rồi? Tức giận Dương Tiêu không có đi quản, nằm ở trên giường ôm đầu nhìn nóc nhà. Hắn cũng không biết, bên ngoài tới không phải Quan Âm, mà là tên kia theo dõi tới thiếu nữ. Gõ mấy lần, thấy bên trong không có động tĩnh, thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút, bên trong phải có nhân tài đúng vậy. Không dứt đúng không? Nhìn buồn điếm chủ thế nào mà ngươi? Bên trong nhà, bị tiếng gõ cửa nhiễu phiền muộn không thôi Dương Tiêu, lật người xuống đất, tới nổi giận đùng đùng mở cửa. Há mồm vừa mới chuẩn bị mắng chửi người, lại phát hiện cũng không phải là Quan Âm, mà là một kẻ đẹp kỳ cục thiếu nữ sau. Dương Tiêu lời vừa tới miệng tất cả đều cắm ở cổ họng. Thật là đẹp cô bé, trên đời làm sao sẽ có đẹp như vậy cô bé. Trong lòng không kiềm hãm được cảm thán một tiếng, Dương Tiêu ngơ ngác xem tiểu nữ, quên đi hết thảy. Tỉnh lại đi rồi, nhìn lại người ta sẽ ngại ngùng. Thấy mở cửa Dương Tiêu chỉ lo nhìn chằm chằm nàng, trên mặt thiếu nữ lộ ra một tia như hoa nét cười, mang theo mấy phần lịch ngầm nói. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nàng quên cũng không nửa phần nhăn nhó chi sắc, hiển nhiên tình huống tương tự trải qua rất nhiều. Khục, buồn điếm chủ là đang nhìn phong cảnh phía ngoài, nhìn kia non xanh nước biếc, nhìn kia trời xanh bạch vân, cảm giác rất không sai dáng vẻ. Phục hồi tinh thần lại Dương Tiêu ho nhẹ một tiếng, che giấu lung túng. Như vậy nhìn chằm chằm người ta cô bé nhìn, sẽ cho người ta lưu lại không tốt ấn tượng. Bất quá rất nhanh, Dương Tiêu liền đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt hơi biến hóa, nơi này là Tây Du, trước mắt cái này cô gái xinh đẹp, nên sẽ không cũng là cái gì yêu quái hoặc là tiên nhân đi. Cao mày suy nghĩ một hồi, Dương Tiêu lại phát hiện trong ấn tượng tiên thần yêu quái, không có một người có thể cùng thiếu nữ trước mắt tương ứng. Chủ yếu hắn có thể đoán được thân phận, đều là những thứ kia có sáng rõ đặc thù người, cái khác thấy, hắn cũng chưa chắc có thể đoán được. Trước mắt người thiếu nữ này, hắn cũng không có gì ấn tượng, đối phương trừ đẹp kỳ cục, giống như cũng không có cái khác đặc thủ. Chương 19, Đại Thiên Thế Giới chương 19, Đại Thiên Thế Giới hì hì, chủ tiệm ngươi nghiêm trang nói láo dáng vẻ, thôi nhỏ đáng yêu đâu. Buồn cười xem Dương Tiêu, tuyệt mỹ thiếu nữ trêu ghẹo. Dương Tiêu nhất thời sạm mặt lại, thần quá sao đáng yêu, cái này từ có thể dùng để hình dung một cái anh tuấn đẹp trai nam nhân sao? Không nói Dương Tiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hoan nên quang lâm một điểm, trong tiệm có các loại thú vị sách, nhập môn phí cùng cảnh giới báo vật một cái. Thôi nhỏ quý đâu, bất quá sao? Ta tin tưởng chủ tiệm nhất định là có đạo lý của ngươi. Tuyệt mỹ thiếu nữ nho nhỏ đoán trách một tiếng, trong tay động tác cũng là không chậm, trở tay ném tới một viên như quả táo linh quả. Nàng lại không ngốc, liền Quan Âm cũng muốn tiến tiệm sách, há có thể đơn giản? Kim tiên cảnh sao? Lấy được trong đầu hệ thống nhắc nhở, Dương Tiêu ánh mắt hơi lóe lên một cái. Cái này xem hiền lành vô hại, tuyệt mỹ vô cùng thiếu nữ, vậy mà thực lực cũng mạnh mẽ như vậy. Dương Tiêu có chút bất đắc dĩ, nguyên lai nhân tiên, ở cao thủ nhiều như mây tây du, bất quá chỉ là yếu rác rồi à? Vật không có vấn đề, mời vào, không biết cô nương được không nói cho tên. Trong lòng cảm thán đồng thời, Dương Tiêu tránh ra cửa, hắn bên này đồng ý, hệ thống tự nhiên sẽ không ngăn, tuyệt mỹ thiếu nữ cất bước đi vào tiệm sách. Nghe được Dương Tiêu câu hỏi, thiếu nữ nói, ngươi gọi ta Thánh Linh là tốt rồi. Thánh Linh? Khẽ nhíu mày nhăn, Dương Tiêu kỳ quái, trong ấn tượng, giống như cũng không có như vậy cái yêu quái, cũng không có như vậy cái tiên Phật ta. Bất quá cũng có thể là hắn chỉ biết là đối phương ngoại hiệu, nhưng không biết tên của đối phương, cũng là không kỳ quái. Tỷ như hạt tử tinh loại, Dương Tiêu chỉ biết là có như vậy cái yêu quái, nhưng là hạt tử tinh báo lên tên của nàng, Dương Tiêu tuyệt đối chưa nghe nói qua. Không rõ ràng thân phận cũng không có sao, Dương Tiêu cũng không hỏi nhiều. Thân phận không thân phận, ở hắn nơi này phân biệt cũng không phải là rất lớn, hắn chỉ phụ trách thu đáo vật cấp khách hàng cung cấp sách. Về phần nói nghĩ họa loạn Tây Du loại, hệ thống an bài cấp nhiệm vụ của hắn, hắn cũng không thể nào trông cậy vào một cái kim tiên cảnh người. Thấp nhất, thực lực của đối phương cũng phải như Tôn Ngộ Không như vậy, thái ớt cảnh đi. Hơn nữa nhìn Thánh Linh thuần chân nụ cười, Dương Tiêu cũng không muốn đem nàng quấn vào đến hắn mưu đồ trong tới. Giả bộ một chút trang, các bạn trồn tiếp tục trang, nói trắng ra còn không phải là vì đồ long thần phụ, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, ta nhổ vào. Lúc này, trong góc đọc sách Tử Kim Hoa Hồ Điêu chợt đều đứng lên, hấp dẫn Thánh Linh chú ý thân là Tứ Đại Thiên Vương một trong Quảng Mục Thiên Vương Ma Lệ Thọ Hoa Hồ Trồn, Thánh Linh như thế nào sẽ không nhận biết, thứ nhất mắt liền nhận ra thân phận đối phương. Nàng không có nghĩ đến, ở chỗ này sẽ đụng phải con này tiên thú, hơn nữa đối phương còn giống như nâng niu một quyển sách, thấy đang mê mẩn. Nó không có sao chứ? Thấy Hoa Hồ Trồn thật giống như căn bản không có phát hiện nàng bình thường, cũng không ngẩng đầu lên, Thánh Linh không nhịn được ngạc nhiên nói. Dương Tiêu cười lắc đầu, dĩ nhiên không có sao, có thể trong sách câu chuyện quá hấp dẫn nó đi. Nghe chủ tiệm vừa nói như vậy, ta ngược lại càng kỳ quái, những sách này ta đều có thể tùy tiện nhìn sao? ánh mắt lộ ra một tia vẻ hứng thú, Thánh Linh tò mò hỏi thăm. Dương Tiêu gật đầu, hắn tạm thời không rõ ràng Thánh Linh thân phận, cũng liền không cho nàng đề cử. Mỗi quyển sách giá tiền không giống nhau, đúng lúc thần thu lệ phí, cùng nhập môn phí bình thường, chỉ lấy báo vận. Ừm, vậy bản cô nương cũng không khách khí, ngược lại muốn xem có thứ gì huyền cơ, dám để cho chủ tiệm ngươi như vậy đòi hỏi tham lam. Đáp một tiếng, Thánh Linh đi tới trước kệ sách, ánh mắt từng cái một xem qua. Trên giá sách không có một là nàng nghe qua, đều là chút xa lạ tên sách. Hơn nữa những sách này tên, mỗi một cái cũng không bình thường, có hẳn mấy cái khẩu khí rất lớn. Mỗi cái nhìn một phen, Thánh Linh ánh mắt cuối cùng rơi vào đại thiên thế giới bên trên. Trừ Hồng Hoang, chẳng lẽ còn có những thế giới khác sao? Tò mò Thánh Linh mở sách, lặng lặng đọc lên. Đêm tối giáng lâm, vô biên đen bao phủ toàn bộ thế giới, yên lặng trong núi, một tiếng manh thu gầm thét đột nhiên vang lên, rung động bầu trời đêm. Có vạn trượng yêu cầm sông lên trời, mang theo cuồng phong gào thét, Hồng Hoang dị chủng phát ra, xé toạc đại địa núi sông, một con chỉ khủng bố yêu thú bắt đầu cuồng hoan. Ở giữa dãy núi, một đoàn lấp loé ánh sáng sáng tối chập chờn, cùng chúng quanh hắc ám không hợp nhau. Chỉ nhìn mấy lần, Thánh Linh miệng liền cả kinh không nhịn được mở to, hít vào cả mấy miệng hơi lạnh. Vạn trượng yêu cầm, Hồng Hoang dị chủng. Chiếu như vậy miêu tả, giống như so phụ thân còn lợi hại hơn a. Mang theo nồng nặc tò mò, Thánh Linh tiếp tục đọc xuống dưới. Càng xem, Thánh Linh liền càng là kinh ngạc, trong sách miêu tả hết thảy, quá không thể tin nổi. Cái gì giống như núi cao cự biên, trường hạ vậy mãng xà, nổ ra một hớp hỏa phần hủy trong phạm vi bán kính 10,000 dặm không biết tên sinh vật, đâu đâu cũng có. Bất quá đến chương sau, hình ảnh chợt biến đổi, chuyển đến một cái lao thôn. Trong thôn, một đám đứa trẻ đang tiến hành thiên tư khảo nghiệm. Ở mỗi một cái hài đồng trước mặt, cũng để một cái chén, bên trong là nhiều loại thú huyết, hỗn hợp quý trọng dược liệu luyện chế mà thành chất lỏng, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Khanh khách, cái này đứa bắt con buồn cười, người ta là ở khảo nghiệm, hắn lại cho là nước đường, cứ uống một chén còn muốn uống một cái khác chén. Ngay đâu, đứa bé này lại là hiếm thấy đại lực thần thể, lời nói cái này đại lực thần thể là cái gì? Thật là lợi hại, thật là lợi hại, mới 5 tuổi, vậy mà có thể giơ lên lớn như vậy đá, không hổ là thần thể. Nhìn không nhiều sẽ Thánh Linh, liền hoàn toàn đắm chìm trong sách thế giới, thỉnh thoảng kinh hô thành tiếng. Dương Tiêu ở bên cạnh buồn cười xem, có chút hăng hái đánh giá Thánh Linh. Như vậy cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, ở trước mặt lộ ra các loại hỉ nộ ai nhạc nét mặt, chợt chợt, cuộc sống này cũng không tệ lắm sao? Tâm tình tốt rất nhiều Dương Tiêu, đáp ý hử nhẹ lên ca. Lúc xế chiều, Tôn Nộ không cùng Bạch đến một chút giống như trước đây, chạy tới. Khi thấy bên trong nhà thêm ra hai bóng người, nói cho đúng là một người một chỗ sau, sắc mặt hai người hơi có chút sững sờ. Thế nào, cho phép các ngươi tới, không cho người khác tới đọc sách à? Dương Tiêu cười nhìn hai người, trêu ghẹo nói. Tôn Nộ không lắc đầu, không phải, chủ tiệm, ta đây lão Tôn không nhìn lầm, cái đó là ma lệ thọ ngu trốn đi, nó làm sao tìm được tới. Cái này đương nhiên là đi theo các ngươi tới, hai người các ngươi dị thường, người để tâm nhất định sẽ chú ý tới. Cũng không có quá nhiều giải thích, Dương Tiêu tiếp tục đem ánh mắt đặt ở Thánh Linh trên người. Một buổi chiều khoan thai mà qua, trời tối xuống thời điểm, Dương Tiêu chuẩn bị đóng cửa. Dẹp tiệm, đem các ngươi sách tiền kết một cái. Cạch cạch vỗ mấy cái bàn, Dương Tiêu đến mấy người bên cạnh, đem bọn họ quyển sách trên tay bắt lấy. Tôn Nộ không cùng Bạch đến một chút cũng được, có kinh nghiệm, có hay không tranh đoạt, sảng khoái lấy ra báo vật đưa tới. Nhưng đang thấy rất đã huyền hoa hồ trồn, không hề vui lòng, la ầm lên, chủ tiệm, cầu ngươi, sẽ để cho ta nhìn lại một hồi đều được. Không được, quy củ không thể hư, muốn xem ngày mai trở lại. Dương Tiêu nghĩ cũng không nghĩ lắc đầu, cái này nếu là đem các ngươi nung chiều, sau này bổn điếm chủ còn muốn hay không ngủ. Hoa hồ trồn không nghe, tới ôm chặt Dương Tiêu chân, ánh mắt nhỏ tội nghiệp, khoan hay nói, có mấy phần đáng yêu. Liền mấy lần có được hay không, chủ tiệm, ngươi tốt nhất, thiện lương nhất, đẹp trai nhất. Ngu trồn, ma lệ thọ biết ngươi bộ này tính tình, không phải tức chết ta. Bên cạnh Tôn Ngộ không xem không tiết tháo hoa hồ trồn, không chút lưu tình trầm trọng. Sừng sốt một chút, hoa hồ trồn ánh mắt theo phương hướng âm thanh chuyển tới, rơi vào Tôn Ngộ không trên người. Chương 20, không nói tứ đại thiên vương chương 20, không nói tứ đại thiên vương nhìn cái gì vậy, không phục à, lại dám cân ta đây lão Tôn tư đến tiệm. Căm tức nhìn hoa hồ trồn, Tôn Ngộ không khó chịu hừ một tiếng. Nghĩ hắn đường đường tề thiên đại thánh, bị người theo dõi vậy mà không biết. Cái này nếu là truyền đi, nhiều mất mặt. Nhìn mấy lần, hoa hổ trồn cũng là cân bản không đếm xỉa tới Tôn Ngộ không, tiếp tục năn nỉ Dương Tiêu. Nói không được là không được, còn ngươi nữa, uy, nha đầu, chớ đem tay hướng qua dò xét, đừng cho là ta không thấy được. Dương Tiêu không chút lưu tình cự tuyệt, ánh mắt chuyển đến Thánh Linh trên người. Ở mới vừa rồi hoa hổ trồn phân tán hắn sự chú ý thời điểm, Thánh Linh tay lại mò tới trên giá sách. Hừ, chủ tiệm ngươi thuộc heo a, sớm như vậy liền dẹp tiệm. Ở mức đưa tay thu hồi, Thánh Linh tức giận lẩm bẩm một tiếng. Dương Tiêu giận đến bật cười, tiệm của ta còn không cho ta làm chủ. Bổn điếm chủ nói gì thời điểm dẹp tiệm nên cái gì thời điểm dẹp tiệm, có tin hay không ngày mai ngừng buôn bán một ngày. Điếu môi nhìn chằm chằm Thánh Linh, Dương Tiêu công khai uy hiếp. Trên mặt nét mặt một cái cứng đờ, hoa hổ trồn cũng bị dọa sợ đến vội vàng bung ra móng vuốt nhỏ. Được rồi, chủ tiệm đủ hung ác, không chọc nổi không chọc nổi a. Không có biện pháp đáng người, đóng sách phí, cáo từ rời đi, mỗi người hướng mỗi người địa phương bay đi. Thiên đình đang tìm khắp nơi hoa hổ trồn ma lễ thọ, thấy hoa hổ trồn trở lại, kích động la hét lên. Cục tương nhỏ của ta, ngươi ngày này đã chạy đi đâu, nhưng đội chết ta. Đi ra ngoài bọt cái cửa, chẳng lẽ còn có thể ném đi không được? Hoa hổ trồn không nói bĩu môi, người đứng thẳng, ung dung đi vào thiên vương phủ. Sững sờ ma lễ thọ theo sau lưng, thế nào cảm giác người này giống như nơi nào có chút không giống nhau. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn lại không nói ra được. bất quá nếu trở lại, cũng không cần phải lo lắng, Ma Lễ Thọ hào hứng thông báo hắn ba cái ca ca, gọi tới uống rượu với nhau ăn thịt. Bên trong gian phòng, Ma nhà bốn huynh đệ đang miệng lớn uống quá, vui mừng phấn khởi trò chuyện. Hoa Hổ chồn bò tới một bên trên bàn, trong đầu tất cả đều là ban ngày thấy được trong đồ lòng chuyện mặt kỳ tình. Suy nghĩ một chút, Hoa Hổ chồn nhìn Ma Lễ Thọ đám người ánh mắt liền có chút chê bai, chỉ có biết ăn ăn một chút theo đuổi cũng không có. Suy nghĩ lung tung sẽ Hoa Hổ chồn, trong đầu chợt toát ra bên trong sách đồ lòng diệu chiến, ánh mắt hơi sáng lên. Thân là một con có theo đuổi tiên thú, mỗi lần đánh nhau cũng dùng miệng cắn giống như có chút số giá. Không được, sau này muốn thay đổi tác chiến thói quen, kia cái gì đồ lòng diệu chiến cũng không tệ. Càng nghĩ càng kích động Hoa Hổ chồn, lắc người một cái nhảy tới Ma Lễ Thọ trên đầu. Cục cưng ngoan, thế nào, có chuyện? Ma Lễ Thọ không nhìn đều biết là Hoa Hổ chồn, tò mò hỏi thăm. Hoa Hổ chồn không khách khí chút nào nói, cấp ta làm một thanh đồ lòng diệu chiến tới, ta muốn bắt nó làm vũ khí. Đồ lòng diệu chiến? Nghi ngờ gãi đầu, Ma Lễ Thọ đầy mặt mở mịt, đây là pháp bảo gì? Nếu kêu lên loại này tên, nên rất lợi hại a. Bất quá nhà mình cục cưng ngoan, không phải vẫn luôn là cắn người sao, thế nào chợt nhớ tới phải dùng vũ khí? Mặc dù kỳ quái, nhưng Ma Lễ Thọ đối Hoa Hổ chồn cực kỳ thương yêu, vẫn là có ý định hỏi rõ sau giúp hắn đi tìm. Liên đồ long diệu chiến cũng không biết, thật đất, đồ long diệu chiến là thiên hạ đệ nhất thần binh, có nó nơi tay, có thể chạm triệu thần ma. Xem thường chừng Ma Lễ Thọ một cái, Hoa Hổ chồn ngạo nghễ nói. Nghe vậy, ma nhà bốn huynh đệ miệng từng cái một dương thật to, đầy mặt không dám tin. Lợi hại như vậy, giống như so với bọn họ đáo vật còn lợi hại hơn a. Nhưng kỳ quái chính là, theo lý mà nói, lợi hại như vậy thần binh, phải có nghe thấy, làm sao sẽ chưa từng nghe nói? Cục cưng nhỏ của ta, ngươi nói cái này thần binh ở trong tay ai, ngươi ngược lại nói cho ta biết, ta mới có thể giúp ngươi đổi lấy. Suy nghĩ miệt mài nửa ngày, Ma Lễ Thọ vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Tử Kim Hoa Hồ Điêu. Điểm môi, Hoa Hồ chồn nói với giọng đương nhiên là ở Cổn Phong Hổ Vương Lỗ Tốn trong tay. Cổn Phong Hổ Vương, Lỗ Tốn, đây là một cái gì? Yêu Vương. Ma Lễ Thọ nghe mặt ngộ, nhìn về phía hắn mấy cái ca ca, phát hiện cũng là mặt không hiểu nét mặt. Được rồi, các ngươi khẳng định không lấy được đồ Long Thần Phủ, tìm cho ta mấy cái bữa là được, ta nhìn có hay không hài lòng. Không nói nhìn chằm chằm mắt trợn tròn bốn huynh đệ, Hoa Hổ chồn không nhịn được vung móng đuốt nói một tiếng. Đang ở mới vừa rồi, hắn chợt mới nhớ tới, hắn thấy được hết thảy, hình như là trong sách hư cấu, rất có thể không phải thật sự. Thở phào nhẹ nhõm Ma Lễ Thọ, bận điệu mấy người đem trên người siêu tầm các loại hình bữa pháp bảo lấy ra. Si tuyển một phen sau, Hoa Hổ chồn chọn bên trong hình thù bá đạo nhất, vóc dáng lớn nhất một cái. Đem dịu lớn kháng trên vai, Hoa Hổ chồn người đứng lên, vui sướng địa đi tới lui mấy lần. Không sai không sai, rất không sai, muốn chính là loại cảm giác này. Xem một bộ đường đường chính chính bộ dáng Hoa Hổ chồn, Ma Lễ Thọ đám người từng cái một khoe miệng cũng rút, tự độ không nói. Tiệm sách trong, ngưng tụ kính nước, đi theo Hoa Hổ chồn, tính toán nhìn một chút thiên đình ống kính dương tiêu, một cái nhịn không được trực tiếp cười phun. Cái này ngu chồn thực có can đảm nghĩ, ngươi nhỏ như vậy vóc dáng, khiêm như vậy một thanh dịu lớn, không sợ bị đẻ mẹ à. Bất quá dương tiêu cũng rõ ràng, lo lắng của hắn có chút dư thừa. Hoa Hổ chồn là tiên thú, đừng nói dịu lớn chẳng qua là nó gấp 5 lần tả hữu, dù là lớn hơn nữa, nó cũng có thể gánh được động. Hơn nữa Hoa Hổ chồn vóc dáng cũng không phải không thể trở nên lớn, chẳng qua là nó bình thường không muốn biến. Nhìn Hoa Hổ chồn một lát sau, Dương Tiêu kính nước chuyển đổi mục tiêu, tính toán nhìn một chút cái đó mỹ thiếu nữ thánh linh. Nghĩ đến có thể lặng lẽ quan sát một cái như vậy mỹ thiếu nữ, Dương Tiêu trong lòng cũng có chút không hiểu nhỏ kích động. Ống kính hoán đổi, hình ảnh còn không có hiện lên, tới trước chính là một trận ùng ùng thanh âm, còn có manh thu lớn tiếng gào thét gầm thét thanh âm. Dương Tiêu mắt trợn tròn, cái gì cái tình huống, thánh linh đang làm gì? Dần dần, hình ảnh rõ ràng xuất hiện trước mắt chính là một đám rậm rạp chẳng chịt bóng thú. Lúc này chúng thú cũng hiện ra bỏ mạng buôn ba tư thế, tựa hồ phía sau có cái gì khủng bố vật đuổi theo bọn nó. Như chuông bạc tiếng cười thanh thúy trong, thánh linh xuất hiện trong màn ảnh, một quyền đem một con chạy chậm nhất heo rừng đập bay. Bóng dáng nhảy ra, nàng nháy mắt lại nhảy tới một con thật giống như hổ răng kiếm vậy hổ ảnh trên người, đem dầm đến sinh sinh khắc vào trong đất. Ta, khoe miệng cùng rút rút ra, Dương Tiêu ánh mắt không tự chủ rơi vào trên giá sách trên đại thiên thế giới mặt. Xuyên biệt trước khi tới hắn, đã từng xem qua quyển tiểu thuyết này, bên trong vai chính là một cái rất bạo lực gia hỏa, ngày ngày đốt hiếp yêu thú. Hắn nhớ không lầm, thánh linh ban ngày giống như thấy chính là đại thiên thế giới. Cái này cũng học chút gì a? Dương Tiêu dở khóc dở cười, yên lặng vì những dã thú kia mặc niệm. Gặp một cái như vậy không phân phải trái nha đầu, cũng thật là xui xẻo, thật tốt gặp thai bày bà gió. Dương Tiêu chợt đang suy nghĩ, ngày mai thánh linh đến rồi, có phải hay không cho nàng đổi một quyển sách nhìn. Lúc này mới nhìn mấy chục chương cứ như vậy, nếu là tiếp tục xem tiếp, chẳng phải là muốn mất trời. Hắn nhưng là biết, đại thiên thế giới trong sách cái đó vai chính Diệp Hạo, rốt cuộc có nhiều có thể gây chuyện. Thôi, vẫn là quên đi, đoán chừng ta không để cho nhìn, nàng sẽ mỗi ngày giày vò ta. Suy nghĩ một hồi, Dương Tiêu liền buông tha cho cái ý nghĩ này, nhìn nha đầu kia ức hiếp những thứ kia đáng thương dã thú thủ đoạn, biết ngay có bao nhiêu không dễ trọng. Chương 21, Thánh Linh Lĩnh Ngộ chương 21, Thánh Linh Lĩnh Ngộ ngày thứ nhì, trong giấc mộng Dương Tiêu bị một trận cạch cạch tiếng gõ cửa thức tỉnh. Ngoài cửa, Thánh Linh cùng Hoa Hổ chồn hai cái đứng cùng nhau, hắn mới vừa mở cửa liền chuẩn bị hướng tiến hướng. Kết quả dĩ nhiên không có chút nào ngoài ý muốn, một người một thú bị đẩy lùi đi ra ngoài. Không nói Dương Tiêu bĩu môi, có thể hay không đừng nóng lòng như thế, không có ta đồng ý, thật sự cho rằng các ngươi có thể đi vào sao, trước đóng nhập môn phí. Thối chủ tiệm, không nói sớm, làm hại người ta va vào một phát. Phất tay ném tới một viên trái, Thánh Linh oán trách. Bên cạnh Hoa Hổ chồn cũng đưa tới một bụi ba loại màu sắc, không biết là cái gì dự thảo. Các ngươi cấp lời ta nói cơ hội sao? Dương Tiêu bất đắc dĩ, lúc này mới tới lần thứ hai, liền dám như vậy nói chuyện cùng hắn, hắn ngày hôm qua suy đoán, quả nhiên là đối. Nếu thật không để cho nha đầu này nhìn đại tiên thế giới, sau này có đầy đầu hắn đau. Ngược lại gieo họa cũng không phải hắn, lười quản. Nhận lấy vật, mặc định của hệ thống Dương Tiêu đã đồng ý, liền không có lại cản cái này người một thú. Tiến vào tiệm sách, bọn họ đồng thời lao thẳng tới kệ sách, mỗi người đem bản thân ngày hôm qua nhìn sách cướp ở trong tay. Rất nhanh, cái này người một thú liền tiến vào trạng thái, thấy không vui lắm du. Thiên Đình, Tôn Ngộ Không cùng Bạch Nếm một chút chạy lên đi, tiếp tục khiêu chiến. Ngày hôm qua Tôn Ngộ Không bị Linh Tiêu Bảo Điện bốn thánh đánh một trận, cũng không có chiếm được cái gì tốt. Dù là hắn một lần thứ đứng lên, cũng không có địch qua quyết tâm không để cho hắn đánh mặt bốn người. Cuối cùng vẫn là Ngọc Đế ra mặt, để cho bốn người lui ra, mới kết thúc ngày hôm qua đánh một trận. Hôm nay, ta đây lão Tôn dạy các ngươi làm người. Kim Cô Đồng gánh tại trên vai, Tôn Ngộ Không cuồng vọng xem bốn người. Hắn phát hiện, cùng điểm càng có thể kích thích đối phương lửa giận, một hồi đánh nhau thời điểm, mới có thể lấy ra thủ đoạn chân chính. Hắn cần chưa bao giờ là ôn nhu, mà là tồi tàn, như vậy mới có thể càng đại nạn hơn độ kích thích hắn đầu chiến thánh thể, nhanh hơn tăng lên. Cuồng vọng, các minh đệ, bên trên, để cho con khỉ này biết cái gì gọi là đau không muốn sống. Vương Ma hừ một tiếng, cầm trong tay tiên kiếm, ra tay trước. Bốn người khác đội tản ra, đem Tôn Ngộ Không vây vào giữa, tốt một bữa chém giết. Đấu một lát sau, Vương Ma bọn bốn người liền lợi dụng đúng cơ hội tế lên bọn họ bốn quả bảo châu, cùng một chỗ công kích Tôn Ngộ Không. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, Tôn Ngộ Không phản ứng nhanh nhẹn rất nhiều, cũng không có như vậy mà đơn giản bị đánh trúng. Làm ta đây lão Tôn không có biện pháp đối phó các ngươi sao? Ta biến. Bị hạt châu đuổi theo đuổi một lát sau, Tôn Ngộ Không chợt phân hóa ra vô số bóng dáng, dáng dấp tất cả đều giống nhau như lúc. Phương pháp này là hắn thân ngoại hóa thân thuật, còn chiến thời điểm thích hợp nhất. Rất hiển nhiên, những thứ này phân thân thực lực cũng không có bản thể cường đại như vậy, nhưng dùng để đối phó Vương Ma bốn người hạt châu cũng là rất có hiệu quả. Thừa dịp phân thân hấp dẫn sự chú ý, Tôn Ngộ Không bản thể lặng lẽ hướng Vương Ma đám người bên người lẻn đi. Con khỉ nhất định là muốn đánh lén, chúng ta cũng tìm mấy cái trợ thủ giúp một tay. Vương Ma cười khẽ, làm phép triệu hoán, rít lên một tiếng, vật cưỡi của hắn bệ ngạn trống rỗng nhảy ra. Vừa mới chuẩn bị tới đánh lén Tôn Ngộ Không, chỉ thấy bệ ngạn máu đỏ hai trong mắt, trực tiếp liền rơi vào trên người hắn. Tính sai, người này lại có như vậy điều trò lớn, người thấy ta đây khí tức. Buồn bực Tôn Ngộ Không định không lén lút sờ sờ, hiện ra thân hình quang minh chính đại một côn rơi đập. Vương Ma cười to, biết ngay ngươi muốn đánh lén, bệ ngạn, cùng ta cùng nhau xuất kích. Dứt lời, một người một thú bay ra, tiếp lấy Tôn Ngộ Không chém giết. Những phương hướng khác, ba người khác cũng cho gọi ra tọa kỵ của bọn họ, hướng Tôn Ngộ Không những thứ kia phân thân công kích. Trong tích tắc, Tôn Ngộ Không những thứ kia phân thân liền bị đánh chết, biến thành một đống lông khỉ. Ba người xông đến, cùng Vương Ma cùng nhau, bốn người bốn thú cùng một chỗ công kích hướng Tôn Ngộ Không. Đây chính là bọn họ bốn cái vật cưới sao, quả nhiên hung ác. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu xuyên thấu qua kính nước xem Nam Tiên môn trước đại chiến, ánh mắt chủ yếu nhìn chằm chằm bệ ngạn trở thú. Cái này bốn đầu hung thú, công kích cũng không tính yếu, theo Dương Tiêu đoán chừng, dù không kịp Tôn Ngộ Không cùng Vương Ma đám người, nhưng cũng có kim tiền thực lực. Ỷ vào thú loại trời sinh ưu thế, cùng Thái Ức đơn đấu cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Ngày hôm qua cũng đánh không lại bốn người, coi như trở nên mạnh mẽ một ít, như thế nào bốn người cộng thêm cái này bốn con hung thú đối thủ, Tôn Ngộ Không dần dần bị áp chế. Không ra chốc lát, Tôn Ngộ Không liền bị đánh ngã, người bị thương nặng. Ta đây lão Tôn phải không bại, ta chỉ biết càng bại càng mạnh. Cắn răng, run rẩy thân thể, Tôn Ngộ Không chậm rãi lần nữa bò dậy. Ở hắn chân chính đứng thẳng thời điểm, trên người bị thương giống như toàn bộ tiêu tán mất, giống như khôi phục trạng thái tốt nhất bình thường, hoặc là mạnh hơn. Lại là như vậy, dựa hết vào kiên định niềm tin không thể nào làm được đi. Ngọc Đế khỏe miệng hơi co quắp, chẳng lẽ nói là Phật môn ở con khỉ trên người động tay động chân, hay là nói con khỉ này lấy được cơ duyên gì? Nhìn Tôn Ngộ Không mấy lần, Ngọc Đế ánh mắt chuyển rơi vào Bạch Đếm một chút trên người, lại là một trận buồn bực. Bên kia cái đó nữ yêu cũng là, cùng con khỉ này tình huống dù không giống nhau, thế nhưng pháp thuật sử dụng hiệu quả lại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tiệm sách bên trong, nhìn sẽ Dương Tiêu liền không có hăng hái, ngược lại quan sát thánh linh tới. Nhìn một đại mỹ nữ ở trước mặt hắn sắc mặt các loại biến ảo, hoặc khẩn trương, hoặc mong đợi, hoặc kích động, rất có ý tứ. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc xế chiều, một cô đặc biệt khí tức từ trên thân thánh linh tán phát đi ra. Đang thưởng thức thánh linh xinh đẹp nhập thần, Dương Tiêu hơi sững sờ, ánh mắt hơi sáng, muốn lĩnh ngộ sao? Hắn có chút ngạc nhiên, nha đầu này sẽ từ đại thiên thế giới trong quyển sách này lĩnh ngộ được cái gì? Bên cạnh Hoa Hồ Trồn cũng bị thánh linh khí tức trên người quấy rối, tỉnh hồn lại. Chủ tiệm, nàng thế nào? Chạy đến Dương Tiêu bên người, Hoa Hồ Trồn ngạc nhiên nói. Dương Tiêu mỉm cười giải thích, nàng từ trong sách lĩnh ngộ vật. Từ trong sách lĩnh ngộ vật. Hoa Hồ Trồn ánh mắt một cái trợ to, khắp khuôn mặt là không thể tư nghị. Chủ tiệm, ngươi nói chính là từ trong sách lĩnh ngộ? Không có gạt ta. Lừa ngươi làm gì? Không phải ngươi cho là chỉ bằng vào sách đẹp mắt, ta dám thu đắt như vậy sách phí sao? Không nói lên mắt, Dương Tiêu tức giận hừ nhẹ. Sững sờ một cái Hoa Hồ Trồn, sau một khắc đột nhiên ôm lấy Dương Tiêu chân, ánh mắt nhỏ tội nghiệp xem. Chủ tiệm, nhanh dạy ta thế nào lĩnh ngộ, có phải hay không cùng con khỉ ở chung một chỗ cái đó nữ yêu thi triển cái chủng loại kia pháp thuật, con khỉ khẳng định cũng lĩnh ngộ, không phải không thể nào càng ngày càng mạnh. Đột nhiên nghĩ thông suốt Hoa Hồ Trồn, giờ khắc này đầu vô cùng linh quang. Dương Tiêu bật cười, không có gì biện pháp a, đọc sách liền có thể có. Vậy tại sao ta nhìn sách không có? Hoa Hồ Trồn mắt trợn tròn. Ngươi nhìn sách, thế giới quan có chút cấp thấp, nhìn ta cho ngươi kinh thiền, tuyệt đối có thể lĩnh ngộ.
Một người một thú bên này trò chuyện thời điểm, bên kia thánh linh đã tỉnh hồn lại. Mơ mịt xem chung quanh, thánh linh ngốc manh gãi gãi đầu, luôn cảm thấy vừa lúc giống như chuyện gì xảy ra. Ta. Dương Tiêu trên mặt nét mặt chợt cứng đờ, khóe miệng cũng rút xem thánh linh. Nhờ vậy, vì sao nàng lại cứ lĩnh ngộ chính là cái này, đây là muốn náo cái gì? Vốn là nha đầu này là có thể náo, cái này nếu là cộng thêm cái này, tam giới sợ rằng sau này đem không còn ngày yên ổn a. Dương Tiêu chợt không hiểu có chút đồng tình tối hôm qua những gia thú kia, đây là tối hôm qua, cái này nếu là bây giờ, đoán chừng những gia thú kia kẻ nhẹ trọng thương, nặng thì xương cốt đứt gãy, tại chỗ tử vong. Chương 22, gạt gấm hoa hồ trồn chương 22, gạt gấm hoa hồ trồn thánh linh lĩnh ngộ không phải đường, chính là trong sách vai chính lịch tiên thể chất, đại lực thần thể. Loại thể chất này, chỗ tốt duy nhất chính là gia tăng lực lượng, hơn nữa gia tăng biên độ còn không phải bình thường lớn. Dựa theo bên trong sách cách nói, một tuổi đánh đỉnh, 3 tuổi rút ra cây, 10 tuổi nhưng rời núi. Loại thể chất này không tính chênh lệch, nếu không cũng sẽ không trở thành trong sách vai chính thể chất. Dương Tiêu buồn bực chính là, loại thể chất này không nên xuất hiện ở một cái cô bé, nhất là như tiên nữ vậy mỹ thiếu nữ trên người a. Muốn gặp thánh linh cùng người đánh nhau thời điểm, giận dữ nắm lên bên cạnh núi ném tới, Dương Tiêu liền có loại nhàn nhạt yêu thương. Đây vẫn chỉ là tiếp theo, có đại lực thần thể, thánh linh cái này mỹ thiếu nữ, có thể hay không trở nên rất bạo lực. Tỷ như hơi một tí một quyền lôi lật cái nào đó người theo đuổi, tâm tình không tốt dậm chân một cái đại địa sụt lở loại. Hình ảnh thật đẹp, Dương Tiêu đã không dám tưởng tượng, sợ rằng đến lúc đó, mỹ thiếu nữ trước mặt sẽ phải cộng thêm bạo lực hai chữ. Bạo lực mỹ thiếu nữ, chật chật, ít chọc mới tốt. Ngu trồn a, sau này chớ chọc thánh linh, thấy ẩn nút điểm. Đem ôm hắn chân hoa hổ trồn giật ra, Dương Tiêu ngữ trọng tâm trường nói. Hoa hổ trồn nghe kỳ quái vô cùng, nhìn Dương Tiêu ánh mắt yêu thương, đầy chán mê hoặc, vị kia xinh đẹp cô bé, rốt cuộc lĩnh ngộ cái gì? Bất quá rất nhanh, hoa hổ trồn liền ý thức được cái gì, hầu nghi nhìn về phía Dương Tiêu, chủ tiệm, ta có vẻ giống như nghe ngươi mới vừa rồi mắng ta. Có sao? Không có a, ngu trồn ngươi tuyệt đối là nghe lầm. Dương Tiêu dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, không nói chuyện xuất khẩu, trong lòng hắn liền thầm mắng bản thân một tiếng. Ngoài miệng nói không có mắng, trong lời nói không tự chủ lại mang tới, lần này thật là giải thích không rõ. Còn nói không có, chủ tiệm ngươi ngược lại giải thích cho ta nơi nào choáng váng. Thở phì phò nhìn chằm chằm Dương Tiêu, hoa hổ trồn không nói, không nghĩ tới chủ tiệm dám làm không dám nhận. Nói không có là không có, đây tuyệt đối không thể thừa nhận, chủ tiệm hình tượng không thể sụp đổ. Ho nhẹ một tiếng, Dương Tiêu nghiêm trang gạt gẫm đứng lên. Hoa hổ trồn, ta nói ngu trồn, cũng không phải là nói ngươi, ở chúng ta lão gia, ngu trồn là một câu vạn năm tử. Có thể bày tỏ tán thưởng, có thể bày tỏ thích, có thể bày tỏ khâm phục vân vân, chỉ cần ngươi muốn đến, nó đều có thể biểu đạt. Cho nên ta mới vừa rồi ý tứ, bây giờ ngươi nên hiểu chưa, cũng không phải là mắng ngươi. Sững sờ nghe Dương Tiêu giải thích, hoa hổ trồn đầy đầu mê hoặc, là như thế này sao, làm sao lại như vậy không tin. Nhưng khi nhìn chủ tiệm nghiêm trang bộ dáng, không hề giống nói láo gạt trồn dáng vẻ. Nguyên lai ngu trồn cái từ này, có thể diễn tả nhiều như vậy ý tứ. Kia mới vừa rồi chủ tiệm câu nói kia, bày tỏ tán thưởng, giống như giải thích không thông, khâm phục vậy, cũng không đúng à? Chủ tiệm nhân vật lợi hại như thế, sẽ khâm phục ta một cái con trồn nhỏ à? Suy nghĩ kỹ nhiều loại giải thích, phía sau nghĩ đến cái nào đó giải thích, hoa hổ trồn ánh mắt một cái trừng tròn xoe. Ý tứ gì khác cũng không hợp, duy chỉ có thích cái ý này miễn cưỡng có thể chống lại, chủ tiệm thích bản trồn. Sợ hết hồn hoa hổ trồn, bản năng hai tay bảo vệ thân thể mình, nhìn về Dương Tiêu ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Dương Tiêu sững sờ, cái này ngu trồn biểu tình gì, bổn điếm chủ gạt gẫm vậy đem nó dọa sợ. Tiệm, chủ tiệm, bản trồn nói cho ngươi, ta là công, ngươi đừng có ý tưởng quá phận, bản trồn dẫu có chết không theo. Tuyệt sẽ không vì đọc sách liền bán đứng bản trồn thân thể. Ở Dương Tiêu nhìn thời điểm, hoa hổ trồn lại là giật mình một cái, lắp bắp nói. Sửng sốt một hồi lâu, Dương Tiêu phản ứng kịp sẽ, sắc mặt nhanh chóng trở nên đen nhánh. Cái này trồn quả nhiên là cái ngu trồn, nói cái gì đâu, bổn điếm chủ đối với nó có ý tưởng quá phận. Ta đi, đây không phải là bêu xấu sao, bổn điếm chủ yêu thích phương hướng luôn luôn bình thường có được hay không, làm sao có thể đối cùng phái, hay là một cái trồn có hứng thú. Cái này trồn rốt cuộc liên tưởng đến cái gì, trí tưởng tượng có thể a. Cút đi, bổn điếm chủ yêu thích cũng là ưa thích thánh linh như vậy. Một cước đem hoa hổ trồn lùa đến một bên, Dương Tiêu bĩu môi nói. Lời nói xong, hắn chợt cảm giác trước người hơi khác thường, nâng đầu liền thấy thánh linh không biết lúc nào đã đứng dậy đi tới, đang ở trước người hắn. Nàng lúc này mặt khiếp sợ, ngơ ngác xem Dương Tiêu. Chủ tiệm, ngươi thích ta? Thánh linh lắp ba lắp bắp, sắc mặt thay đổi dần, giọng điệu lại có tốt hơn, tựa như bị kinh sợ. Quái dị này nét mặt thấy Dương Tiêu mặt động, cái này đầu tiên là hoa hổ trồn, cái này ngu trồn trí tưởng tượng bùng nổ, bây giờ lại là cử chỉ kỳ quái thánh linh, cái này người người cũng thế nào? Khụ, không có chuyện, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta chính là lấy một thí dụ. Dương Tiêu dĩ nhiên không thể nào thừa nhận, lắc đầu nói. Nghe vậy, Thánh Linh mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, cũng được, chủ tiệm nói không phải thật sự. Trên mặt nét mặt trực tiếp cứng đờ, Dương Tiêu sững sờ xem Thánh Linh cử động, máu mũi thiếu chút nữa phun ra. Nha đầu này quy mô không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, mới vừa rồi động tác kia, khỏi nói có nhiều liêu nhân. A, chủ tiệm ngươi làm sao vậy, ngã bệnh sao? Tò mò nhìn Dương Tiêu, Thánh Linh còn không biết xảy ra chuyện gì. Dương Tiêu vội vàng lắc đầu, loại này chuyện xấu hổ tại sao có thể nói ra? Không có bệnh là tốt rồi, chủ tiệm, người ta tốt như vậy, cũng không làm sai cái gì, ngươi còn thích người ta, thúc thúc nói, ai dám nói thích ta, sẽ để cho ta nói cho hắn biết, hắn giúp ta hả giận, người ta đáng yêu như vậy, nên tất cả mọi người cũng là ta. Gật đầu một cái, Thánh Linh có mấy phần đố đoán nhìn chằm chằm Dương Tiêu, nói nghe Dương Tiêu đầy chán mê hoặc.
cái này nói cái gì cùng cái gì, lý giải ra sao không được. Cao mày khổ tư chốc lát, Dương Tiêu chợt nghĩ đến cái gì, thử dò xét hỏi, thúc thúc ngươi hận ngươi sao? Hận nha, thúc thúc đáng hơn ta, hắn đối ta khỏe không khá tốt. Thánh Linh chuyện đương nhiên trả lời, đầy mặt ngại cứng. Dương Tiêu ngây người, đã mơ hồ đoán được tình huống gì, khóe miệng một bữa cùng rút. Hắn coi như là hiểu, Thánh Linh trong miệng hận, là ưa thích ý tứ, thích, thời là hận ý tứ. Không trách mới vừa rồi nghe được hắn nói thích nàng, sẽ là như vậy một bộ bị kinh sợ nét mặt, mà không phải ngượng ngùng loại. Suy nghĩ cả đường này, Thánh Linh trong miệng thích, cùng người bình thường hiểu thích căn bản không phải một cái ý tứ, thậm chí còn ngược lại. Tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân, Dương Tiêu đã đoán được, nhất định là từ nhỏ đã bị quán thâu loại tư tưởng này, hơn nữa hắn đoán không sai vậy, Thánh Linh nên được bảo hộ vô cùng nghiêm mật, rất ít đi ra ngoài đã tới. Nói thực cho ta, Thánh Linh, ngươi có phải hay không len lén từ trong nhà chạy đến? Trong đầu các loại ý niệm thoáng qua, Dương Tiêu hỏi một câu. Thánh Linh trên mặt nét mặt một cái cứng đờ, lắp bắp nói, chủ tiệm, ngươi, làm sao ngươi biết? Quả nhiên, suy đoán của hắn cũng không sai, nha đầu này thật là trộm đi ra. Dương Tiêu suy tư, kim tiên thực lực, tính tình còn như thế đơn thuần, người bình thường nhà tuyệt đối nuôi không ra. Tây Du trên đường yêu quái, đã cơ bản có thể loại bỏ, chẳng lẽ Thánh Linh là thiên đỉnh tiên nữ, thậm chí rất có thể chính là Ngọc Đế nữ nhi. Dương Tiêu cũng không có hướng Phật môn trên người nghĩ, hắn trong ấn tượng Phật môn, không phải các loại Phật chính là Bồ Tát. Cho dù có dáng dấp tạm được cô bé, cũng là một vị đại Phật hoặc Bồ Tát đồng tử, tuyệt không có khả năng dưỡng thành Thánh Linh loại này tính tình. Chương 23, một quyển gãy xương chương 23, một quyển gãy xương Thánh Linh à, được không nói cho ta biết thúc thúc ngươi là ai? Thay vì phí cái đó đầu góc đi nghĩ lung tung, không bằng trực tiếp hỏi, cho nên Dương Tiêu hỏi lên. Không ngờ rằng Thánh Linh dùng sức lắc đầu, quả quyết cự tuyệt, không nói, chủ tiệm ngươi cái người xấu, có phải hay không muốn cho thúc thúc đem ta bắt về? Ta chuẩn bị lại nói vậy cắm ở cổ họng, Dương Tiêu dở khóc dở cười lắc đầu. Được rồi, buồn điếm chủ không hỏi vẫn không được sao, tại sao đang yên đang lành là được người xấu? Buồn bực Dương Tiêu, cũng không có nói cho Thánh Linh nàng lĩnh ngộ đại lực thần thể chuyện, ngược lại sớm muộn sẽ phát hiện. Hoa Hổ Trồn sớm chạy đến trước kệ sách, tiếp tục say sưa ngon lành địa nhìn lên sách, để cho Dương Tiêu không nói chính là, cái này Trồn thấy lại còn là đồ long chuyện. Không thèm để ý cái này không có theo đuổi ngu Trồn, Dương Tiêu ngáp co lại đến ngủ trên giường lên cảm giác. Thánh Linh trở về tiếp tục xem nàng đại thiên thế giới, tiệm sách bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thỉnh thoảng có Hoa Hổ Trồn cùng Thánh Linh tự nói thanh âm truyền ra, bởi vì trong sách kịch tình hỉ nộ ai nhạc. Linh Sơn đại lôi âm tự, một kẻ sắc mặt lạnh lùng nam tử, sải bước đi tiến trong điện. Như Lai, đừng nói trải qua, con gái của ta không biết đã chạy đi đâu, để cho người giúp ta tìm một chút. Trong điện nghe kinh chúng Bồ Tát La Hán cũng không có kỳ quái, có chút sợ hãi nhìn nam tử. Hiển nhiên, bọn họ biết trước mắt nam tử này thân phận, những chuyện tương tự cũng đã gặp nhiều lần. Lấy ngươi khổng tức đại minh vương thực lực, sẽ tìm không tới con gái của ngươi. Như Lai kỳ quái, cười nhạt hỏi. Lạnh lùng nam tử, cũng chính là khổng tức đại minh vương Khổng Tuyên, giải thích đáp, nàng đi ra ngoài thời điểm, mang ta thần quang giả thiên kính. Đó không phải là pháp bảo của ngươi sao, ngươi nên có thể cảm ứng được mới là. Như Lai nghi ngờ. Ta đưa cho ta nữ nhi, bây giờ là nàng, bớt nói nhảm, ngươi ngược lại có giúp ta hay không tìm. Khổng Tuyên đáp một câu, trên mặt có mấy phần không nhịn được. Người khác sợ Như Lai, hắn cũng không sợ, thật đánh nhau, ai thu thập ai còn không nhất định. Như Lai bất đắc dĩ, gật đầu một cái, chuyển hướng chúng Bồ Tát La Hán nói, cũng nghe không, tung ra ngoài, giúp Minh Vương tìm nữ nhi, tìm được giúp một tay mang về. Thần quang giả thiên kính, là Khổng Tuyên đã từng chỉ bảo, có thể che giấu thân hình khí tức, dù là chuẩn thánh, cách nhau quá xa vậy, cũng đừng hòng lấy lực lượng thần thức dò xét ra tung tích. Tiệm sách bên này, Thánh Linh còn không biết Phật môn đã đẩy thế giới tìm nàng, đang đọc sách thấy say sưa ngon lành. Cướp sạch, kỳ hỉ, đều là ta. Gật ngã, Diệp Hạo coi trọng vật cũng dám cướp, tự tìm khổ ăn. Cái này cái gì ba đầu thiên hổ cùng hoàng kim long chăn thật tệ hại, cho chúng ta yêu tộc mất mặt, đáng đợi bị nướng lên ăn. Không nói nghe Thánh Linh kêu la Dương Tiêu, đột nhiên bắt được một cái từ mấu chốt, yêu tộc. Thánh Linh là yêu tộc. Kinh ngạc xem căn bản không có chú ý tới hắn nét mặt Thánh Linh, Dương Tiêu hơi ngẩn dáng đốc. Bất quá ngay sau đó hắn trở về qua thần, bật cười lắc đầu, ở Tây Du, yêu tộc giống như cũng không hiếm hoi à, hợp tình lý. Ngược lại trong mắt hắn Thánh Linh là hình người, xem cùng người bình thường hoàn toàn không có gì khác biệt, trừ đẹp kỳ cục. Ha 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 hi, ta móng trái cửu nhật thần công, đuốt phải bát cực Nazi, đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Giết nha, cái gì rác rưởi cũng dám cướp minh chủ võ lâm, nhìn ta thủ đoạn chân sát. Ha hi, cuốn phong hổ vương lỗ tốn, rốt cuộc đại thù được báo, đã biển. Đọc sách mê mẩn Hoa Hồ Trồn, giống vậy không ít loạn kêu, Dương Tiêu rất là bất đắc dĩ. Hắn phát hiện, từ Tôn Ngộ Không cùng Bạch Đế một chút, lại đến Thánh Linh cùng Hoa Hồ Trồn, liền không có một cái an tĩnh đọc sách. Tựa hồ đọc sách thời điểm kêu mấy câu, là những thứ này yêu quái thần tiên bệ chung. Dương Tiêu chợt đang suy nghĩ, có phải hay không lập tấm bảng, viết lên lớn tiếng ồn ào tiền phạt loại. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không thể vì suy nghĩ nhiều kiếm tài nguyên, cũng không nói ơn tình. Tôn Ngộ Không cùng Bạch Đế một chút buổi chiều cũng không có tới, Dương Tiêu xem qua kính nước, biết nguyên nhân. Cùng Linh Tiêu Bảo Điện bốn thánh đánh nhau thời điểm, Tôn Ngộ Không bị người ta liên hiệp vật cưỡi hợp thể kỹ, cấp hung hăng ma sát một đứa, bị thương không nhẹ. Bất chi bất giác, trời đã tối xuống, Dương Tiêu đúng lúc đổi người. Đóng cửa, muốn xem ngày mai trở lại. Chủ tiệm, đừng à, lại một hồi là tốt rồi à, ta đổ long chuyện chỉ còn dư cuối cùng một chương. Hoa Hổ Trồn kêu khóc cầu khẩn, ôm sách không muốn buông tay. Liền cuối cùng một chương, trong chốc lát là có thể nhìn xong. Dương Tiêu không nói đi môi, liền tính ngươi đọc sách chậm nhất, không được, không thể nhìn, minh trở lại. Đừng, chủ tiệm, ngươi không phải thích bản trồn sao? Chỉ cần ngươi để cho ta xem xong, bản trồn liền theo ngươi. Vì đem cuối cùng một chương nhìn xong, Hoa Hổ Trồn cắn răng, quyết định không thèm đếm xỉa. Dương Tiêu mặt đen vô cùng, một cái tát đem Hoa Hổ Trồn đập bay, khép sách lại bỏ vào trên giá sách. Từ cái đầu ngươi a, bổn điếm chủ không thích cùng phái, không thích cùng phái. Bên cạnh Thánh Linh sững sờ xem phát điên Dương Tiêu, bị dọa sợ đến vội vàng ném ra sách. Đuổi ngươi thời điểm chủ tiệm, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Thu hai người sách tiền, Dương Tiêu đóng cửa lại, rốt cuộc có thể thanh tịnh, thoải mái. Bên ngoài, vẻ mặt đưa đám Hoa Hổ Trồn, cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời rời đi tiệm sách. Thánh Linh cùng Hoa Hổ Trồn chọn không giống nhau phương hướng, thẳng đi phía tây bay đi. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu nằm ở trên giường, trước người kính nước hiện lên, bên trong lấp lóe chốc lát, xuất hiện Thánh Linh bóng dáng. Đồ chơi này, ngược lại cùng kiếp trước truyền hình có điểm giống, có thể hoán đổi căn cứ người bất đồng nhìn bất đồng chuyện, đừng nói, còn thật có ý tứ. Một đường hướng tây, Thánh Linh bay không biết bao lâu, chợt hơi biến sắc mặt, trên người ánh sáng lóe lên, núp vào. Dương Tiêu tò mò, đây là gặp phải địch nhân sao? Không ra chốc lát, một đạo bóng người liền hiện lên kính nước trong, cũng là một kẻ ăn mặc tăng nhân, để trần đầu hòa thượng. Kỳ quái, mới vừa rồi giống như thấy được công chúa ở nơi này bên tới. Tăng nhân gãi đầu tự nói, đầy mặt mờ mịt. Suy nghĩ một hồi, hắn cảm thấy mình cũng không lớn có thể nhìn lầm, liền chuẩn bị đem tin tức truyền cho những người còn lại. Thánh Linh dĩ nhiên không thể nào để cho hắn truyền, đã lặng lẽ mò tới trước người. Đang ở tăng nhân lấy ra một khối viên cầu, vừa muốn bóp vỡ thời điểm, Thánh Linh đột nhiên hiện thân, một quyền chạy tăng nhân trên mặt vung đi, đồng thời một cái tay khác lấy tay hút hướng viên cầu. Rắc rắc, a. Xương gãy lìa thanh âm, tiếng kêu thảm thiết gần như ở cùng lúc này vang lên. Thánh Linh trong tay nắm truyền tin viên cầu, sững sờ xem vậy máu bay rất ra ngoài tăng nhân, mặt mờ mịt. Thực lực của đối phương không hề so với nàng kém bao nhiêu, nàng mục đích chẳng qua là muốn cho đối phương phân tâm, như vậy nàng tốt đoạt cầu. Nhưng lại vạn vạn không ngờ tới, nàng một quyền hạ, sẽ trực tiếp đem người đập bay. Ta lúc nào lợi hại như vậy? Thánh Linh ngơ ngác xem quả đấm của mình, có chút không có phản ứng kịp. Động tĩnh bên này, tựa hồ hấp dẫn lên phụ cận siêu tầm người chú ý, mấy chục đạo bóng người, lấy cực nhanh tốc độ, hướng bên này bay tới. Lấy lại tinh thần Thánh Linh, không nói hai lời liền hướng mặt đông chạy. Là công chúa, đừng để cho nàng chạy, nhất định phải đem nàng mang về. Có nhân đại tê, bóp vỡ trong tay truyền tin viên cầu, vận dụng bí pháp, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Thánh Linh không có chạy ra bao xa, liền bị mấy người vây lại, mới vừa rồi loại tình huống đó, nàng cũng không kịp thi triển thần quang giả thiên kính. Chẳng lẽ ta nghe lầm, Thánh Linh không phải yêu, là phân môn. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu đầy mặt nghi ngờ, những thứ này tăng nhân, xưng hô như thế nào Thánh Linh vị công chúa? Có thể có loại tu vi này tăng nhân, tuyệt đối đến từ Linh Sơn Đại Lôi Âm tự. Chương 24, Thánh Linh đánh cướp chương 24, Thánh Linh đánh cướp các ngươi muốn làm gì, ta nói cho các ngươi biết, cẩn thận cha ta đánh các ngươi. Cam tức nhìn vây quanh nàng mấy tên tăng nhân, Thánh Linh uy hiếp. Một tên trong đó tăng nhân cười nói, công chúa, chúng ta chính là Phục Minh Vương cùng Phật Tổ chi mệnh, tới tìm ngươi trở về, ngươi cũng không để cho chúng ta làm khó. Cha ta, hắn biết ta chạy ra ngoài. Nghe vậy, Thánh Linh sắc mặt nhất thời khổ xuống dưới, hoàng bét, lại bị phát hiện a. Không được không được, không đi trở về, ta còn muốn đi tiệm sách đọc sách đâu. Thánh Linh lắc đầu, để nhiều như vậy đẹp mắt sách không nhìn, trở về cỡ nào nhàm chán. Không, ta không đi trở về, các ngươi đi nói cho cha ta biết, ta ở bên ngoài chơi một đoạn thời gian. Nói, Thánh Linh nhìn chuẩn một chỗ phương hướng, chạy gấp tới. Mấy tên tăng nhân dĩ nhiên sẽ không để cho nàng rời đi, liếc nhìn nhau, tính toán ra tay của lấy, có thể bắt lấy vậy, tốt nhất bắt lại. Các ngươi dám ra tay, ta nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là siêu hùng. Thấy mấy tên tăng nhân trên người Phật quang đại thả, Thánh Linh ngừng thân hình, giữ dằn căm tức nhìn mấy người. Chúng tăng không hề nói chuyện, mỗi người ngưng ra một đạo Phật quang đại tay, chạy thẳng tới Thánh Linh bắt tới. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu có chút hăng hái xem kính nước, dựa hết vào cái này mấy tên cùng cảnh tăng nhân, muốn bắt người có chút độ khó à. Thánh Linh thấy mấy người một bộ quyết tâm muốn bắt nàng địa bộ, cũng không còn khách khí, trên người thải quang cuộn trào, đánh về phía những thứ kia Phật quang đại tay. Những thứ kia Phật quang đại tay bị thải quang nâng, vậy mà không cách nào tung tích. Mượn cái này dây lát bước đệm, Thánh Linh đã đến một kẻ tăng nhân trước mặt, tung chân đá đi qua. Rắc rắc, a. Quen thuộc tiếng gãy xương, quen thuộc tiếng kêu thảm thiết. Thánh Linh mà người, bản công chúa khí lực lớn như vậy sao? Chúng tăng thực lực so với nàng muốn sẽ phải hơi mạnh chút, cậu thêm có thể sẽ vận dụng bí pháp, Thánh Linh hiểu, muốn chạy rơi nhất định phải đem mấy người trước thu thập. Hơn nữa coi như mấy người không dùng tới bí pháp, chẳng qua là đơn thuần rơi ở sau lưng nàng, cũng không phải nàng hy vọng, như vậy nàng ngày mai còn thế nào lặng lẽ đi tiệm sách. Quyết định chủ ý, Thánh Linh không chạy ra hướng, đến một gã khác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra tăng nhân trước, nhấc chân quét ra một chân. Hùng mạnh lực đạo, mang theo ô ô tiếng gió, sợ đến tên kia tăng nhân vội vàng tránh né. Không để cho ta đi, ta đánh chết các ngươi. Thánh Linh tức giận đuổi sát, trên người thần quang vòng quanh, tốc độ đột ngột nhanh gấp mấy lần. Tan ảnh vụ sáng, Thánh Linh đi lại mấy người giữa, quyền đấm cước đá, gào thét mang phong. Mấy tên tăng nhân hấp tấp ngăn cản, lại phát giác Thánh Linh mỗi một quyền mỗi một bàn chân đều rất giống có trời long đất lở uy lực, cực khó chống đỡ. Không tốt, công chúa làm sao sẽ có lực lượng lớn như vậy, nhanh xuất toàn lực. Mấy tên tăng nhân hoảng sợ biến sắc, nhìn Thánh Linh ánh mắt từng cái một hoảng hốt vô cùng. Xác nhận bản thân khí lực lớn tăng Thánh Linh, đầy mặt hào hứng chi sắc, một bữa điên cuồng tấn công. Chúng tăng bị bức phải tay chân luống cuống, trong cơ thể pháp lực lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao. Xem xét lại Thánh Linh, tại quen thuộc trong cơ thể luồng sức mạnh lớn đó sau, phát ra công kích càng ngày càng lớn mạnh, mỗi một quyền một ước đều rất giống muốn nổ sập thiên địa. Chỉ các ngươi còn muốn bắt bạn công chúa, đi ngươi. lát mình xuất hiện ở một kẻ tăng nhân trước mặt, trên thánh linh quyền lực lượng bùng nổ. Tên kia tăng nhân trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, phun máu biến mất ở chân trời. Thánh linh thân hình lại lóe lên, chuyển hướng tên còn lại, ở nàng lực lượng cường đại hạ, rất nhanh mấy tên tăng nhân liền đều bị đánh lật. A, bản công chúa vậy mà lợi hại như vậy. Như phát hiện đại bí mật thánh linh, vô cùng kích động, ngay sau đó thật giống như nhớ tới cái gì, vọt tới mấy tên bị thương không nhẹ tăng nhân trước mặt. Nàng chợt nhớ tới, tiến tiệm sách muốn thu sách phí, nàng đi ra vội vàng, trên người mang vật không nhiều lắm a. Đánh cướp, đem các ngươi trên người đáng tiền, hết thể giao ra đầy cho ta. Mấy tên tăng nhân ngu ở, ngậm bức nhìn thánh linh, gần như đều muốn hoài nghi trước mắt có phải hay không là bọn họ tìm thánh linh công chúa. Không phải nói thánh linh công chúa đơn thuần ngây thơ, lương thiện đáng yêu sao? Trước mắt đây là chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là đánh bọn họ một bữa, bây giờ lại còn phải đánh cướp. Tốt quá, các ngươi dám không phối hợp, quả đấm còn không có ăn đủ đi, đều nói bản công chúa rất hung rồi. Thấy mấy người nghe lời của nàng, nửa ngày không có động tĩnh, thánh linh có chút tức giận, gơ múa quả đấm uy hiếp. Dở khóc dở cười chúng tăng, nhảy ra trên người cần gì túi, liền chuẩn bị lấy ra vài thứ ném qua. Ta, đều là ta. Thánh linh ánh mắt hơi sáng, làm sao cho phép bọn họ chọn, trực tiếp liền cần gì túi toàn bộ đoạt lại. Trong sách vai chính Diệp Hạo, cướp người đều là như vậy cướp, không đúng, còn phải càng quá đáng. Diệp Hạo cướp người, đều là không có một mảng cỏ. Bản công chúa không có đem các ngươi cũng lấy hết, đã rất giữ tình cảm có được hay không? Không nhìn mấy người gào thét thanh âm, cướp vật thánh linh, nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang hướng đông bay đi. Nhóm mấy người này không thấy được nàng sau, nhanh chóng dùng thần quang giả thiên kính nhận nút thân hình. Nàng đã cảm giác được nguy cơ, biết cha nàng khẳng định để cho người đẩy thế giới tìm nàng. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu khoẹt miệng hơi rút ra, nha đầu này cái tốt không học, cũng học chút gì à? Bất quá xem nàng cướp chính là Phật môn người, không biết vì sao, Dương Tiêu luôn cảm thấy có mấy phần vui vẻ, có thể là cùng hắn bây giờ đối Phật môn không ngứa có mấy phần quan hệ đi. Thật là không nghĩ tới, thánh linh vậy mà cùng Phật môn có liên quan, nhìn chúng tăng thái độ đối với nàng, địa vị thật giống như còn không thấp, nàng rốt cuộc là lai lịch gì? Phật môn, Minh Vương cùng Phật tổ. Vị kia Minh Vương, vị kia Phật tổ. Dương Tiêu khẽ cau mày, lâm vào suy tư. Tại chỗ, thánh linh sau khi rời đi không bao lâu, liền có bóng người vọt tới mấy tên bị thương tăng nhân phụ cận. "Ừm, chuyện gì xảy ra, công chúa người đâu?" Tới chính là một kẻ La Hán, cau mày nhìn trước mắt hình ảnh. Một tên trong đó tăng nhân vẻ mặt đau khổ nói, "Công chúa đem chúng ta đánh cho một trận, hướng đông chạy đi." "Công chúa đánh các ngươi? Các ngươi nhiều như vậy kim tiền, bị công chúa đánh cho thành như vậy, đang trêu chọc bản La Hán." Ánh mắt khẽ híp một cái, La Hán sắc mặt lạnh lùng. Một gã khác tăng nhân vội làm chứng nói, "La Hán, chúng ta không dám, hết thảy đều là lời nói thật, công chúa không biết thế nào có một thân quái lực, bọn ta không phải là đối thủ. Công chúa không chỉ có đánh chúng ta, nàng còn đoạt đi trên người chúng ta cần gì túi." Đúng nha, hết thảy đều là thật, La Hán nhất định phải tin tưởng chúng ta." Chúng tăng mồm năm miệng 10, nói thật, bọn họ cũng không tin, nhưng đây chính là sự thật, bọn họ chẳng những bị đánh, còn bị cướp. Nghe vậy, La Hán lâm vào trầm tư, một người có thể nói láo, nhưng nhiều người như vậy cùng nhau, không giống nói láo à. Quái lực, có thể đem kim tiên đả đảo quái lực. La Hán cau mày, công chúa trên người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Công chúa ở chỗ nào? Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng từ đằng xa truyền tới, một đạo bóng đen sát na gào thét tới, ở mấy người trước người hóa thành một kẻ cả người áo đen, kiệt ngạo bất tuần nam tử. Thấy người đâu, mấy tên tăng nhân cùng với tên kia La Hán, sắc mặt tất cả đều có biến, cùng nhau khách khí hành lễ, ra mắt hộ pháp. Đừng chỉnh những thứ vô dụng này, công chúa đâu? Nam tử áo đen ánh mắt lạnh lùng hỏi thăm. Tên kia La Hán không dám thất lễ, vội nói, khi ta tới, công chúa đã đánh bị thương bọn họ, hướng đông mà đi. Công chúa đánh bị thương bọn họ. Sững sờ, nam tử áo đen nhìn mắt bị thương chúng tăng, cũng không hỏi nhiều, hóa thành một đạo kim cánh băng ảnh, hướng đông nhanh đi. Tiệm sách bên trong Dương Tiêu, xuyên thấu qua kính nước, chỉ có thể nhìn thấy đã tới tiệm sách người phụ cận. Nếu hắn không là nếu thấy nam tử mặc áo đen này biến thân bay đi một màn, nhất định có thể đoán được thân phận đối phương. Nam tử mặc áo đen này, rất có thể chính là trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng điêu. Chương 25, Hoa Hổ Trồn Dạy Dỗ 4 ngày Vương. Chương 25, Hoa Hổ Trồn Dạy Dỗ 4 ngày Vương. Dương Tiêu xuyên thấu qua kính nước, một mực quan sát thánh linh. Đánh bại kia mấy tên tăng nhân trốn ra được sau, thánh linh liền một mực lấy một món gương pháp bảo che giấu thân hình, một đường hướng đông bay tới. Trong lúc có từng đạo tăng nhân bóng dáng từ thánh linh bên người đi ngang qua, lại đều không có phát hiện nàng. Tấm gương này pháp bảo chỉ sợ là kiện phẩm cấp không thấp đáo vật a. Dương Tiêu ánh mắt lóe lên, có này kính nơi tay, thánh linh như không bị phát hiện, gần như khả năng không nhiều gặp phải phiền toái. Phía đông nơi này nên là thiên đình địa bàn, lại hướng qua bay một ít, Phật môn không thể nào còn có nhiều người như vậy tìm nàng. Nhìn sau đó, Dương Tiêu liền hoán đổi nhân vật, phong tỏa ở nhưng hoa hổ trồn trên người. Thiên Vương phủ, ma nhà bốn huynh đệ, như ngày hôm qua bình thường, đang uống rượu ăn thịt. Trấn thủ thiên đình bốn môn nhiệm vụ, ba ngày thì bọn họ phụ trách, buổi tối liền đổi thành ngựa triệu ấm quan tứ đại nguyên soái. Bên cạnh một mảnh trên đất trống, hoa hổ trồn khiêng nó ngày hôm qua phải đến dịu lớn, đang luyện dịu. Khoan hay nói, múa sinh động, không thể so với phàm tục một ít chơi dịu cao thủ kém. Đồ long dịu chiến nơi tay, đầy trời thần phật, ai là ta địch thủ? Múa một trận, đem dịu lớn xử ngồi trên mặt đất, hoa hổ trồn cùng nôn đạo. Mới vừa uống một hớp rượu ma lễ thành, một cái nhịn không được, phun đối diện ma lễ thọ đẩy mặt và đầu cổ. Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu dở khóc dở cười, cái này ngu trồn đọc sách thấy tàu hỏa nhập ma a. Liên điểm này rác rưởi thực lực, tùy tiện tới cái lợi hại điểm thần tiên, cũng có thể nghiền chết ngươi a. Tứ đệ a, hoa của ngươi hồ trồn, gần đây uống lộn thuốc sao? Ma lễ hồng cố nén nụ cười trên mặt, hỏi bên cạnh ma lễ thọ. mặt đen lại đem dùng pháp lực bọc lại rượu bốc hơi. Ma Lễ Thọ không nói, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Bên cạnh Hoa Hổ Trồn nghe được nhất thời không vui, khiêng búa lớn đi tới. Nói gì thế, bản trồn cái này gọi là theo đuổi, cái này gọi là mơ mộng, ai như ngươi nhòm bốn cái, chỉ có biết ăn a uống a, thật cấp bản trồn mất mặt. Xem thường xem bốn người, Hoa Hổ Trồn giọng điệu tràn đầy giễu cợt. Ma nhà bốn huynh đệ thân thể đột nhiên cứng đờ, lại bị một con trồn cấp nhìn kinh bị. Theo đuổi, mơ mộng. Dí nét mặt, các ngươi thật là ngu trồn. Thấy bốn người sửng sốt, Hoa Hổ Trồn lần nữa công kích. Chủ tiệm nói, ngu trồn cái từ này là một cái vạn năng tử, có thể diễn tả rất nhiều ý tứ. Ma nhà bốn huynh đệ lần nữa ngu ở, cái này nói vậy là cái gì? Ngu trồn, Hoa Hổ Trồn đang mắng nó bản thân. Ai, bốn người các ngươi ngu trồn, không học thức thật là đáng sợ. Bản trồn tới cho các ngươi giải thích, ngu trồn cái từ này là một cái vạn năng từ hối, có thể biểu đạt rất nhiều ý tứ, nghĩ đến không nghĩ tới đều có thể biểu đạt. Nói thí dụ như, ngươi rất lợi hại, liền có thể nói, ngươi rất ngu trồn. Nghĩ biểu đạt thích một người, cũng có thể gọi hắn ngu trồn. Nói rõ ràng như vậy, hiểu đi. Ngậm bức nhìn Hoa Hổ Trồn, ma nhà bốn huynh đệ nhất tế lắc đầu, cái này trồn từ đâu học được một bộ này? Ba ngày cũng không biết chạy đến địa phương nào, cả ngày không thấy bóng dáng. Được rồi, các ngươi trí thương đáng lo, các ngươi chỉ cần biết, không biết nói thế nào, liền nói hắn ngu trồn được rồi. Kinh bị lắc đầu một cái, Hoa Hổ Trồn nhìn về phía Ma Lễ Hùng nói, hai ngu trồn, sau này không biết nói chuyện chớ nói lung tung, ngươi mới uống lộn thuốc đâu. Tiệm sách trong, Dương Tiêu cười thiếu chút nữa không thở nổi. Hắn vốn chỉ là tùy tiện gạt gẫm Hoa Hổ Trồn, không ngờ rằng lại bị cái này ngu trồn quả thật, còn nghiêm trang dạy dỗ tứ đại thiên vương. Cái này nếu như chờ ngày nào đó tứ đại thiên vương biết ngu trồn ý tứ chân chính, không được đem Hoa Hổ Trồn lột ra a. Ngày thứ nhì, Hoa Hổ Trồn cùng Thánh Linh, giống như trước đây, thật sớm đi tới tiệm sách. Hai người đưa lên nhập môn phí, Dương Tiêu đem hai người thả vào. Thấy được Thánh Linh vừa tiến đến sẽ phải chạy thẳng tới kệ sách, Dương Tiêu đưa nàng gọi lại. Chủ tiệm, làm gì, vội vã đọc sách đâu, đừng chậm trễ thời gian của ta. Thánh Linh đầy mặt sốt ruột, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía kệ sách. Dương Tiêu không nói, trên dưới dò xét một phen, ngày hôm qua không có bị thương chứ? Không có, a, chủ tiệm ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Tiềm thức đáp một câu, Thánh Linh ngay sau đó đẩy mặt nghi ngờ, nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu dĩ nhiên không thể nào nói thật, mò mẫm linh tính nói, bổn điếm chủ năng vị bậc tiên tri, ngày hôm qua ngươi sau khi rời đi, nổi hứng bất chợt tính toán, tính ra ngươi có kiếp nạn. Có thật không? Hoa, chủ tiệm ngươi lợi hại như vậy, thật là sùng bái, chủ tiệm yên tâm, Thánh Linh có tự vệ thủ đoạn, không bị thương. Thánh Linh tin là thật, ngạc nhiên xem Dương Tiêu, thấy Dương Tiêu khỏe miệng cũng rút. Như vậy rất dễ thấy lời nói dối, nha đầu này chút xíu không mang theo hoài nghi sẽ tin. Bất quá cũng có thể cùng hắn là căn này thần bí tiệm sách chủ tiệm có liên quan, biến thành người khác nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin. Không có xen vào nữa Thánh Linh, Dương Tiêu để cho nàng bản thân đi xem sách. Rạch ra kính nước, ống kính chuyển tới Tôn Ngộ Không trên người, cùng thường ngày bình thường, Tôn Ngộ Không lại mang bạch đến một chút chạy đi thiên đỉnh. Giờ phút này hắn đang cùng Linh Tiêu Bảo Điện bốn thánh đại chiến, đánh khó hòa giải. Con khỉ này, tiến bộ quá lớn. Nam Thiên môn trước, Ngọc Đế cảm thán, xem Tôn Ngộ Không ngày từng ngày trở nên mạnh mẽ, trong lòng có chút ao ước. Dưới tay hắn nếu là có một cái như vậy, cũng liền đủ hài lòng. Mặt ngoài là thiên đỉnh chủ nhân, trong mắt thế nhân trí cao vô thượng Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di là trí chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nhưng Ngọc Đế so với ai khác cũng rõ ràng, hắn bất quá là một cái khôi lỗi. Thiên đỉnh có thật nhiều thần tiên, hắn căn bản không điều động được, điều động một ít cũng đều dương thịnh em suy. Chân chính thuộc về hắn người, kỳ thực thật rất ít. Dương Tiêu xuyên thấu qua kính nước nhìn sẽ đại chiến hình ảnh, liền thu hồi ánh mắt. Tôn Nộ Không mặc dù so với hôm qua lợi hại hơn một chút, nhưng nghĩ đánh bại Vương Ma đám người còn kém chút, còn phải đợi thêm mấy ngày. Tiệm sách bên trong, Hoa Hổ Trồn nhìn sẽ, liền nhìn xong đồ lòng chuyện. Quyển tiểu thuyết này số chữ không coi là nhiều, cộng thêm thế giới quan không cao cấp, cũng không có tập. Cái này phần của à, giáo chủ tiểu tử kia cùng công chúa Quy Ẩn núi rừng, cũng là cũng không tệ lắm. Bản Trồn có chút buồn bực chính là, thiên hạ tại sao có thể rơi vào cái đó họ Chu trong tay, bản Trồn cảm thấy tên kia chính là cái tiểu nhân a. Nhìn xong sách, Hoa Hổ Trồn ngửa đầu nhìn lên trời, thở ngắn than dài. Không nói Dương Tiêu, đi qua dựa theo Hoa Hổ Trồn cái hót đến rồi một cái tát. Một mình ngươi trồn, bận tâm những thứ này làm gì, nào có để cho toàn bộ đọc sách người cũng hài lòng phần cuối, đi nhìn kinh thiên, vậy nhưng so ngươi nhìn đổ lòng chuyện đẹp mắt nhiều. Sửng sốt một chút Hoa Hổ Trồn, trên mặt nhất thời lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Đối, nhìn kinh thiên, bản Trồn cũng phải lĩnh ngộ, bản Trồn muốn trỗi dậy. Bản Trồn muốn chứng minh cấp kia bốn cái đại ngốc tử nhìn, bản Trồn không phải cùng bọn họ đùa giỡn. Kích động Hoa Hổ Trồn, vội chui lên kệ sách, đem đổ lòng chuyện trả về, lấy xuống kinh thiên. Mở sách, mới vừa nhìn mấy câu, Hoa Hổ Trồn cầm liền cả kinh thiếu chút nữa rơi xuống đất, có phải hay không như vậy rung động, khẩu khí này cũng quá lớn đi. Bầu trời đen kịt một màu, không có nửa điểm trăng sao, phía chân trời xa xôi, lao một cái ánh sáng chói mắt sáng chợt phá vỡ không gian xuất hiện, đỏ chói quang mang, chiếu thiên địa một mảnh sáng choang. Chín đầu dương cánh bay lên hỏa phượng, lôi kéo một tòa phương viên mấy chục ngàn dặm cao lớn Hoàng Thổ Sơn, xuất hiện trong thiên địa. Kia núi không phải núi, đó là một ngôi mộ, trước núi đứng thẳng một khối như xuyên việt thời gian trường hà mà tới, mang theo mênh mang cổ xưa khí tức mộ bia. Chương 26, Ước Pháp Tam Trường. Chương 26, Ước Pháp Tam Trường. Tưởng tượng trong sách miêu tả tình cảnh, Hoa Hổ Trồn đã không biết nên thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Hỏa phượng hay là chín đầu, bây giờ trong thiên địa còn có nhiều như vậy hỏa phượng sao? Năm đó Long Phượng đại kiếp, Long tộc cùng Phượng tộc gần như thương vong hầu như không còn, còn sót lại một ít, cũng không biết ở nơi nào kéo dài hơi tàn. Trong sách trực tiếp khai thiên chính là chín đầu hỏa phượng kéo hoàng thổ sơn, a không đúng, là kéo mộ phần, thật đủ kinh, không hổ kinh thiên, cái này tên sách. Bị chấn động đến hoa hồ trồn, mang theo nồng nặc ngạc nhiên đọc xuống dưới. Quyển sách này, cùng hắn thấy được đồ long chuyện, giống như rất không giống nhau a. Nhìn không nhiều sẽ, hoa hồ trồn liền hoàn toàn trầm mê đi vào, vì nội dung trong sách sâu sắc hấp dẫn. Sớm biết kinh thiên đẹp mắt như vậy, nên nghe chủ tiệm trực tiếp nhìn. Mặc dù đồ long chuyện cũng không tệ, nhưng cùng kinh thiên so, không đủ hào hùng khí thế, chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo. Hoa hồ trồn càng xem càng nghiện, sắc mặt khi thì khẩn trương, khi thì vui vẻ, thấy một bên Dương Tiêu buồn cười không dứt. Không biết nhìn quyển sách này, cái này trồn sẽ từ bên trong lĩnh ngộ cái gì, nghĩ đến cũng sẽ không chênh lệch. Kinh thiên quyển sách này thế giới quan hay là rất lớn, bên trong cũng có các loại rất cao thâm bí kỹ thuật pháp. Bên cạnh thánh linh xem nàng đại thiên thế giới, căn bản không quan tâm bên ngoài chuyện gì xảy ra, đã đến vật ngã lương vong tình cảnh. Linh sơn đại lôi âm tự, giờ phút này lại dĩ nhiên nhanh nháo lật trời. Không được, nói gì cũng phải tìm trở về nữ nhi của ta, nàng như vậy không hiểu chuyện, bị người khi dễ làm sao bây giờ? Khổng Tiên lo lắng lớn tiếng gầm thét, trong mắt sát khí khủng bố dọa người. Bên cạnh kim sĩ đại bằng điêu hừ lạnh, ai dám động đến cháu gái ta, ta để cho hắn chết không có chỗ chôn. Thiên địa sơ khai, vạn vật ra đời, hai người đều vì trong thiên địa con thứ nhất vượng hoàng sinh ra, là chân chính anh em ruột. Thánh linh trong miệng thúc thúc, chính là kim sĩ đại bằng điêu. Như Lai có chút nhức đầu, cái này hai huynh đệ là linh sơn một phương bá chủ, kim sĩ đại bằng điêu còn dễ nói, hắn có thể trấn phủ. Nhưng là Khổng Tiên, hắn lại không cái đó nắm chặt, một ngón kia ngũ sắc thần quang, xoát lòng người kinh run sợ. Năm đó phong thần cuộc chiến, một người ngăn lại kim kế lĩnh, vậy mà để cho Tây Chu đại quân không cách nào tiến thêm, cuối cùng thánh nhân chuẩn đề ra mặt mới bắt lại. Trong Chu tiên trận, càng là dám đối với thánh nhân dưới thông thiên giáo chủ tay, hung danh có thể thấy được chút ít. Tìm, nhất định phải tìm, Minh Vương bình tĩnh đừng nội, tiểu thánh linh người hiển tự có trời rút, không có việc gì. Bất đắc dĩ Như Lai theo Khổng Tuyên vậy trả lời, trong lòng kỳ thực không nói cực kỳ. Cái này Khổng Tuyên, đang yên đang lành đem thần quang giả thiên kính cấp nữ nhi làm gì, thương nữ nhi cũng không phải như vậy cái đau pháp đi. Bây giờ lại hay, tìm không thấy nữ nhi trực tiếp tới tìm hắn để gây sự. Đại ca, ta cảm giác thánh linh cháu gái chạy đi thiên đình bên kia, ngày hôm qua có người thấy được nàng hướng đi về hướng đông. Kim sĩ đại bằng điêu mở miệng, ánh mắt hơi lấp lóe, ngày hôm qua hắn đuổi sát chậm đuổi, làm sao hay là không đuổi kịp. Trừ phi đến phụ cận, nếu không có thần quang giả thiên kính, hắn cũng rất khó tìm đến người. Bất kể hắn là cái gì thiên đình không thiên đình, con gái của ta ở bên kia xảy ra chuyện, ta liền giết đi qua náo hắn cái long trời lở đất. Khổng Tuyên mặt âm trầm mở miệng, nghiễm nhiên một bộ thương nữ nhi đến mức tận cùng người cha tốt. Đục không biết nữ nhi bảo bối của hắn, giờ phút này đang một gian cửa hàng sách nhỏ, lững thững thong dòng đọc sách. Thời gian một ngày chậm rãi trôi qua, chứ không nói Phật môn bên này náo loạn trời, tiệm sách lại đến đóng cửa thời gian. Cửa hàng nhỏ muốn đóng cửa, các vị yên tâm ra tay trong sách, tới đóng sách phi à, chớ ép buồn điếm chủ động tay, cẩn thận kéo các ngươi nhập danh sách đen, mấy tháng không cho phép vào tiệm sách. Bỏ tới trên bàn, Dương Tiêu cạch cạch gõ lên mặt bàn, lớn tiếng kêu. Phục hồi tinh thần lại mấy người, từng cái một chỗ mắt nhìn nhau, nghe nói có thể sẽ mấy tháng không để cho đọc sách, vội vàng vàng để sách xuống tới tính tiền. Không nhìn con khá, từ khi nhìn tiệm sách sách, bọn họ phát hiện liền cùng nghiện bình thường, muốn ngừng cũng không dừng được. Con khỉ ngươi xem ba canh giờ, ngươi quyển sách kia, một canh giờ ba kiện cùng cảnh báo vật, tổng cộng 9 kiện. Đáng thương lấy ra còn sót lại 8 cây dược thảo, Tôn Nộ không vẻ mặt đưa đám nói, chỉ có 8 cái. Tuyệt không trả nợ, tuyệt không mua chịu, sớm làm gì đi, tự nghĩ biện pháp. Dương Tiêu không chút khách khí trả lời, nhập môn phí là hắn định đoạt, nhưng cái này đọc sách chi phí cũng là hệ thống định đoạt, hắn cũng không có biện pháp. Chủ tiệm a, sách của ngươi thật vô cùng quý, thật không thể thương lượng. Tôn Nộ không khổ gương mặt, có thể để cho hắn đường đường tề thiên đại thánh như vậy, cũng chỉ có chủ tiệm. Dương Tiêu lắc đầu, dĩ nhiên không thể thương lượng. Ta không phải sớm đã nói với ngươi, để ngươi nhìn những thứ kia tiện nghi một chút sách, ngươi nhất định phải nhìn loại này quý. Con khỉ ta biết tâm tư của ngươi, nhưng là tham thì thầm, nghĩ lĩnh ngộ không phải dễ dàng như vậy. Bất đắc dĩ Tôn Ngộ không như có điều suy nghĩ gật đầu, cuối cùng cắn răng đem hắn cánh phượng tử kim quan lấy ra ngoài. Đầu tiên nói trước, cái này là thế chân, ta đây lão tôn sau này muốn đổi về tới. Dương Tiêu không có trực tiếp trả lời, hỏi hệ thống biết được có thể sau, gật gật đầu. Những người còn lại trong tay vốn cũng không có vấn đề gì, từng cái một tính tiền đi. Đến tiên thánh linh thời điểm, nha đầu này cũng không lớn muốn rời đi. Chủ tiệm, ta có thể hay không ở ngươi nơi này qua đêm? Không thể. Dương Tiêu nghĩ cũng không nghĩ lắc đầu, cô nam quả nữ, ngươi muốn làm gì? Trên mặt lộ ra một tia bị khuất chi sắc, thánh linh bĩu môi, lôi kéo Dương Tiêu ống tay áo làm nũng. Chủ tiệm, cầu ngươi, người ta không nhà để về. Ta nhìn ngươi là có nhà không nghĩ trở về đi. Dương Tiêu không chút lay động, bĩu môi, dù ai đó, thật coi bổn điếm chủ cái gì cũng không biết. Hắn rất là tò mò, cái này để cho đệ tử Phật môn xưng là công chúa mỹ thiếu nữ, rốt cuộc là thân phận gì? Phật môn Bồ Tát Phật tổ bên trong, giống như không có cái gì công chúa đi. Bất kể là cái gì, ta đừng trở về, chủ tiệm, ngươi liền xin thương xót đi, thánh linh tuyệt không phải dối. Thánh linh cũng không có bỏ qua, tiếp tục khẩn cầu. Làm sao Dương Tiêu cái này sắt thép trái thẳng, quyết tâm không muốn cô nam quả nữ sống chung một phòng, vậy mà đẩy cái chán đem thánh linh đẩy ra cửa. Chết chủ tiệm, thối chủ tiệm, thật nhỏ mọn. Thở phì phò thánh linh cũng không có bay đi, đang ở phòng sách trước cửa ngồi xuống. Dương Tiêu ở bên trong phòng xuyên thấu qua kính nước nhìn sẽ, nhức đầu vô cùng, đến cùng muốn hay không lưu lại à? Lưu lại ảnh hưởng không tốt, không lưu vậy, xem nha đầu kia thật đáng thương. Mặc dù rất giống là cái gì yêu quái, cũng có thể là cái gì Phật môn nhân vật trọng yếu, nhưng ở Dương Tiêu trong mắt, thật ra thì vẫn là cái nhược nữ tử. Nhất là thánh linh ở trước cửa, hai tay ôm đầu gối, đầu đỡ tại trên đầu gối, ngơ ngác xem phương xa bóng lưng, nhìn không hiểu có chút đáng thương. Xoắn xuýt thật lâu Dương Tiêu, thấy Thánh Linh hay là không có rời đi, mềm lòng kéo cửa ra. Được rồi, vào đi, trước ước pháp tam trường, buổi tối không cho đọc sách, không được quấy náo, còn có cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, không cho đối bạn chủ tiệm mưu đồ bất chính. Kỳ hỉ, ta biết ngay chủ tiệm là người tốt, yên tâm, ta nhất định tuân thủ. Thánh Linh cao hứng một cái búng lên, có lẽ là không biết mưu đồ bất chính ý tứ, cũng không nhiều cùng Dương Tiêu tranh luận. Dương Tiêu cũng là bất đắc dĩ, nha đầu này đơn thuần có thể, rốt cuộc hiểu ý của hắn không có. Chương 27, cuồng vọng khổng tuyên chương 27, cuồng vọng khổng tuyên thả Thánh Linh tiến phòng sách, Dương Tiêu cũng không có quản nàng, gọi ra kính nước quan sát lên hoa hồ trồn. Không có Thánh Linh, hắn chỉ có thể nhìn hoa hồ trồn. Hoa quả sơn bên kia, trước đã không biết nhìn bao nhiêu lần, hắn không nghĩ nhìn lại. Chủ tiệm, ngươi nhìn chính là cái gì a, ta thế nào cái gì cũng không thấy được. Thánh Linh đứng ở Dương Tiêu bên người, tò mò nhìn bên trong hoàn toàn mở mịt kính nước. Dương Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi không thấy được, cho nên cũng liền không cần thiết biết, rỗi rảnh không có chuyện, đi ngủ đi. Chủ yếu là nha đầu này ở bên người, thỉnh thoảng có cổ nhàn nhạt dễ ngửi mùi thơm bay vào trong mũi, khiến cho Dương Tiêu có điểm tâm vượn ý ngựa. Mở mịt nháy mắt một cái, Thánh Linh kỳ quái nói, không cần ngủ a, tại sao phải ngủ? Dương Tiêu bất đắc dĩ, vậy ngươi đi tu luyện được, ngược lại ngươi cũng không nhìn thấy ta nhìn vật. Tu luyện thật nhàm chán rồi, không bằng chủ tiệm, ta đi xem sách thế nào. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ giảo hoạt, Thánh Linh ánh mắt không khỏi trôi hướng kệ sách. Dương Tiêu buồn cười, đâu còn không biết nha đầu này tâm tư, lắc đầu nói, quên nhập môn thời điểm ước pháp tam trường, đọc sách không thể. Ngược lại không phải là Dương Tiêu không muốn để cho Thánh Linh nhìn, chẳng qua là không có quy củ không thành trời đất, nếu là cho phép, sau này hẳn cái chủ cửa hàng này uy nghiêm ở chỗ nào? Hừ, hẹp hòi chủ tiệm, kỳ thực đi, trái với từng cái cũng không có gì rồi. Tức giận hừ nhẹ một tiếng, Thánh Linh tiếp tục mài Dương Tiêu. Buồn cười Dương Tiêu dở khóc dở cười, làm bộ như không nghe thấy, chuyên tâm xem trước mặt kính nước. Bên trong hoa hồ trồn đang ngu trồn kêu tứ đại thiên vương, thấy Dương Tiêu buồn cười không được. Dây vo một hồi, thấy Dương Tiêu còn chưa phải đồng ý, tức giận Thánh Linh trực tiếp chạy đến tiệm sách góc, đưa lưng về phía Dương Tiêu đứng ở góc tường. Dương Tiêu làm sao không hiểu Thánh Linh chút ý đồ kia, làm không có phát hiện, còn muốn lại tranh thủ buồn điểm chủ lòng thông cảm, nha đầu nghĩ hay thật a. Linh Sơn đại lôi âm tự, khổng tuyên lửa dẫn ngút trời, sắc mặt khó coi đáng sợ. Không có tác dụng gì, nhiều người như vậy, tìm một ngày một đêm, hay là không có chút xíu tin tức. Tức giận khổng tuyên ở đại lôi âm tự chuyển đường này, chợt hướng Kim Sĩ đại bằng điêu nói, đi, theo ta đi thiên đỉnh. Minh Vương, ngươi phải đi làm gì? Như Lai nhíu mày, nhìn về phía khổng tuyên. Khổng tuyên tức giận nói, có thể làm gì? Tìm nữ nhi à, không phải có người nói, thấy được nàng hướng đi về hướng đông. Lời còn chưa dứt, khổng tuyên đã xuất cửa điện, hóa thành một đạo ngũ thải quang hoa ngất trời, Kim Sĩ đại bằng điêu hóa thành bản thể theo sát phía sau. Ánh mắt lấp lóe chốc lát, Như Lai nói, ta cũng đi cùng một chuyến, các ngươi tiếp tục ở chung quanh tìm một chút. Nói, Như Lai lên đường, hướng ngoài đại lôi âm tự mặt thổi tới. Không nhiều sẽ thời gian, ba người liền xuất hiện ở thiên đỉnh Tây Thiên Môn. Nơi này trấn thủ chính là ngựa triệu ấm quan tứ đại nguyên soái trong quan nguyên soái, Quan Vũ. Dĩ nhiên, nơi này Tây Thiên Môn, chỉ cũng không phải là toàn bộ ngày Tây Thiên Môn, chẳng qua là thiên đỉnh bên này Tây Thiên Môn. Đúng nghĩa Tây Thiên Môn, thật ra là ở Linh Sơn bên kia, từ Phật Môn phụ trách. Bất kể cùng thiên đỉnh hay là Phật Môn, địa phương sở tại đều là tam giới trong thiên giới, cũng có thể gọi tiên giới. Ánh mắt từ ba người trên người quét qua, Quan Vũ ánh mắt hơi ngưng lại, tiến lên một bước, bình tĩnh đúng mực nói, Phật Tổ, Minh Vương, Hộ Pháp, ba tương lai ta thiên đỉnh có quan hệ gì đâu. Có chuyện tìm Ngọc Đế, không nên cản chúng ta, bản Minh Vương tâm tình không tốt. Khổng Tuyên hừ một tiếng, thẳng hướng trong cửa phòng tới. Quan Vũ sững sờ một cái, ra lệnh, Minh Vương dừng bước, phải gặp Ngọc Đế, cũng phải trước cho ta đưa tin mới được. Vậy mà Khổng Tuyên cũng là không thèm để ý, thẳng sông ngang mà tới. Sắc mặt hơi đổi một chút, Quan Vũ hô, đề phòng, đừng để cho xông vào. Đối phương không theo quy củ tới, rõ ràng có xem thường ý của hắn. Dù là biết rõ đối phương là Phật Môn Khổng Tức Đại Minh Vương, là trí cường chuẩn thánh, lấy Quan Vũ tính tình, cũng dám làm một trận. Trong tay Thanh Long đại đao giơ lên, Quan Vũ hừ nhẹ, Minh Vương hiếu thắng sông, vậy trước tiên qua hải mỗ cửa hải này. Châu chấu đá xe, lan. Khổng Tuyên mắt cũng không mang nháy mắt một cái, bay đến Tây Thiên môn trước, trên người ngũ sắc thần quang lấp lóe, liền soát mấy cái, đem Quan Vũ đám người tất cả đều soát ngã xuống đất. Minh Vương như vậy không chút kiêng kỵ, phải không cấp ta thiên đỉnh mặt mũi a. Không đợi Khổng Tuyên đi vào, trong thiên đỉnh mặt bay ra một đạo bóng người, chắn Khổng Tuyên trước mặt. Người đâu mặc một thân đế bào, so với Ngọc Đế kia một thân long bào thỉnh lình không chút kém cạnh. Quan Vũ đám người sáng rõ nhận biết người đâu, đội từ dưới đất bò dậy, xấu hổ nói, ra mắt câu Trần đại đế, bọn ta có thất thiên đỉnh mặt mũi. Không liên quan chuyện của các ngươi, Minh Vương thực lực thiên hạ đều biết, bản đế đều chưa hẳn là đối thủ. Cái này bay ra ngoài bóng người, cũng chính là câu Trần đại đế, mỉm cười lắc đầu, cũng không có ngại. Khổng Tuyên cau mày, hãy bất nói nhảm đi, bản Minh Vương là đến tìm nữ nhi, có phải là các ngươi người của thiên đỉnh, đem nàng bắt. Minh Vương lời này ý gì, ngươi tìm nữ nhi, bêu xấu ta thiên đỉnh là ý gì? Lại một đường tiếng cười lớn vang lên, nói chuyện cũng không phải câu Trần đại đế, mà là trong thiên đỉnh lại bay ra một đạo bóng người. Bóng người này không phải người khác, chính là Ngọc Đế. Chứ ngoài Ngọc Đế, còn có một đạo khác khí tức không hề quá kém bóng người, Tử Vi đại đế. Thiên đỉnh có 6 ngự, trước mắt tam đế đều là một, ba người khác thời là Đông Cực Thanh Hoa đại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế, cùng với Chân Vũ Đãng Ma đại đế. Bất quá Thanh Hoa đại đế cùng Chân Vũ đại đế, hàng năm trấn thủ thiên giới Đông Thiên môn cùng Bắc Thiên môn, không hề ở thiên đỉnh. Về phần Trường Sinh đại đế vậy, một mực rất thần bí, gần như không thấy được bóng người. Bản Minh Vương sao lại tùy tiện vu hãm, rõ ràng có người thấy được nàng hướng phía đông mà tới, coi như không ở Thiên Đình, cũng làm ở các ngươi quản hạt nhân giới. Thấy Thiên Đình Tam Đế hiện thân, Khổng Tuyên hoàn toàn không sợ, giọng điệu giống như trước đây cứng cỏi. Ngọc Đế cười khẽ, tốt như vậy nói, ta cái này liền để cho Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị giúp ngươi dò xét một phen. Vô dụng, nha đầu kia trên người mang theo ta thần quang giả thiên kính, Thiên Lý Nhãn không thấy được, hãy để cho ta đi vào tìm tới một tìm. Khổng Tuyên lắc đầu, Thiên Lý Nhãn không thấy được, Thuận Phong Nhị bên này không có mục tiêu, tự nhiên cũng không thể bắt thanh âm. Sắc mặt hơi cứng ngắc, Ngọc Đế lắc đầu cười nói, Minh Vương nói đùa, lệnh ai chúng ta có thể giúp ngươi tìm, nhưng ngươi không thể đi vào, không để cho bản Minh Vương tự mình tìm. Các ngươi có phải hay không đem ta nữ nhi bảo bối giấu đi? Vốn là bởi vì nữ nhi mất tích lo lắng không thôi, Khổng Tuyên nghe được Ngọc Đế không để cho hắn đi vào, nhất thời sù lông. Không đợi Ngọc Đế đáp, Khổng Tuyên cả giận nói, dám đụng đến ta nữ nhi bảo bối một sợi tóc, ta lật tung ngươi thiên đỉnh. Cuồng vọng, người người đều nói ngươi thánh nhân giới thứ nhất, bản đế cũng muốn lãnh giáo một hai. Nghe được Khổng Tuyên không khách khí, Câu Trần Đại Đế tức giận hừ một tiếng. Thiên đỉnh sáu ngự, đến hắn cùng Chân Vũ Đại Đế mạnh nhất, hai người thủ hạ cũng nắm giữ đại lượng tiên binh tiên tướng, khắp nơi chém giết chinh chiến. Đối với Khổng Tuyên, nói thật Câu Trần trong lòng không hề chịu phục. Thật to gan, vậy liền để ngươi vừa thấy vết nứt không gian tới chiến, Ngọc Đế, Tử Vi, hai người các ngươi cùng đi, hắn không thể nào là đối thủ của ta. Khổng Tuyên cuồng khí ngất trời, lạnh lùng quét qua Tam Đế. Ngọc Đế bật cười, cùng Tử Vi Đại Đế nhìn thẳng vào mắt một cái, đi theo phẫn nộ Câu Trần Đại Đế, cùng nhau bước chân vào Khổng Tuyên rạch ra vết nứt không gian trong. Chuẩn Thánh cường giả lực tàn phá quá mức hùng mạnh, nếu như không chút kiên kỵ ra tay, tam giới sẽ bị bọn họ phá hư nát bét. Cho nên thánh nhân sớm hạ lệnh, cường giả cấp chuẩn thánh giao chiến, nhất định phải nhập không gian cái khe. Khổng Tuyên dù cuồng, vẫn còn không có cuồng đến dám không nhìn thánh nhân lệnh mức. Thấy Ngọc Đế cùng Tử Vi Đại Đế cũng đi vào chung, Như Lai tùy theo đi theo bước vào trong đó. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu chỉ có đại la thực lực, cũng không có đi cùng tham gia náo nhiệt. Giờ phút này, tiệm sách trong thánh linh, cũng không ngờ tới nàng trốn đi sẽ đưa tới chuẩn thánh đại chiến, đang góc tường tức giận nguyền rủa không để cho nàng đọc sách Dương Tiêu. Chương 28, đoán được thân phận chương 28, đoán được thân phận kỳ quái, xảy ra chuyện gì sao? Tiệm sách bên trong, Dương Tiêu chân mày hơi nhíu lại. Nguyên bản ở Thiên Vương phủ nhộn nhẹt tứ đại thiên vương, thật giống như cảm giác được cái gì, nhất tề khoác giáp áo giáp, ra Thiên Vương phủ một đường hướng tây bay đi. Hoa Hổ Chồn Thân là ma lễ thọ trọng yếu sức chiến đấu một trong, tự nhiên cũng đi theo. Tầm mắt xuyên thấu qua kính nước, Dương Tiêu đi theo mấy người, một đường đến Thiên Đình Tây Thiên Môn. Giờ phút này trong đã vây quanh Thiên Đình một đám thần tiên, ở đối diện chỉ có một kẻ đầy mặt kiệt ngạo nam tử áo đen, lẻ loi trơ trọi đứng thẳng. Bốn ngày vương đi qua, Ma Lễ Thanh tỏ mò dò xét đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Phật Môn người đến rồi, Ngọc Đế cùng Câu Trần cùng với Tử Vi hai vị đại đế, cùng bọn họ tại vết nước không gian giao thủ. Bên cạnh có thần tiên biết tình huống, cấp Ma Lễ Thanh giải thích. Phật Môn đánh tới Thiên Đình. Xuyên thấu qua kính nước, Dương Tiêu nghe nói như thế, miệng cả kinh hơi mở to. Tây Du Phật Môn, như vậy có loại sao? Mặc dù hắn biết Phật Môn chuẩn thánh một đồng lớn, đại la cũng không ít, nhưng Thiên Đình bên này cũng không phải ăn chay à. Đừng trước không nói, sáu ngự vậy cũng là cường giả cấp chuẩn thánh, ngoài ra còn có Thái Thượng Lão Quân, Đầu Mẫu Nguyên Quân, Giao Chỉ Vương Mẫu trở chuẩn thánh. Đại la phương diện, tuyệt sẽ không so Phật Môn bên kia kém, ít có số một đồng lớn. Nghĩ tới đây, Dương Tiêu ánh mắt tò mò rơi vào xa xa nam tử áo đen trên người. Đối phương cùng người của Thiên Đình không có đứng chung một chỗ, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Phật Môn người. Phật Môn người không phải cũng khoác cả sa, coi như không phải, cũng nên là Bồ Tát cái loại đó hình thù hoặc là đồng tử hình thù, trước mắt cái này toàn thân áo đen ra họa là ai? Kia mặt ngầu ngầu bộ dáng, rất Phật căn bản chút xíu không dính nổi bên, cấp Dương Tiêu cảm giác, ngược lại có mấy phần giống như một kẻ kiệt ngạo bất tuần, không cách nào vô thiên yêu quái. Phật Môn ai tới? Dương Tiêu bên này tò mò không dứt thời điểm, Ma Lễ Thanh đã đem hắn muốn cho hỏi vấn đề hỏi ra. Trước tiên kia thần tiên nói, Như Lai Phật Tổ cùng Khổng Tước Đại Minh Vương hai tôn chuẩn thánh, còn có vị Tiêu Kim Sĩ Đại Bằng Điêu hộ pháp. Khổng Tước Đại Minh Vương, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Sững sờ một cái, dưới Dương Tiêu một khắc lần nữa nhìn về phía nam tử áo đen. Ngọc Đế cùng Câu Trần đám người đều là chuẩn thánh, cùng bọn họ giao thủ cũng nhất định là chuẩn thánh, kia trước mắt cái này nhất định là Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Không trách, liền nói mới vừa rồi người này mang đến cho hắn một cảm giác căn bản không giống Phật Môn người, quả nhiên không phải, hoặc là nói không hoàn toàn là, liền xem như cũng là Phật Môn yêu. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thực lực Dương Tiêu đương nhiên là có nghe thấy, lấy kinh dọc theo đường đi yêu quái thực lực bản thân hùng mạnh cứ như vậy mấy vị, trước mắt Kim Sĩ Đại Bằng Điêu chính là một người trong đó. Cùng Tôn Ngộ Không so với, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thực lực không kém chút nào, còn mạnh hơn chút. Lợi hại hơn chính là hắn tốc độ, Tôn Ngộ Không cân đấu vân cũng không sánh bằng hắn. Phải biết Tôn Ngộ Không cân đấu vân, thế nhưng là đại la cũng không đuổi kịp. Nhưng là Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, cánh phiến hai cái là có thể đuổi kịp. Dương Tiêu nhớ mang máng, Tây Du nhớ bên trong, Tôn Ngộ Không bị Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đánh thiếu chút nữa hoài nghi cuộc sống, chạy đi Như Lai nơi đó khóc kể. Phía sau vì thu thập sư đà linh tăng quái, Phật Môn gần như dốc hết toàn lực mới đưa bọn họ bắt lại. Chậc chậc, đây chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điêu a, đủ khóc. Tò mò quan sát một hồi, Dương Tiêu đập đi miệng nói nhỏ. Đứng ở góc giả bộ đáng thương thánh linh, pháp lực tuy không cách nào vận dụng, nhưng không hề ảnh hưởng tính lực của nàng. Mới vừa rồi Dương Tiêu nói những lời này, tất cả đều rơi vào trong tai nàng, sửng sốt một chút, thánh linh vội vàng đứng dậy chạy tới. "Chủ tiệm, ngươi mới vừa rồi lẩm bẩm gì? Kim Sĩ Đại Bằng Điêu?" "Đúng vậy, thế nào, có vấn đề sao?" Tò mò xem hơi có chút khẩn trương thánh linh, Dương Tiêu có chút không hiểu. Thánh linh vội vàng lắc đầu, "Không có sao, không có sao, chủ tiệm đang yên đang lành, nói hắn làm gì? Dương Tiêu cũng không có nghi hắn, thuận miệng nói, Phật môn giết tới thiên đỉnh, Kim Sĩ đại bằng điều cũng đi. Ta. Miệng hơi mở to, Thánh Linh kinh ngạc một cái chớp mắt, không tự chủ lo lắng, thúc thúc bọn họ như thế nào cùng thiên đỉnh nổi lên xung đột. Thiên đỉnh Tây Thiên môn trước, Ma Lễ Thanh tiếp tục dò xét, đang yên đang lành, bọn họ nổi điên làm gì, thật sự cho rằng chúng ta thiên đỉnh dễ khi dễ sao? Nghe nói hình như là Khổng Tức Đại Minh Vương nữ nhi mất tích ở chúng ta thiên đỉnh địa giới, bọn họ muốn tới tìm người, Ngọc Đế bọn họ không cho vào đi. Tên kia thần tiên đã dò xét rõ ràng tình huống, chi tiết nói cho Ma Lễ Thanh. Tiệm sách trong, Dương Tiêu con ngươi trợ to, đột nhiên chuyển rơi vào Thánh Linh trên người. Tiệm, chủ tiệm, ngươi muốn làm gì? Bị Dương Tiêu kỳ quái nét mặt sợ hết hồn, Thánh Linh lắp bắp nói. Trên Dương Tiêu trên giới hạn, lần nữa xét lại một phen nha đầu này, đập đi miệng tự nói, không nhìn ra à, Thánh Linh cha ngươi phải là Khổng Tức Đại Minh Vương Khổng Tuyên đi. A, không đúng không đúng, ta không nhận biết cái gì Khổng Tuyên, cũng không nhận biết cái gì Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Thánh Linh còn tưởng rằng Dương Tiêu phải báo cho hai người tới đón nàng, hấp tấp giải thích. Không nói bĩu môi, Dương Tiêu buồn cười, ta có nói ngươi biết Kim Sĩ Đại Bằng Điêu sao? Ngươi gấp như vậy giải thích làm gì? Nếu không phải cha ngươi, kia Khổng Tuyên vì tìm nữ nhi của hắn, cùng Ngọc Đế bọn họ sinh tử chém giết, liền cùng ngươi không có quan hệ gì. Trên mặt nét mặt một cái cứng đờ, Thánh Linh trực tiếp chạy ra ngoài cửa, Dương Tiêu một thanh níu lại. Đi làm gì? Hơn nửa đêm, gặp phải yêu ma quỷ quái làm sao bây giờ? Chủ tiệm, mau buông ta ra, ta muốn đi giúp cha ta đánh Ngọc Đế. Thánh Linh gấp đến độ không được, làm sao tiệm sách giảm rưỡi chỉ vào không dùng đến pháp lực, căn bản dễ rủa không ra. Dương Tiêu cười nói, lúc này thừa nhận là cha ngươi, chứ không phải cố ý lừa gạt chủ tiệm, ta là sợ ngươi cho ta biết cha cùng thúc thúc, bọn họ biết ta ở bên ngoài, khẳng định không cho phép, ta còn chưa xem xong tiệm sách sách, mới không cần trở về. Không nói nhiều như vậy, chủ tiệm ngươi mau buông tay, trễ nữa cha ta bị bọn họ bị thương, ta liền thích chết chủ tiệm ngươi. Nóng nảy Thánh Linh, thở phì phò uy hiếp Dương Tiêu. Dương Tiêu thiếu chút nữa cười chết, nàng dĩ nhiên biết Thánh Linh trong miệng thích là hận ý tứ, nhưng nàng đáng yêu như vậy nói ra, có ý gì kỳ thực đã chẳng phải trọng yếu. Nha đầu à, chứ không nên gấp, cha ngươi thế nào cũng là thánh nhân dưới thứ nhất, đối hắn có chút lòng tin có được hay không? Trong lòng vui vẻ một hồi, Dương Tiêu sắc mặt biến được bình thường, tâm bình khí hòa cùng Thánh Linh nói chuyện. Thánh nhân dưới thứ nhất danh hiệu không phải thổi ra, một ngón kia ngũ sắc thần quang, vô vật không soát, thánh nhân dưới có rất ít người có thể ngăn. Hơn nữa ta còn nghe nói, trừ ngươi ra cha, Như Lai cũng tới, thiên đình bên này chỉ có Tam Đế, để bọn họ thật tốt vui đùa một chút đi. Bị Dương Tiêu giọng điệu ảnh hưởng, Thánh Linh dần dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, phụ thân là mạnh nhất chuẩn thánh, ai có thể làm gì được? Hơn nữa Như Lai kia tiểu mập mạp, toàn thân mà trả lại là hoàn toàn không thành vấn đề. Nghĩ thông suốt Thánh Linh, không tim không phổi phản bắt được Dương Tiêu cánh tay. Chủ tiệm ngươi không để cho ta đi, vậy hãy để cho ta đọc sách, không phải ta đi ra ngoài, liền nói cho cha ta biết trà, nói cho ta biết thuốc, nói ngươi ước hiếp ta. Ta. Dương Tiêu nét mặt cứng đờ, khoe miệng cũng rút, nha đầu, ngươi là ma quỷ sao?